Chương 1. Ta hy vọng mau chóng vào cung ngươi điên rồi sao? Cha, hoàng gia đây là đang lưu đổ chúng ta tài sản a. Mấu chốt nhất chính là, vị này nữ đế nàng không nhân tính trong hoàng thành, nàng liền dám mang binh giết thái tử, suốt đêm bức bách hoàng đế thoái vị. Đồng thời đem nàng cha vĩnh cửu ưu tính. Thừa vị sau càng là trắng trợn không kiêng rẻ, toàn bộ hoàng tộc trực hệ tất cả đều giết đi. Nay thỏa thỏa một nữ ma đầu cộng thêm bạo quân a. Cha, ngươi đây là đưa ta đi hố lửa a, ta nhưng là chúng ta dòng độc đinh a. Trần Đô gắt gao cầm lấy cha Trần Hủy mặt tay. Trần Đô trong lòng hiện tại rất sợ, vốn tưởng rằng sống lại đến nhà đại phú đại quý, nhị thế tổ mộng còn chưa bắt đầu. Kết quả là phát hiện chính mình cha muốn đem chính mình đưa cho vị kia, bị ngoại giới xưng là trong lịch sử tàn bạo nhất nữ đế làm nam sủng. Thiên Diễn hoàng triều vừa đã trải qua hoàng vị thay đổi, thái tử cùng nhị hoàng tử tranh cướp đế vị, ai cũng không nghĩ tới, hai người toàn bộ một tháng trước một ban đêm, bị vị này nữ đế xuất lĩnh bộ hạ toàn bộ chôn giết ở bên trong hoàng thành. Đêm đó, vị này nữ đế càng là mang binh vào cùng, bức bách hoàng đế cha thoái vị, ngày hôm sau liền đăng cơ xưng đế. Cả nước khiếp sợ. Thừa vị không tới thời gian một tháng, hoàng tộc trực hệ tốt thất, toàn bộ bị nàng lấy các loại lý do chôn giết, thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, vượt qua các triều đại bất kỳ một vị đế vương. Sẽ ở địch quốc hữu tâm biên dương bên dưới, nữ đế cơ hoa, được gọi là trong lịch sử tàn bạo nhất đế vương. Chính là như vậy một vị tàn bạo vô song nữ nhân, lập tức liền muốn trở thành vợ của chính mình, Trần Đô biểu thị áp lực thật sự là quá lớn, từ xưa gần đua như gần gọn, huống chi vị này vẫn là một con hỉ nộ vô thường nữ con gọn. Xuyên qua đến cái này thần bí dị thế giới, hắn chỉ muốn nhỉ vào cha hơn ấm, thư thư phục phục đích đáng cái dăm dân, vậy thì được rồi. Khỏe mạnh nhị thế tổ, hoàng cố đại thiếu bày đặt không làm, kẻ ngu si mới có thể chạy đi hoàng cung làm cho người ta làm cái gì để thế. Nhi a, cha ta làm sao không thấy được đây, thật sự là vạn bất đắc dĩ à, thái thượng hoàng dĩ nhiên nản lòng phải trí, hôm qua thâm cung thái hậu, cũng chính là ta này muộn muội, ngươi cô đến tin tức. Nàng cho chúng ta chỉ một con đường sáng, đó chính là đưa ngươi mời làm đế tế, cha lại móc ra hơn nửa gia sản đại lực chống đỡ nữ đế, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm gia tộc thôi diễn không ngừng a. Trần Huy thống khổ vô nhi tử vai thở dài nói. Nghe vị này tiện nghi cha ý tứ của, Trần Đô biết, khổ nhục kế là vô dụng hơn nữa mấy ngày nay bên cạnh hắn không giải thích được xuất hiện rất nhiều cường giả. Hắn biết, đây là cha sợ chính mình chạy trốn, cố ý an bài. Thế giới này cũng không phải hắn biết rõ trong lịch sử, bất kỳ triều đại nào, mà là một cùng kiếp trước cổ đại tương tự không tưởng thế giới. Hơn nữa, thế giới này vẫn là một tu hành đại thế giới. Nơi này có phi thiên độn địa người tu hành, cũng có trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, nói chung đây là một đại đời, cũng là một thời loạn lạc. Lẽ nào ta cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu liền muốn chết trẻ sao? Rời đi cha sân, Trần Đô phiền muộn tiêu sái ở trên đường. Không có tu luyện thiên phú thì thôi, ta cũng nhận, dù sao có một thật vợ, không lo ăn uống, khoái khoái lạc lạc đích đăng cái bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà nhị thế tổ không tốt sao? Đây nên chết vận mệnh. Ken, đánh dấu hệ thống khởi động. Họ tên Trần Đô, tuổi thọ 85 năm, linh căn không, tu vi không, cảnh giới không, thần thông không. Hệ thống nhìn thấy trước mắt xuất hiện những tin tức này, Trần Đô đầu nhất thời vụ lập tức 3 năm trời mới biết 3 năm nay hắn là làm sao mà qua nổi. Vốn cho là mình cả đời này cứ như vậy thanh thanh thản thản xong, không nghĩ tới khi hắn nhất lúc tuyệt vọng, hệ thống xuất hiện. Xem qua vô số lưới văn hắn tự nhiên biết hệ thống loại này trâu bỏ rầm rầm gì đó ý vị như thế nào, chuyện này ý nghĩa là hắn từ đây có thể bay lên. Hắn Trần Đô muốn quật khởi rồi. Tuy rằng liền hiện nay xem ra điều kiện của chính mình không sao thế, nhưng hắn tin tưởng nếu hệ thống thức tỉnh rồi, vậy thì chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Có hệ thống, coi như rời đi cha, ta cũng tin tưởng ta có thể trở thành là cường giả một phương. Có người nam nhân nào trong lòng không có một phi thiên độ địa, tiêu giao thiên địa giấc mơ? Nếu tới nơi này cái đại thế giới, hắn tất nhiên cũng là muốn lang bạt một phen. Trước tiên là tự thân điều kiện không cho phép, hiện tại có hệ thống, vậy hắn chưa chắc không thể liều một phen. Ta, Trần Đô, đánh chết cũng sẽ không bước vào này hoàng cung nửa bước, ai cũng không thể khoảng trừng ý nghĩ của ta. Đêm nay ta bỏ chạy cách hoàng thành, từ đây trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Trần Đô song quyền nắm chặt, trong lòng yên lặng phát ra thể. Đánh dấu địa điểm, Thiên Diễn hoàng triều, hoàng cung ngự thư phòng. Đánh dấu thưởng, hạ phẩm kim thuộc tính linh căn 1 điều, tu vi 10 năm, luyện khí tam trọng, cơ sở luyện khí công pháp 1 cuốn. Đánh dấu thời hạn, 3 ngày, ghi chú, vượt qua thời hạn, đánh dấu thất bại. Đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mấy dòng chữ, suýt chút nữa để Trần Đô bạo thô khẩu, đây là thỏa thỏa làm mất mặt a. Vào giờ phút này, hắn chính diện lâm một cực kỳ cục diện lúng túng. Rốt cuộc là vì tự do liều mạng chạy trốn quan trọng, vẫn là hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, sau đó hưởng thụ không làm mà hưởng, trong nháy mắt được 10 năm luyện khí tu vi quan trọng. Đánh dấu, còn chưa phải đánh dấu, đây là một vấn đề. Nhìn hoàn thành đánh dấu sau thưởng, Trần Đô mạnh mẽ cắn răng, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay đầu lại, hướng về cha thư phòng mà đi. Ầm. Một cước đá văng cha cửa phòng. Làm gì? Đang định để bút viết chữ Trần Huy, bị này đột nhiên tới động tĩnh cho sợ hãi đến run run một cái, trên người thịt mỡ đều run lên ba run, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cửa Trần Đô. Ta hy vọng mau chóng vào cung. Trần Đô xanh mặt, cắn răng hàm nói rằng. Hả? Nghe được Trần Đô, Trần Huy sững sờ, để cây viết trong tay xuống, mở to mắt bước nhanh về phía trước, dùng tay vuốt Trần Đô cái chán, nói, Nhi à, ngươi không sao chứ? Ngươi cùng cha nói, đây là mấy? Nói qua, nơi sâu xa không có dê béo ị đầu ngón tay, ở Trần Đô trước mắt bước cơ. Nhìn cha gương mặt lo lắng, Trần Đô sắc mặt lại là tối sầm. Cố nén trong lồng ngực phiền muộn, sau khi hít sâu một hơi, nói, cha, ta nghĩ thông, ngươi cũng không dễ dàng, ngươi là thái thượng hoàng tâm phúc đại thần, bệ hạ có thể xem ở cô cô tử thượng buông tha chúng ta một nhà, đã là vận hạnh. Nếu như có thể để gia tộc có thể thôi diễn, hài nhi ta hoa nước một hồi lại đáng là gì? Kỳ thực ta đều rõ ràng, ta vào cùng, nói là đi làm đế tế, bất quá là cô cô dùng là thủ đoạn nào đó, vì là chính là để ta làm con tin. Lấy đó cha ngươi sợ ném chuột vỡ đồ, an bệ hạ tâm thôi, ta đều rõ ràng. Nhi a, hoa nước ngươi, đều do cha lúc trước đứng sai đội, bằng không. Ôi, nghe được trong ngày thường hết ăn lại nằm nhi tử, đột nhiên như thế hiểu chuyện, Trần Huy nhất thời thấy hoa mắt, hai mắt đấm lệ. Trần Đô lắc lắc đầu, kỳ thực những đạo lý này hắn vẫn luôn rõ ràng, thái thượng hoàng bị giam lỏng, binh quyền thay đổi, trong triều đại hoan huyết, chỉ có đã biết vị lao cha như là một cây thường thanh đẳng bình thường không ngã. Trong này con lượn quanh thật sự là nhiều lắm. Hoàng gia nếu như không phải kiêng kỵ chính mình sức ảnh hưởng, cùng với này phú khả địch quốc của cải, sợ là liền chính mình cha như vậy hại trùng, phòng trừng cái thứ nhất đã bị diệt trừ. Hơn nữa cô lại là thái hậu, loại này loại nhân tố tổng hợp hạ xuống, nhà bọn họ lúc này mới có thể không ngã. Chính mình vào cung, nói trắng ra là chính là thái hậu cô hướng về vị này nữ hoàng một giấy đầu danh trạng, cũng là hướng về nữ đế truyền đạt một, Trần gia vĩnh viễn chống đỡ ý của nàng. Đương nhiên, hắn đồng ý vào cung nguyên nhân lớn nhất vẫn là hệ thống đánh dấu thưởng. Thật sự là quá mê người rồi. Chương 2. Tiến cung ngày mai. Trần Đô cưới hoa lệ xe điện, đang lúc mọi người chế nhạo trong tiếng một đường hướng về hoàng thành nơi sâu xa nhất mà đi. Uy, nhìn thấy không, trong này ngồi chính là Trần Huy cái kia gian thần nhi tử, Trần gia hoàn khố đại thiếu. Kha kha, lão tử là cái đại gian thần, đại tham quan, nhi tử cũng không phải món hàng tốt gì, bây giờ nữ đế đăng cơ, Trần gia thật là tốt thắng ngày phải đầu. Ta xem cũng hẳn, Trần Huy đem con trai duy nhất đưa vào hoàng cung, cho nữ đế quang. Ôi chao, ai, tôi. Cái kia tử người tên gì? Được kêu là Nam Sủng. Đúng, chính là Nam Sủng, không phải là vì củng cố địa vị sao? Đại gian thần quả nhiên là đại gian thần, thủ đoạn quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm, làm người khinh thường. Nghe đường phố bên cạnh, những kia như ẩn như hiện đàm luận thanh, xe điện bên trong Trần Đô sắc mặt một mảnh tái nhợt, đám hôn đằng kia. Trong hoàng thành liền dám như thế nghị luận, thật sự coi ta Trần gia liền muốn rơi đại ạ. Thiếu gia, lão gia nói rồi, hôm nay vào cung con đường có thể sẽ không thái bình, ghi nhớ kỹ, chịu đủ. Chờ thế cuộc ổn định, hắn sẽ từng cái tới cửa thanh toán. Đứng xe điện ở ngoài một gã hộ vệ nhẹ giọng lại nói, biết rồi. Ta liền nói, dám ở hoàng thành như vậy trắng trợn không kiêng dè nghị luận. Hóa ra là có người sai khiến a. Cha ở trong triều thế lực thâm căn cố đế, đảng phái phức tạp, dính đến thế lực khắp nơi biết bao khổng lồ. Những người này tạm thời là không hy vọng cha rơi đài, vì lẽ đó không thể nào là cha bên này người. Như vậy, còn dư lại chính là những kia gây nên thanh lưu trung thần rồi. Trần Đô mặc dù đang trong nhà không hề làm gì, cả ngày du thủ du thực, nhưng đối với chính mình thế lực, ở trong triều quan hệ vẫn có mấy. Sẽ ở vào lúc này hy vọng Trần gia danh dự biến đổi, nhanh chóng rơi đài ngoại trừ đám kia hủ nho ở ngoài, sẽ không có những người khác. Chuyện này, e sợ không ngừng đơn giản như vậy. Đả kích Trần gia thế lực là nhỏ, mục đích thực sự, sợ vẫn là vì vị kia nữ đế. Vị này nữ đế vừa mới lên này, bởi vì thủ đoạn không vẻ vang, vì lẽ đó dân gian tiếng oán than dậy đất. Bây giờ nàng nếu là muốn ngồi vững vàng hoàng vị, chính là muốn dựng đứng thanh danh của chính mình, động viên thiên hạ nhân tâm, như vậy nàng sẽ hết sức lưu ý danh dự của mình. Nếu như vào lúc này lưu lại cái gì ô tên, vậy này hoàng vị sợ là sẽ phải càng bỏng cái mông. Ha ha, thật nông cạn tính toán. Đây là công khai bức nữ đế không muốn ta à, một khi ta bị trục xuất trở lại, này Trần gia bộ mặt đem triệt để quét đất, cha cùng hoàng gia liền triệt để không còn đường lui. Như vậy, Trần gia rơi đài cũng là ngay trong tầm tay rồi. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại Trần Đô liền muốn minh bạch tất cả, có điều, nhẫn nhục ta cũng sẽ không, cái nào quả hồng nhũn nếu như dám trêu ta, thì làm ai? Trần Đô đáy mắt có hung quang lén qua. Xe điện di động, ngay ở sắp tiến vào hoàng cung thời điểm, bị một đám người cho ngăn lại. Làm càn, này chính là mẫu quốc công xe điện, bọn ngươi còn không mau mau lui ra. Ngoài xe truyền đến hộ vệ thanh âm của, thiếu gia, đến rồi một đám nho sinh, xem quần áo tựa hồ là thái hư học phủ đệ tử. Trần gia ăn hối lộ trái pháp luật, như hại trung lương, bây giờ Trần Huy càng công nhiên cho nữ đế bệ hạ đưa nam sủng, đây là muốn giao động nền tảng lập quốc, chúng ta sinh vì là thái hư học phủ đệ tử, hôm nay đến chính là muốn ngăn cản cuộc nháo kịch này. Đường đường bảy thước thân thể, không biết tiến thủ thì thôi, còn muốn một bước lên trời, ở rể cử chỉ, quả thật mất mặt. Nữ đế là cao quý hoàng đế, tuyệt đối không thể được này khuất đủ. Trần Đô tiểu tặc, ta nếu là ngươi, lúc này nên tập trung vào này sông đào bảo vệ thành bên trong tam thoát, ở chính mình dơ bẩn cùng tội nghiệp. Ngươi hạ xuống. Xe điện trước, một đám mặc áo trắng trưởng bảo thái hư đệ tử, có cầm trong tay trường kiếm cũng có giận nắm nghiên mực, thậm chí đã đem trong tay thư tịch tung, lấy này để biểu hiện sự phẫn nộ của chính mình. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Cửa xe ở ngoài hộ vệ thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Nhưng mà Trần Đô lúc này lại là không có chút nào sợ, nên miệng lên một vệt cười gằn, nói, đến rồi bao nhiêu người? 23 người. Có thể có thái hư phu tử hoặc trưởng lao phía trước. Không có, chỉ là một đám học sinh. Và tới. Cái gì? Hộ vệ trừng lớn hai mắt, coi chính mình nghe lầm, có chút không thể tin hỏi, thiếu gia, những này nhưng là thái hư học phủ học sinh, chúng ta. Ngươi nhớ kỹ, đây là ta cha mẫu quốc công xe điện, thái thượng hoàng ban cho, coi như là hoàng tộc cũng không có thể xuống tới, huống hồ là một đám chỉ là dân thường, và tới. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Là. Nghe được Trần Đô hộ vệ cũng không có nỗi lo về sau, trong tay roi dài mạnh mẽ dưới trướng, quật ở sư mã cái mông tiến lên. Thí, giống. Sư mã, một loại thô bạo cường tráng sinh vật, sư thủ thân bò, hình thể có thể so với một con thành niên voi lớn, cái mông bị đau sư đầu điên cuồng vùng, mắt đỏ liền chạy vội đi ra ngoài. Mục tiêu chính là này một đám thái hư học phủ học sinh. Không được, mau lui lại. Nhìn núi nhỏ giống nhau sư mã xông tới quá hai, nguyên bản còn chính đang tức giận mắng học sinh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, dồn dập hướng về hai bên lùi ra, có mấy người không tránh kịp, trực tiếp bị cuồng bạo sư mã đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi bao tác, nếu như trễ cứu trị, tuyệt đối sẽ chết. Nghe phía sau tức giận mắng cùng tiếng rên rỉ, Trần Đô nhưng là không để ý lắm nở nụ cười, hôm nay nếu là đến một tên phu tử hoặc là trưởng lão, ta còn sẽ kiêng kỵ một, hai, chỉ là một đám học sinh, cũng dám khiêu khích, điếc không sợ súng. Một tia kình phong thổi qua, nhấc lên xe điện mảnh, nằm trên đất thái hư học sinh thấy được Trần Đô dương lên khóe miệng. Trong nụ cười tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Thấy cảnh này, một đám thái hư học sinh dồn dập trợn mắt nhìn, sau đó thậm chí chửi ầm lên, hấp dẫn một đám người lớn vây xem, đương nhiên, Trần gia danh tiếng tự nhiên lại xấu mấy phần. Cũng không lâu lắm, Trần Đô đi tới bên ngoài hoàng cung. Lúc này, sớm đã có một tên lao thái giám mang một đám cung nữ chờ đợi, "Trần công tử, dựa theo quy củ, liền từ lao nô trước tiên dẫn ngươi đi an bài nơi ở, sau khi chính là chờ đợi bệ hạ triệu kiến." Trần Đô khẽ gật đầu. "Xin mời." Nay hoàng cung thật là rất lớn, sợ là có 3-4 cố cung lớn nhỏ. Trần Đô vừa đi, một bên đánh giá hoàng cung hoàn cảnh, đồng thời, trong lòng không ngừng tính toán làm sao đi ngự thư phòng đánh dấu. Chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải dành thời gian, bằng không một khi bỏ qua thời hạn, vậy thì hãm hại lớn. Trong lòng khẽ động, nhìn về phía bên cạnh lao thái giám, cười nói, "Công công, bệ hạ bây giờ là ở ngự thư phòng sao? Ta muốn không muốn hiện tại liền đi qua." "Ha ha, Trần công tử, người lao nô này cũng không thể báo cho, bệ hạ bây giờ vừa đăng cơ, mặc dù là tại đây trong hoàng cung, hành tung cũng không phải có thể dễ dàng tiết lộ, Trần công tử còn chưa phải muốn hỏi rồi. Bệ hạ lúc nào nhớ tới ngươi, tự nhiên sẽ triệu kiến ngươi." Trần Đô lườm một cái, này rất sao nói rất đúng tiếng người sao? "Lúc nào nhớ tới ta, lúc nào triệu kiến? Nếu như người phụ nữ kia đã quên, ta không phải muốn cả đời ở lại đây." Có điều từ nơi này lao thái giám trong lời nói, hắn đúng là nghe được những khác ý tứ đến, ở trong hoàng cung còn muốn che giấu hành tung, xem ra ta đây vị nữ đế lao bà tháng ngày cũng không tiện qua. Thấy ở lao thái giám trên người là hỏi không ra ngự thư phòng vị trí sau, Trần Đô cũng không nói nữa. Một đường trầm mặc, rất nhanh Trần Đô liền bị dẫn tới một chỗ hẻo lánh đủ tính trong sân. "Trần công tử, ngươi trước hết ở lại nơi này chờ đợi bệ hạ triệu kiến, mỗi ngày đồ ăn chi phí sẽ có chuyên môn cung nữ đưa tới." Nói xong, lao thái giám liền chạm đích rời đi. Chương 3. Thần bí cung nữ ngự thư phòng. "Người tới." Lạnh lạnh âm thanh uy nghiêm từ giá sách mặt sau chuyển đến. "Là." Không có một bóng người trước điện, không khí ở âm thanh vang lên thời điểm phát sinh một tia gợn sóng. "Đi xuống đi." Giá sách mặt sau đi ra một tên trên người mặc rộng rãi trường bào màu đen, tóc dài tùy ý rối tung sau đầu nữ tử. Đi chân trần đạp địa, tay nâng một quyển ố vàng sách cổ, giữa hai lông mày mơ hồ có một tia uy nghiêm hiện lên, mặc dù coi như có mấy phần lôi thôi lết thiết, nhưng nhất cử nhất động hiển lộ hết hào hiệp tâm ý Trần Huy lao già kia, nếu như có thể liền như vậy an phận, coi như là bán thái hậu cùng phụ hoàng một bộ mặt lại có gì mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian trong trước mắt, hai ngày thời gian vội vã mà qua. Chỉ còn giữ lại ngày cuối cùng thời gian, nữ đế vẫn không có tìm ta, xem ra là dự định xử lý lại rồi. Trần Đô sắc mặt có chút âm trầm nhìn hiện lên ở trước mắt mấy dòng chữ. Hắn tiến cung mục đích chủ yếu chính là vì tiến vào ngự thư phòng đánh dấu, nếu như không thể thành công đánh dấu, đây không phải là hãm hại lớn hơn. Không được, không thể ngồi nữa mà đợi đập chết, nhất định phải hành động. Nghĩ, Trần Đô trực tiếp lui lại cửa chính của sân, đi ra ngoài. Này hoàng cung lớn như vậy, hắn cũng không tin ai cũng không biết ngự thư phòng đi như thế nào. Một đường dọc theo một con đường đi, từ ngày mới vừa sáng, đi tới mặt trời lên cao, lại tới mặt trời ngã về tây, màu vàng mặt trời ánh chiều tà tung xuống, toàn bộ hoàng cung đều phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác. Có điều Trần Đô lúc này lại không tâm tình thưởng thức cái gì mỹ cảnh, hắn hiện tại chỉ muốn mau mau tìm tới ngự thư phòng. Cự ly thời hạn đến kỳ, chỉ còn lại không tới 2 canh giờ rồi. Đi rồi lâu như vậy, liền một người sống cũng không thấy, thực sự là thấy quỷ rồi. Đỡ tưởng đứng lại, thời gian dài buôn ba tìm kiếm, để Trần Đô thân thể gầy yếu có chút không chịu nổi. "Ngươi là người phương nào, tại sao lại ở chỗ này?" Phía sau đột nhiên vang lên một lạnh lạnh thanh âm của. Nghe được âm thanh, Trần Đô mở trừng hai mắt, kích động đều sắp muốn khóc, cuối cùng là muốn gặp được người sống, trời mới biết hắn này cả ngày đều ở làm gì. Liếc mắt nhìn thời hạn, còn có một nửa canh giờ, thầm hô một tiếng còn có thời gian sau, Trần Đô trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa, chạm đích về phía sau nhìn lại. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, hoàng cung điều kiện đều tốt như vậy sao? Khắp nơi là cực phẩm a. Nữ nhân trước mắt này, khoảng chừng 20, một bộ rộng rãi áo trắng, tán loạn tóc tùy ý đâm vào sau đầu, trắng non không chứa bất kỳ che đậy tố nhan, có một loại thiên nhiên vẻ đẹp. Màu vàng tà dương ánh chiều tà từ phía sau nàng chiếu rọi mà qua, đem mỏng như lụa mỏng quần áo màu trắng chiếu, theo thông suốt cực kỳ. Này như ẩn như hiện vẻ đẹp, nói là thế gian này đẹp nhất phong cảnh cũng không quá đáng. Thấy Trần Đô nhìn mình chằm chằm, cơ hoa lông mày hơi nhíu lên. Trên dưới đánh giá một phen Trần Đô sau, trong đầu một bóng người lẻ qua, là hắn. Nàng đối với Trần gia tất cả mọi người thông tin, thông điệp lực chỉ trưởng. Đối với Trần Đô, vị này bị thái hậu mời làm đế tế nam nhân, phu quân của mình thông tin, thông điệp càng là trọng điểm chăm sóc quá. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại ngự thư phòng phụ cận, có mục đích gì? Trong điện quang hỏa thạch, vị này nữ đế trong lòng cũng đã né qua mấy ý nghĩ. Cuối cùng là nhìn thấy người sống, không biết xưng hô như thế nào. Trần Đô tiến lên cười nói, cử chỉ tùy tiện vô lễ, ở xa lại trong hoàng cung, làm việc còn như vậy lỗ mãng, khó thành báo vận, liền mặt hàng này, coi như Trần Hủy làm sao gian xảo như hồ, Trần gia cũng không có thành tựu. Trên dưới đánh giá một chút nam nhân trước mắt, Cơ Hoa trong lòng lắc đầu, không hề trả lời Trần Đô câu hỏi, chỉ là nhàn nhạt liếc cái này công tử bột nhị thế tổ một chút sau, vẩy tay áo, bước đi chân dài to liền muốn rời đi. Nhưng mà nàng mới vừa bước chân, lại phát hiện chính mình cánh tay tựa hồ là bị món đồ gì bắt lại rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Đô đang nghiêng dựa vào trên tường, cười hì hì nhìn mình, trong tay hắn cầm lấy đúng là mình ống tay áo. Thả ra. Vẻ mặt vẫn lanh diễm như sương, nhìn về phía Trần Đô trong con ngươi, không chứa nửa điểm tình cảm gợn sóng, phảng phất sẽ không có món đồ gì có thể làm cho nàng sinh khí. Sách, cung nữ tính khí đều lớn như vậy sao? Trần Đô không có mới tay, tiếp tục nói, ngươi có biết ta là ai không? Trần Đô còn cũng không tin, một cung nữ mà thôi, mình bây giờ thân phận, nói dễ nghe một chút, đây chính là nữ đế lao công, nói cho dù tốt nghe điểm, chính là chỗ này thiên diễn hoàng triều nửa cái chủ nhân. Nếu như ngay cả một tiểu cung nữ cũng không thể bắt, sau đó nói ra còn mặt mũi nào tiêu giao hậu thế? Nghe được Trần Đô càng dự định nắm thân phận đến ép chính mình, Cơ Hoa trong lòng không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, đồng thời đối với Trần Đô càng phát xem thường, xem hắn đây dáng vẻ, hẳn là chưa từng thấy ta. Nghĩ tới đây, Cơ Hoa một con khác ống tay áo bên trong tay hơi vẫy vẫy, ra hiệu trong bóng tối người trước tiên không nên động thủ sau, lúc này mới chạm đích nhìn về phía trước mắt cái này nhị thế tổ, ngươi là ai? Ta là ai? Một mình ngươi nho nhỏ cung nữ còn không có tư cách biết. Trần Đô bẽ ngươi nói, hiện tại cho ngươi một biểu hiện cơ hội, mang ta đi một chỗ, biểu hiện được rồi ta bảo đảm ngươi sau đó ở toàn bộ hoàng cung nên ngang mà đi. Coi như thế nào đi nữa đẹp đẽ, cũng bất quá là cung nữ mà thôi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm cung nữ cả đời này cũng sẽ ở trong hoàng cung tiêu hao thanh xuân, trước khi chết mới bị thả ra cung. Vì lẽ đó, chỉ cần là cung nữ, đừng động ngươi tốt như thế nào xem, cũng là chỉ là một cung nữ, trong hoàng cung cấp thấp nhất tồn tại. Không tư cách biết, còn bảo đảm ta ở hoàng cung nên ngang mà đi. Nghe được Trần Đô nói khoác không biết ngượng, Cơ Hoa trong lòng không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng, cố nén tức giận không có phát tác, nói, ngươi muốn đi nơi nào? Cơ Hoa hiện tại cũng muốn biết trước mắt cái tên này muốn đi nơi nào. Mắt thấy trời sắp tối rồi, còn đang trong cung đi bộ, khẳng định có một loại nào đó không muốn người biết mục đích. Hay là, Trần Húy lao giả kia để hắn tiến cung, cũng là tồn tại mục đích nào đó, thậm chí, liền ngay cả Thái Hậu đã ở trong đó đóng vai một loại nào đó nhân vật. Rốt cuộc là đế vương tâm tư, trong nháy mắt công phu, liền não bù được rồi một loạt nội dung vở kịch. Nghĩ, Cơ Hoa quyết định tương kế tự kế, nhìn trong này đến cùng có cái gì vấn đề. Thấy này cung nữ tựa hồ bị chính mình hù dọa, Trần Đô trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hoài nghi cung nữ có phải thật vậy hay không bị chính mình hù dọa ngủ ở hắn bây giờ quần áo trang phục, hoàn toàn chính là một quý công tử hình tượng, rất rõ ràng không phải trong cung người, nhưng có thể ở hoàng cung tùy ý đi bộ đi lại, nếu như chậm trễ, hiển nhiên không phải nàng một cung nữ này gánh được trách nhiệm. Vung ra cung nữ tơ lụa ống tay áo, Trần Đô nói, mang ta đi một chuyến ngự thư phòng. Nói tới chỗ này, vì phòng ngừa này cung nữ hoài nghi mà gặp trở ngại, Trần Đô lại nói thật cho ngươi biết đi, chính là ta các ngươi bệ hạ phu quân, nói cách khác, các ngươi bệ hạ cũng chính là nữ đế là của ta lão bà. Cũng là nàng gọi ta đi ngự thư phòng chỉ là ta lạc đường, trong lúc nhất thời không tìm được đường, lo lắng bỏ qua thời gian, ngươi mau dẫn ta đi qua đi, đến thời điểm chỗ tốt không thiếu được của. Nghe xong, dù là Cơ Hoa đều bị Trần Đô phen này mở mắt nói mò nói công phu, gây kinh hãi. Nếu như không phải muốn nhìn một chút hắn có mục đích gì, Cơ Hoa thật muốn hiện tại liền lấy ra thân phận, nhìn khi đó, đồ vô liêm sỉ kia trên mặt, sẽ là cái phản ứng gì, nhất định sẽ tương đối đặc sắc. Chương 4. Thành công đánh dấu trong lòng tưởng tượng như vậy Cơ Hoa trong lòng lại có mấy phần chờ mong. Nhiều năm như vậy, đã rất ít người cùng chuyện, có thể làm cho nàng trong lòng sản sinh loại này không thể chờ đợi được nữa cảm giác, Trần Đô vẫn là cái thứ nhất. Có điều tạm thời hay là muốn nhịn xuống, đang không có biết rõ Trần gia trong lòng đánh cái gì chú ý trước, nàng vẫn chưa thể bại lộ thân phận của chính mình. Quay về trong bóng tối người báo cho biết sau đó, Cơ Hoa mở miệng nói, đi thôi. A, có một tính cung nữ. Liền hướng về phía này cao ngạo tính cách, hay là thật là có khả năng bị hoàng đế chú ý tới do đó một bước lên trời, nhưng cũng tiếc bây giờ hoàng đế là nữ nhân. Lắc lắc đầu, Trần Đô liền không nghĩ nhiều nữa, theo sát ở Cơ Hoa phía sau. Bởi vì thời gian quan hệ, Trần Đô cũng không có tâm tư cùng bên người cái này lãnh mỹ nhân nói chuyện phiếm, cự ly đánh dấu thời hạn đến kỳ, chỉ còn lại có không tới nửa canh giờ rồi. Đến. Ngay ở Trần Đô trong lòng lo lắng thời điểm, bên hai âm thanh vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một tòa khí thế rộng rãi đại điện, trên tấm bảng sách, ngự thư phòng. Cuối cùng đã tới. Nhìn thấy ngự thư phòng, Trần Đô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại nhìn thời hạn, chỉ còn lại có mười mấy phút thời gian. Nói qua, Cơ Hoa liền đẩy ra ngự thư phòng môn, mang theo Trần Đô đi vào. Vừa bước vào ngự thư phòng trong nháy mắt, Trần Đô trước mắt tựu ra hiện mấy dòng chữ, đánh dấu thành công. Thường đã phân phát. Cũng trong lúc đó, Trần Đô chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong đột nhiên hiện ra một luồng sức mạnh thần bí, trong đan điền không tên một trận phong phú, linh khí cơ hồ là trong nháy mắt trùng doanh, hai thính mắt đinh, linh đài cũng theo một mảnh không minh. Trong đầu đã ở lúc này hiện ra lưu loát một bản văn tự lớn, Thanh Phong luyện khí pháp. Đây là một cuốn cơ sở luyện khí công pháp. Họ tên: Trần Đô. Tuổi thọ: 85 năm. Linh căn: Kim thuộc tính, hạ phẩm. Tu vi: 10 năm. Cảnh giới: Luyện khí tam trọng. Thần thông: Thanh Phong luyện khí pháp cơ sở. Vậy thì luyện khí tam trọng rồi hả? Nhìn mình tin tức cá nhân, Trần Đô trong lòng trở nên kích động, hắn chịu đụng, đi tới nơi này hoàng cung, không phải là vì những phần thưởng này sao? 10 năm luyện khí tam trọng cảnh giới, có điều này tư chất là thật kém. Thế giới này, dựa theo cảnh giới phân chia, theo thứ tự là luyện khí, đan hải, thần khiếu, ngưng đan, nguyên anh mấy cảnh giới. Cho tới nguyên anh trở lên có còn hay không cái khác cảnh giới, Trần Đô biểu thị, khẳng định có. Dù sao nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, nhà ai cảnh giới tối cao là Nguyên Anh. Đánh dấu địa điểm, Thiên Diễn Hoàng Triều, Thái Hư Học Phủ. Đánh dấu thưởng, trung phẩm hỏa thuộc tính linh căn một điều, tu vi 20 năm, luyện khí lục trọng, tuổi thọ 5 năm, công pháp một cuốn. Nhiệm vụ thời hạn, 7 ngày, ghi chú, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ thất bại. Mới đánh dấu sinh xong rồi. Nhìn lần này mời đến thưởng, Trần Đô trong lòng không khỏi một trận hưng cực. Trung phẩm hỏa thuộc tính linh căn không cần phải nói, có vật này, tư chất của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Ngoài ra, tu vi trực tiếp tăng vọt 20 năm, quan trọng hơn là trực tiếp thưởng luyện khí lục trọng cảnh giới, đến lúc đó hắn là có thể một lần vọt tới luyện khí cửu trọng. Đạt đến luyện khí cảnh giới đỉnh cao. Luyện khí cửu trọng, 20 tuổi tuổi tác, tuy rằng không sánh được những kia tu hành môn phái thiên tài, nhưng là xem như là cái đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Bất quá nghĩ đến cái kế tiếp đánh dấu địa điểm sau, Trần Đô sắc mặt không khỏi một trận vái lạ. Hắn mấy ngày trước vừa mới dạy dỗ một đám Thái Hư Học Phủ đệ tử, ngày hôm nay đánh dấu chính là Thái Hư Học Phủ, đúng là có chút không nghĩ tới. Thái Hư Học Phủ là Tiên Diễn Hoàng Triều một chỗ tu hành thánh địa, chia làm nội ngoại hai phủ. Ở ngoài phủ chỉ là tầm thường dạy người đọc sách minh lý, vì là hoàng triều bồi dưỡng quan chức địa phương, nội phủ mới thật sự là nơi tu luyện. Có điều nội phủ chân chính truyền thừa, đoạn tuyệt đã có mấy trăm năm lâu dài, liền ngay cả một ít phu tử cùng trưởng lão, tu hành cũng bất quá là hồi chức từ môn phái khác có được một ít phổ thông công pháp. Nội phủ còn sót lại học sinh, cũng đều là một ít thiên phú tư chất độ chênh lệch, bị các đại tu được môn phái đào thải xuống đệ tử bình thường, hay hoặc giả là một ít hơi có chút bồi dưỡng giá trị người bình thường. Căn bản là không có cách hấp dẫn những kia thiên tài chân chính phía trước. Tổng hợp, bất kể là địa vị vẫn là thực lực, Thái Hư Học Phủ cũng không thể cùng hiện nay những kia tu hành môn phái so với, càng không nói đến là những kia truyền thừa lâu đời thánh địa hàng ngũ. Thậm chí lời nói không êm tai toàn bộ Thiên Diễn Hoàng Triều, ở nữ đế Cơ Hoa thượng vị trước, toàn bộ hoàng triều đều là phụ thuộc vào một ít tu hành môn phái. Một đã từng thống ngự bá chủ một phương cấp hoàng triều nhất không ăn thua đều là cùng các đại tu được thánh địa đứng ngang hàng, được to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái triều cống. Hiện tại ngược lại tốt, nhân vật hoàn toàn trái ngược. Lưu lạc tới dựa vào một ít tu hành môn phái hơi thở sinh sống mức độ, không thể không nói đúng là châm chọc rất. Ngươi tới ngự thư phòng có mục đích gì? Vang lên bên tai một lạnh lạnh thanh âm của. Không để ý đến Cơ Hoa, đã không hề như vừa nãy như vậy sốt ruột Trần Đô, rảnh rỗi sau, bắt đầu ở trong ngự thư phòng đi vòng vo. Ngự thư phòng bên trái là một chỗ thiên điện, phóng tầm mắt nhìn lại một tầng bày ra chỉnh tề giá sách. Đứng cửa đều có thể ngửi được, từ trong tản mát ra dày đặc sách cổ mùi vị. Trần Đô tùy ý ở sách điện đi dạo một vòng sau liền đi ra, đi tới án trước bàn, tiện tay chép lại một thủy nhuận đại bản đảo liền muốn ném đi, có điều rất nhanh liền ngừng lại. Bởi vì khi hắn chép lại quả đảo trong mắt, trước mắt xuất hiện một hàng chữ, linh đảo, ẩn chứa 100 niên đại linh khí. Thấy vậy, Trần Đô lại không khỏi đưa mắt nhìn về phía một bên bày ra chỉnh tề màu tím cây nho, tiện tay bốc lên trong đó một viên, lại là một hàng chữ xuất hiện, Vân Tiên Bồ Đảo, ẩn chứa 200 năm linh khí. Cầm lấy quả táo, Hương Thảo Quả Tử, ẩn chứa 150 năm linh khí. Cầm lấy chuối tiêu, Bách Niên Tiêu, ẩn chứa 30 năm linh khí. Liên tiếp thử vài loại trái cây, cao nhất ẩn chứa 500 năm linh khí, thấp nhất cũng có 10 năm linh khí. Sau đó, Trần Đô nhìn bày ra có trong hồ sơ trên bàn trái cây, hai mắt hơi nheo lại, không hổ là hoàng gia à, này xa xỉ trình độ đều sắp đổi tới nhà ta, chà chà. Đón lấy, coi như người dẫn đường phí. Ẩn chứa 500 năm linh khí thủy linh quả, tuy rằng không phải vật gì tốt, nhưng đối với các ngươi những này tầng dưới chót cùng nữ tới nói, xem như là không sai. Tiếp được ném quá tới trái cây, Cơ Hoa không nói gì, ánh mắt thật sâu nhìn Trần Đô. Vừa nãy Trần Đô nói, nàng nhưng là tất cả đều nghe được. Những này trên bàn để linh quả, đã là hoàng thất tốt nhất trái cây không nghĩ tại đây ra hỏa trong miệng dĩ nhiên không phải vật gì tốt. Điều này làm cho nàng đối với Trần gia giàu có trình độ, lần thứ hai có một khắc sâu nhận thức, hận không thể lập tức xét nhà. Đồng thời, nhìn Trần Đô ánh mắt, cũng ẩn hàm mấy phần không quen. Có điều vào lúc này, còn có thể lấy ra nhiều thế này đến, cũng coi như là không sai. Phòng trưng không tốn thời gian dài, Thiên Diễn Hoàng Triều còn có tồn tại hay không đều chưa biết đây. Nói qua, Trần Đô lại lắc đầu. Người nói cái gì? Nghe được Trần Đô Cơ Hoa biến sắc. Chương 5. Hoàng Triều nước rất sâu. Nhìn kích động Cơ Hoa, Trần Đô cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ khi nàng là trung tâm, tùy ý cầm lấy một viên ẩn chứa có 200 năm linh khí Vân Tiên Bồ Đào đưa vào trong miệng. Thưởng thụ linh khí ở trong miệng nổ tung mùi thơm ngát lạnh lẽo, thuận thế ngồi vào lòng ý đi, nói, không nhìn ra một mình ngươi nho nhỏ cùng nữ, đúng là rất trung tâm, ngược lại nơi này không ai, vậy ta hãy cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Thấy Trần Đô lại dám làm ở Long Y Liễu, Cơ Hoa trong lòng lại là chìm xuống. Ngươi có biết chúng ta Thiên Diễn Hoàng Triều, có thể tại này to lớn Đông Châu tồn tại thời gian dài như vậy, vẫn sừng sững không ngã căn bản nguyên nhân là cái gì? Trần Đô nhìn Cơ Hoa một chút hỏi, có ý gì? Cơ Hoa hơi nhướng mày, hỏi ngược một câu. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình dĩ nhiên trả lời không được cái này nhìn như vô cùng đơn giản vấn đề. Sừng sững không ngã nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Là cường đại tinh binh thiết kỵ, là tu giả đông đảo, tài nguyên phong phú, vẫn là mạnh mẽ mà có thể trấn áp một phương tuyệt cường vũ lực. Không, cũng không phải. Bàn về thiết kỵ mạnh mẽ, bây giờ Thiên Diễn Hoàng Triều đã không còn là lĩnh quốc những kia cùng đẳng cấp hoàng triều so với. Bàn về tu giả đông đảo, mỗi cái hoàng triều tu giả số lượng đều không kém là bao nhiêu, bàn về tài nguyên phong phú đúng là thật sự, có thể tài nguyên phong phú, hoàng triều tình trạng gần đây nhưng mỗi ngày càng dưới. Cho tới nói trấn áp một phương tuyệt cường vũ lực, nếu như vậy, bản thân nàng cũng không tin. Từ lúc không biết bao nhiêu năm trước bắt đầu, hoàng triều luật pháp cũng đã đối với sự tu hành người mất đi lực uy hiếp, người tu hành giết người phóng hỏa các nơi quan huyện đều phải hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chớ nói chi là cái gì luật pháp ước thúc. Ghét chính mình mệnh không đủ trường. Thiên Diễn Hoàng triều thành lập ban đầu là bực nào mạnh mẽ, thống ngự cảnh nội to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái một số. Coi như là bây giờ những kia ngông cuồng tự đại tu hành thánh địa, ở năm đó Thiên Diễn Hoàng triều trước mặt đều có vẻ lu mờ ảm đạm, luật pháp chỗ đi qua càng là không người không phục. Nhưng không có vĩnh viễn có thể hung hăng như lúc ban đầu hoàng triều. Đến bây giờ, năm đó đầu kia ngông cuồng tự đại vương giả hùng sư đã đi vào tuổi già, thậm chí là cách cái chết cũng không xa. Nhưng lại lệnh Thiên Diễn Hoàng triều nhưng sống quá một đời lại một đại. Trong này nếu như nói không có gì mờ ám nói, phỏng chừng liền quỷ cũng không tin. Năm đó nhất thống Đông Châu hạ triều, cuối cùng cũng không phải mai danh nhận tích. Cơ Hoa thân thể mềm mại hơi run run, Trần Đô lời nói này giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống kinh lôi, phách tiến vào đầu góc của nàng. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như vậy suy nhược không thể tả hoàng triều, còn có thể sừng sững không ngã? Dựa vào cái gì chính mình vẹn vẹn chỉ là dẫn theo 3.000 tinh binh thiết kỵ, cộng thêm một ít trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, là có thể trong một đêm xoay chuyển càn khôn, bức bách cha tâm tư như vực sâu trà thoái vị. Lúc này cẩn thận hồi tưởng lại tạo phản quá trình, Cơ Hoa càng cảm thấy phía sau lưng có từng tia cảm giác mát mẻ hiện lên. Tất cả chờ bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc sau sẽ phát hiện, đích thật là rất đơn giản. Nhìn Trầm Mặc không nói Cơ Hoa, Trần Đô cho rằng này cung nữ vẫn không hiểu ý của chính mình, cũng không sinh khí, dù sao này cung nữ làm cho người ta cảm giác như thế nào đi nữa bất phàm, thân phận quyết định kiến thức. Ngày hôm nay cũng là tâm tình của hắn được, máy hát mở ra, ngược lại bên ngoài trời tối người yên, cùng cái này lãnh mỹ nhân tâm sự cũng tốt. Liên cười cợt, tiếp tục nói, bởi vì có người cần nó không ngã. Thời khắc này, Cơ Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Đô. Trong chớp mắt nàng đã nghĩ tới điều gì, đáp án đã vô cùng sống động. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Đô. Là tu hành môn phái, bọn họ không muốn Thiên Diễn Hoàng triều rơi đài. Bây giờ Thiên Diễn Hoàng triều cũng sớm đã bị trở thành các đại tu được môn phái thế lực đấu vào nơi. Nói qua, Trần Đô nhìn một chút bên ngoài ngự thư phòng diện, chép miệng, nói, Hoàng triều thần bí cung phụng điện, ngươi biết chứ? Cơ Hoa nhẹ nhàng hô một hơi sau gật gật đầu. Nàng đã biết Trần Đô muốn nói gì rồi. Cung phụng điện nàng không đơn thuần là biết, hơn nữa còn đặc biệt quen thuộc. Bởi vì đang lặng lặng ngủ đông những năm này, nàng có một hơn nửa sự chú ý là đặt ở cung phụng điện trên. Nàng mang đại quân đánh vào hoàng cung thời điểm, đầu tiên đi cũng là cung phụng điện. Thậm chí vì bắt cung phụng điện, làm cho nàng khổ tâm vun bón nhiều năm thế lực, chỉ trong một đêm, liền tổn hại gần 9 phần 10 nhiều năm kinh doanh, trôi theo dòng nước. Dù là như vậy, cuối cùng cũng là dựa vào một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn, lúc này mới triệt để đem cung phụng điện một lưới bắt hết. Nay cung phụng điện cung phụng, lấy tên đẹp là các đại tu được môn phái vì cùng hoàng triều giao hảo mà phái ra cường giả, kỳ thực bất quá là những môn phái này xếp vào ở hoàng triều thái mắt binh sĩ. Nói tới chỗ này, Trần Đô cũng không cấm có chút thổ thức. Ban đầu ở nghe được Cơ Hoa vị này nữ đế, thí huynh xoán vị, giam cầm cha của chính mình các loại sự tích sau, một lần để hắn nghĩ tới rồi một người, tiếp trước trong lịch sử vị kia thiên cổ minh quân, Lý Thế Dân. Nhưng vị này nữ đế theo người ta Lý Thế Dân đích tình huống, vừa có rất lớn không giống. Vị trí thế giới không giống. Một là người phàm bình thường thế giới, châu bò nhất đỉnh cao vũ lực thẳng, cũng bất quá là bị gọi lấy một chọi mười, vạn nhân địch hàng ngũ những kia dũng tướng mà thôi. Sau đó chính là một ít thế gia đại tộc minh tranh ám đấu vân vân. Nhưng thế giới này nhưng là người tu hành thế giới, tu giả phi thiên độ địa, bản sơn điện hải. Tùy tiện một tu vi cường đại tu giả là có thể dễ dàng ở trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp, thậm chí ngay cả diện cũng không cần lộ. Phi kiếm vừa ra, dễ dàng cho 10 triệu giảm giết người sau trốn đi thật xa. Chính là như vậy một thế giới, dĩ nhiên bất khả tư nghị làm cho nàng thành công cho xoán bị rồi. Còn mạnh mẽ trình diễn vừa ra đột kích ngược tiết mục. Như vậy chống vắng một hoàng triều, còn có thể quanh thân các nước hoàng tứ, tu giả vô pháp vô thiên, người bình thường khổ không thể tả trong hoàn cảnh sừng sững không ngã. Trong này nếu là không có vấn đề, ai tin? Có một số việc người khác hay là không biết, nhưng Trần Đô nhưng là đều rất rõ ràng. Ai bảo hắn có một am hiểu sâu hoàng triều nước sâu gian thần cha đây, đối với hoàng triều một ít bí ẩn cùng trong đó còn con lượn quanh lượn quanh, đại gian thần Trần Huy, có thể nói phải muốn thanh. Trước đây Trần Huy một lòng muốn đem nhi tử bồi dưỡng thành người nối nghiệp, vì lẽ đó có cái thời gian, liền cho Trần Đô chuyển vào một ít phán đoán khắp nơi hình thức tư duy. Hơn nữa xuyên qua mà đến, tâm trí của hắn muốn là thành thục, lấy một loại người đứng xem góc độ đối xử những vấn đề này, rất nhanh liền đem bên trong con lượn quanh trải tóc rõ ràng. Trước đây Thiên Diễn hoàng triều, e là cho dù là hoàng vị do ai kế thừa, đều phải nhìn chút tu hành môn phái sắc mặt. Ý gì theo trước tình thế phán đoán, Thiên Diễn hoàng triều vị kế tiếp hoàng đế phải là được Thiên Diễn hoàng triều hàng đầu tu hành môn phái Thanh Ly Tông ủng hộ thái tử rồi. Mà thái tử duy nhất cạnh tranh ứng cử viên nhị hoàng tử, phía sau cũng đồng dạng có không tầm thường thế lực, thậm chí có đồn đại nhị hoàng tử được tu hành thánh địa trưởng lao ưu ái. Tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng cuối cùng đấu võ sẽ là hai người này một người trong đó thắng được. Nhưng bất ngờ vẫn là đã xảy ra, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ nhảy ra một Cơ Hoa. Một không có bất kỳ thế lực chống đỡ, chỉ là dựa vào mấy ngàn tinh binh thiết kỵ cùng một ít tán tu thế lực chống đỡ, tiểu thành công giết ra khỏi chúng đây, lấy một loại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tư thái hung hăng leo lên hoàng vị. Tất cả những thứ này phảng phất là một vang dội bạc hai, mạnh mẽ đánh ở các đại tu được môn phái trên mặt, cũng quật ở người trong thiên hạ trên mặt. Vì lẽ đó, những này tu hành môn phái phòng trường chẳng mấy chốc sẽ hành động, sau đó tìm Cơ Hoa tính sổ. Một lần đắc tội nhiều như vậy tu hành môn phái, nếu như vượt qua đến rồi, này tất cả tự nhiên dễ bàn, nếu như thật không lại đây, như vậy ở nơi này hoàng thất dòng họ chết hết đích tình huống dưới, lại tuyển ra một vị hoàng đế, ngươi nói Thiên Diễn Hoàng Triều có phải là chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại? Ta nói nó có tồn tại hay không chưa biết, nhưng đối với... Cuối cùng Trần Đô đứng dậy cười nhìn về phía, này đã sợ run ở tại chỗ Lãnh Diễm cung nữ. Chương 6. Giả trang cung nữ nữ đế không còn sớm, ta muốn trở về. Chuyện ngày hôm nay ngươi coi như làm là ta nhất thời bịa chuyện, nghe quá đã nghiền là tốt rồi, tuyệt đối đừng đi ra ngoài tiền giường, bằng không đã xảy ra chuyện gì, cũng không người cứu ngươi. Trần Đô giam cùng cái này cung nữ nói, tự nhiên là không sợ này cung nữ đi ra ngoài lưới giải. Còn nữa, này cung nữ cũng không như là một bà ba hoa. Hơi hơi nhắc nhở một hồi là tốt rồi, chỉ cần không phải kẻ ngu si, sẽ đem ngày hôm nay nghe được những này toàn bộ để ở trong lòng, thậm chí vĩnh viễn quên mất. Cơ Hoa nhìn Trần Đô đi xa bóng lưng, ánh mắt lấp loé không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Trần Đô, trong lòng nàng đã không còn là trước nhị thế tổ, công tử bột hình tượng, mà là một sức quan sát kinh khủng thiên tài. Vậy hạ, hắn nói đều là thật sao? Lúc này, ở ngự thư phòng một góc, đi ra một đạo toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen dưới bóng người. Âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, đang khi nói chuyện, giống như là cuống họng bị cái gì nắm. Cơ Hoa nắm bắt trong tay Trần Đô cho thủy linh quả, hồi tưởng một lần vừa nãy Trần Đô nói những câu nói kia sau, nói, hắn nói không sai, chỉ là liền ngay cả ta đều không có phát hiện, tuy rằng giải quyết cung phục điện, nhưng sự tình nhưng là tựa hồ đã đến một phi thường nghiêm túc địa bộ liêu. Nói qua, Cơ Hoa đã đi ra ngự thư phòng. Trần Đô rời đi ngự thư phòng sau đó, liền trở về chính mình sân. Cái kế tiếp đánh dấu địa điểm là ở Thái Hư học phủ, Thái Hư học phủ ở hoàng cung ở ngoài, nhưng hắn hiện tại bị quản chế với thân phận, tiến vào hoàng cung cũng không phải là tốt như vậy đi ra ngoài rồi. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn ở đánh dấu thời hạn đến kỳ trước, thành công đánh dấu. Quyết định chú ý sau đó, Trần Đô không có lựa chọn giải lao, mà là bắt đầu tu luyện, mặc dù có hệ thống loại này trực tiếp thưởng tu vi cùng cảnh giới, đảm nhiệm tu hành máy nói dối. Nhưng Trần Đô rõ ràng, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, không thể có chút nào thư giãn. Không thể bởi vì có hệ thống liền bất cẩn, vô tư, đánh thép còn phải tự thân cứng ngắc, nếu như gặp phải một ít lao âm tiền, thêm một phần nỗ lực, là hơn một phần bảo đảm. 10 năm luyện khí tu vi, cộng thêm luyện khí tam trọng cảnh giới, để hắn rất nhanh liền nhập định, sau đó bắt đầu dựa theo thanh phong luyện khí pháp vận hành lộ tuyến bắt đầu tu luyện. Theo công pháp vận hành, linh khí quần quần không ngừng từ ngoại giới tiến vào thân thể, sau đó tiến vào trong đan điền, lúc sau đan điền đem linh khí chuyển vận đến tứ chi bách hải. Như vậy nhiều lần mấy lần sau, Trần Đô có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong đan điền linh khí ở một chút tăng nhanh. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Trần Đô hai mắt chậm rãi mở, cảm thụ lấy trong cơ thể quần quần không ngừng dâng trào lực lượng, hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng tu luyện cả đêm, nhưng tinh thần nhưng là tốt đến kỳ lạ, thân thể cũng cảm giác cực kỳ mềm mại. Đương nhiên, tu luyện cũng chú ý trương thị có độ, không thể quá độ. Một tấm hòa hoãn, phối hợp với đến mới phải lựa chọn chính xác. Dù sao hắn bây giờ còn không có ở trong đan điền mở ra đan điền chi hải, đạt đến thứ hai cảnh giới, đan hải cảnh. Bất kể là tinh thần, vẫn là thân thể cũng không thể đạt đến hoàn mỹ tuần hoàn, đạt đến lẫn nhau bù đắp mức độ. Tự nhiên không thể tiếp thu rất cao cường độ tu luyện. Leng keng. Lúc này, bên hai đột nhiên vang lên một đạo tương tự với giọt nước mưa thanh âm của. Có điều nghe thế cái tiếng vang, Trần Đô trong mắt nhưng là né qua một đạo tinh quang, cha phái người đến rồi. Đẩy cửa ra chỉ thấy trong sân đứng một tên trên người mặc trang phục màu đen người đàn ông trung niên. Nhìn xuất hiện tại chính mình trong sân lạnh lùng người đàn ông trung niên, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo bất ngờ vẻ, cha dĩ nhiên cam lòng đem hắn phái tới. Trước mắt người trung niên này nam nhân tên là Lý Trung, lai lịch bí ẩn, thế nhưng thực lực nhưng là sâu không lường được, những năm gần đây, gian thần cha không ít gặp phải người ám sát, nhưng mỗi một lần đều có thể bình an vượt qua. Nguyên nhân cũng là bởi vì người đàn ông này. Không có ai biết nam nhân từ đâu đến, thì tại sao sẽ trở thành đại gian thần Trần Huy cận vệ, nhưng toàn bộ Thiên Diễn Hoàng Triều đều biết một điểm là, người đàn ông này rất mạnh. Cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng không ai biết. Thấy cha lần này dĩ nhiên phái ra Lý Trung tìm đến mình, Trần Đô có chút bất ngờ. Hắn biết cha sẽ không để cho chính mình đồng lứa ở tại trong hoàng cung, nhất định sẽ trong bóng tối có hành động, nhưng không nghĩ tới động tác đã vậy còn quá nhanh, liền phái người đến rồi hoàng cung. Đây là lão gia muốn ta giao cho ngươi. Rất thẳng thắn, nói xong Lý Trung liền chạm đích một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Có điều ở trước khi đi, nhưng là đăm chiêu nhìn Trần Đô một chút, hiển nhiên là phát hiện Trần Đô đã có thể tu luyện sự tình. Lý Trung rõ ràng như vậy đánh giá, Trần Đô tự nhiên cũng phát hiện, có điều nhưng không có nói cái gì. Việc này nhất định không che giấu nổi, hơn nữa hắn cũng không có ý định giấu. Huống hồ liền Lý Trung trầm mặc ít lời tính tình, có một số việc e là cho dù là việc quan hệ chính mình, chỉ cần cha không chủ động hỏi, hắn thì sẽ không đi chủ động nói. Nhìn theo Lý Trung sau khi rời đi, Trần Đô ánh mắt lúc này mới nhìn về phía bị Lý Trung đặt ở trên bàn đá thủy tinh bài. Loại nước này tinh là một loại dùng cho tồn trữ hình ảnh lọ chứa, rất là quý giá. Đưa tay vừa mới chạm được thủy tinh cầu, theo sát lấy chỉ thấy một đạo nữ nhân bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Có điều đang nhìn đến đạo nhân ảnh này thời điểm, Trần Đô đồng tử con người mãnh liệt nhưng là đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên lên. Dĩ nhiên là nàng. Thủy tinh nổi lên hiện ra bóng người không phải người khác, chính là ngày hôm qua đã gặp tên kia Lãnh Diễm cung nữ. Nàng dĩ nhiên chính là Cơ Hoa, cái kia thí huynh soán bị Thiên Diễn Hoàng Triều mấy ngàn năm qua người thứ nhất nữ đế. Trần Đô có chút ngạc nhiên, đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tung tung tung. Đang lúc này, ngoài sân đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Nghe được âm thanh, Trần Đô không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống đáy lòng ý nghĩ, đứng dậy mở ra cửa lớn. Vừa mới mở cửa, chỉ thấy ngày ấy đem chính mình dẫn tới nơi này Lao Thái Giám, chính đang ngoài cửa cười híp mắt nhìn mình. Trần công tử, không quay rồi đến chứ? Lao Thái Giám có chút lấy lòng ngữ khí hỏi. Không biết tại sao, Trần Đô luôn cảm giác này lão thái giám nhìn về phía mình ánh mắt có một loại không tên nóng bỏng, cố nén không khỏe, lắc đầu nói, không có, ta cũng là mới vừa tỉnh lại. Nói qua, ánh mắt hướng lão thái giám bên người nhìn lại, chỉ thấy một thân cung nữ trang phục cơ hoa, cứ như vậy đứng lão thái giám bên cạnh, đồng dạng nhìn mình. Lần thứ hai nhìn thấy này người quen thuộc sau, cơ thể hơi mở ra, sau đó liền rất nhanh khôi phục lại. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, có điều trên mặt nhưng thủy chung duy trì một bộ không biết chuyện thản nhiên răng rấp, ở không biết nữ nhân này đánh cái gì chú ý trước, Trần Đô vẫn là quyết định không coi thường làm bữa. Yên lặng xem biến đổi, liền nhìn nàng rốt cuộc muốn chơi trò gian gì. Ha ha, Trần công tử, vị này chính là cung nữ tiểu nhạc, phụ bệ hạ ý chỉ mà tới. Sau đó Trần công tử ở tại trong cung, nếu là có ý tưởng gì, hoặc là cần là muốn hướng về bệ hạ nói cũng có thể nói cho tiểu nhạc, từ nàng phụ trách truyền đạt. Nghe được lao thái giám Trần Đô không được giấu vết liếc mắt nhìn một bên, vẻ mặt thản nhiên cơ hoa. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm than, nếu như không phải đã biết rồi nàng chính là nữ đế, Trần Đô là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nàng cùng nữ đế liên tưởng đến cùng nhau đi. Đồng thời trong lòng đối với nữ nhân này cũng gia tăng cảnh giác. Đợi được lao thái giám rời đi sau đó, Trần Đô lúc này mới đưa mắt một lần nữa nhìn về phía cơ hoa. Ngày hôm nay trang phục của nàng so với hôm qua gặp mặt thời điểm chính thức mấy phần, y phục trên người cũng đổi thành cùng nữ thống nhất trang phục, có điều mặt đều là căng thẳng, tựa hồ bĩnh viễn đều phải vẫn duy trì nghiêm túc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nhìn cơ hoa, Trần Đô nhưng trong lòng thì bắt đầu có chính mình tính toán, trước tiên mặc kệ nàng giả trang cung nữ tiếp cận ta rốt cuộc là có mục đích gì. Đổi một loại góc độ nhìn, đôi này, chuyện này đối với ta tới nói hay là cũng là một cơ hội nói không chắc. Nghĩ đến chính mình nhất định phải ở trong vòng 7 ngày, đi Thái Hư học phủ đánh dấu, mà tạm thời lại bị quản chế với thân phận vấn đề, không thể tùy ý ra này hoàng cung, Trần Đô nhất thời có một ý kiến. Chương 7. Làm nữ đế thích tinh tướng cảm giác có vấn đề gì không? Thấy Trần Đô không nói lời nào, chỉ là nhìn mình chằm chằm, cơ hoa lông mày hơi một đám hỏi. Không có gì. Trần Đô lắc đầu, không hề đến xem cơ hoa. Hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút, tốt như thế nào thật lợi dụng lần này cơ hội. Đầu tiên có một chút, tuyệt đối không thể để cho cơ hoa biết, mình đã biết được thân phận của nàng. Bằng không, nàng sẽ đối với mình có điều đề phòng, bất lợi cho sau này mình làm việc. Thứ yếu, nếu nữ nhân này yêu thích loại này nút trong bóng tối, khống chế toàn cục cảm giác, Trần Đô đương nhiên phải thỏa mãn nàng. Nên phối hợp ngươi diễn xuất, biểu diễn ta, diễn làm như không thấy, sau đó tương kế tự kế, chẳng phải đẹp quá. Trong lòng tính toán một lần, Trần Đô liền vuốt rõ ràng chính mình ngày sau nên làm sao đối mặt cơ hoa dòng suy nghĩ. Đầu tiên chính là không thể đem nàng cho rằng cái kia ngông cuồng tự đại nữ đế, mà là muốn đem nàng cho rằng là một phổ thông cung nữ đối xử. Nên làm sao đối mặt, vẫn là làm sao đối mặt, chỉ có như vậy mới sẽ không để cho đối phương khả nghi, đồng thời cũng có thể thỏa mãn cực lớn cơ hoa khống chế toàn cục mừng thầm cảm giác. Nghĩ tới đây, Trần Đô đặt mông ngồi ở trên đôn đá, quay về cơ hoa ngoắc ngoắc tay, ngươi theo ta nói một chút, nữ đế đẹp đẽ sao? Cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Đô dĩ nhiên sẽ như vậy hỏi mình cơ hoa, không khỏi sửng sở. Đến trước, nàng nghĩ tới rồi Trần Đô sẽ hỏi chính mình bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả Trần Đô đối với mình thân phận sản sinh hoài nghi nàng đều nghĩ được, vì lẽ đó là làm nghỉ chuẩn bị. Nhưng là nàng làm sao đều không có tính tới, Trần Đô nhìn thấy chính mình vấn đề thứ nhất, dĩ nhiên là hỏi mình có xinh đẹp hay không. Nay hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đến hết thể dự đoán. Chính mình đẹp không? Điều này làm cho nàng làm sao trả lời, nói đẹp đẽ có khoe khoang hiểm nghi. Nói bình thường đi, lại có chút tự ti, thân là hoàng đế kiêu ngạo, không cho phép nàng không bằng người khác. Đang ngồi trên hoàng vị trước, thế giới của nàng bên trong vẫn luôn là tính toán, ngủ đông, yên lặng phát triển thế lực. Thân là hoàng triều công chỗ nàng, vẫn luôn là ẩn sâu cả ra, cho người ngoài ấn tượng cũng phi thường mơ hồ, tuy rằng thân là thần con gái, nhưng cũng một lòng nhào vào làm sao đoạt vị bên trên, tiên thiếu lưu ý quá dung mạo của chính mình làm sao. Hiện tại bị Trần Đô hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời. Nhìn sững sờ ở tại chỗ, không biết trả lời như thế nào cơ hoa, Trần Đô nhưng trong lòng thì cảm thấy một trận buồn cười. Tuy rằng cùng cơ hoa tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn đối với vị này nữ đế tính cách đã có một đại thể hiểu rõ. Từ nàng leo lên hoàng vị sau đó, chọn lựa một loạt thủ đoạn đến xem, không khó nhìn ra đích thật là cái sát phạt quả quyết, tàn bạo tàn nhẫn tính tình. Nhưng từ nàng mỗi giờ mỗi khắc, không ở hết sức duy trì đế vương uy nghiêm. Liền ngay cả ngụy trang thành cung nữ sau đó, đều ở trong lúc lơ đãng toát ra thượng vị giả khí tức đến xem, thế giới của nàng rất nghiêm cẩn, cũng không có cái gì có thể đảm nhiệm nói giỡn người bằng hữu. Cho tới loại này lại thông thường có điều chuyện cười nói, cũng có thể làm cho nàng xoắn suýt nửa ngày, mà không biết nên làm sao trả lời. Có điều Trần Đô cũng không dự định cứ tính như vậy, hắn hiện tại vai trò nhân vật nhưng là một cái bị đưa vào hoàng cung làm con tin công tử bột nhị thế tổ. Thân phận của hắn bây giờ nhất để bụng tự nhiên chính là cùng nữ đế có liên quan tất cả. Sẽ không dáng dấp rất xấu chứ? Trần Đô trừng lớn hai mắt, nhìn trầm mặc không nói cơ hoa nói. Rốt cuộc là nữ hài tử, khi nghe đến có người nói chính mình xấu thời điểm, phản ứng cũng trước nay chưa có mấy liệt, cơ hội là bản năng ngẩng đầu lên. Nói, nữ đế trời sinh quyến rũ, tự nhiên không xấu. Nói đến trời sinh quyến rũ thời điểm, cơ hoa lô thai đằng một hồi, hiếm thấy hiện ra một đạo nhợt nhạt màu phấn hồng, nàng cho tới bây giờ không như thế ngay ở trước mặt người khác khen ngợi quá chính mình. Thật sự là quá không kiêm tốn. Trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình một phen sau, cơ hoa bắt đầu nỗ lực bình phục kích động trong lòng tâm tình. Đã bao lâu, trong lòng nàng không có sản sinh quá cái cảm giác này rồi. Là xấu hổ sao? Trời sinh quyến rũ. Nghe được cơ hoa nói mình trời sinh quyến rũ, Trần Đô cố nén trong lòng ý cười. Có điều trên mặt nhưng làm bộ một bộ rất không văn hóa dáng vẻ, nghiêng dựa vào trên bàn đá, hoài nghi nói, ta hỏi ngươi có xinh đẹp hay không, ngươi nói thẳng được rồi. trời sinh quyến rũ, đây cũng quá mông lung đi. Cơ Hoa thấy nàng lần thứ hai trầm mặc, Trần Đô không có lại tiếp tục treo xuống. Mọi việc chạm đến là thôi là tốt rồi, đối với Cơ Hoa loại này không thế nào đùa giỡn nữ nhân, nếu như ép quá gấp chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ngày hôm nay nói những này cũng là vì không được dấu vết cùng với nàng tiến một bước rút ngắn một hồi quan hệ, sau đó vì là sau đó phải việc làm chuẩn bị. Quên đi, chờ ta ngày nào đó nhìn thấy nàng liền biết rồi, bất quá ta vị này nữ đế lão bà, nếu có thể có ngươi một nửa đẹp đẽ, ta liền thỏa mãn. Nói qua, Trần Đô chậm rãi xoay người, làm bộ tùy ý nói. Mà nghe được Trần Đô, Cơ Hoa hơi sững sờ, trong lòng bay lên một luồng cảm giác khác thường, không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần cảm giác rất là mới mẻ độc đáo. Bên người nàng không thiếu định mọi người, nhưng không biết tại sao, đồng dạng là ở khen ngợi chính mình, nhưng vào giờ phút này, từ Trần Đô trong miệng nói ra, lại làm cho nàng tâm tình phá lệ sung sướng. Khả năng cũng là bởi vì yêu thích loại này bị người không biết thân phận, lại bị ngay mặt tán dương cảm giác đi. Nếu như Trần Đô lúc này có thể biết trong lòng nàng ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng biết, đây chính là giả heo ăn hổ, tinh tướng sau mang đến vui vẻ. Mà Trần Đô cũng chính bởi vì am hiểu sâu đạo này, mới có thể hết sức nói như vậy. Nghĩ, không biết tại sao, Cơ Hoa trên mặt lại có một vệt nụ cười chợt lóe lên. Tuy là thoáng hiện, nhưng sáng thế giới. Mà tình cảnh này, vừa vặn bị vừa vặn mẹo quá thân Trần Đô hoàn mỹ tách ra. Ngươi nói, bệ hạ có thể chịu nổi sao? Cơ Hoa đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Trần Đô sững sờ, nhất thời hiểu được nàng nói rất đúng cái gì, đúng là mình ngày hôm qua lúc gần đi, nói này lời nói. Cũng mơ hồ có chút rõ ràng, Cơ Hoa vì sao lại giả trang làm cung nữ, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình rồi. Hóa ra là bị chính mình ngày hôm qua mấy câu nói gây kinh hãi. Thật không gánh chịu được, khen chốt muốn xem nàng làm thế nào bây giờ thiên diễn hoàng triều, căn bản không đủ để cùng những này tu hành môn phái trở mặt, dù sao thực lực đặt tại này. Trần Đô mở ra tay nói rằng, nếu như là ngươi, ngươi định làm gì? Cơ Hoa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Đô. Một chữ, nhẫn. Nghe được Trần Đô, Cơ Hoa trong mắt đột nhiên né qua một tia sáng. Trần Đô có thể nói phải cùng với nàng ý nghĩ, bất nhu nhi hợp. Trong lòng nàng cũng là muốn như vậy, cũng không phải nàng yêu thích nhẫn, thật sự là song phương thực lực cách xa, cơ hồ tất cả tu hành môn phái đều đứng ở Thiên Diễn Hoàng Triều rất đúng mặt chính. Không đành lòng cũng phải nhịn. Hiện tại Thiên Diễn Hoàng Triều đã đến bệ hạ trong tay, những này tu hành môn phái muốn cũng không phải hoàn bị, bọn họ muốn bất quá là một nghe lệnh y chúng hoàng triều mà thôi. Chỉ cần ta vị này bệ hạ có thể thả xuống nhất thời binh đủ, lựa chọn lá mặt lá trái, ngày sau chưa chắc không có dựa đủ cơ hội. Đơn giản nói ra, Trần Đô cũng không cất dấu che. Hắn cũng hy vọng Cơ Hoa có thể nghe vào lời của mình, dù sao liền lập trường tới nói, hắn cũng không muốn để Thiên Diễn Hoàng Triều đổi một chủ nhân. Nhất triều thiên tử nhất triều thần, nếu như Thiên Diễn Hoàng Triều còn đang cơ ra trong tay, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Cha Trần Hủy tại Thiên Diễn Hoàng Triều thâm căn cố đế, thế lực đan sen chẳng chịt, nếu quả như thật đổi một hoàng đế, vậy bọn họ Trần gia liền thật không có vươn mình đường sống. Vì lẽ đó, đang đối mặt tu hành môn phái vấn đề trên, hắn là cùng Cơ Hoa đứng trên một sợi dây. Nhìn sau đó đây, Cơ Hoa nhìn Trần Đô trong đôi mắt có sự nổi bật lấp lóe. Nàng có một loại trực giác, hôm nay hay là có thể từ Trần Đô nơi này tìm tới quấy nhiều chính mình nhiều ngày vấn đề phương pháp phá giải. Chương 8. Một trận dương nhu kỳ thực, tu hành giữa các môn phái cũng không phải là hoàn toàn bền chắc như thép. Muốn đối phó những này tu hành môn phái, liền muốn biết bọn họ muốn là cái gì, tu hành môn phái muốn là cái gì. Bây giờ Thiên Diễn Hoàng Triều, còn có cái gì là hấp dẫn bọn họ? Trần Đô nói xong, nhìn về phía Cơ Hoa. Mà Cơ Hoa lúc này đã ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, tu hành môn phái muốn cái gì, bây giờ Thiên Diễn Hoàng Triều, đến cùng còn có cái gì là hấp dẫn bọn họ? Quyền lực. Hiển nhiên cũng phải, đối với tu hành môn phái tới nói, thế tục quyền lực chỉ là mây khói phủ vân mà thôi. Của cải. Cũng không phải. Thế tục người theo đuổi một đời gì đó, ở trong mắt bọn họ căn bản không chi số nhấc lên, coi như là một tòa núi vàng núi bạc đặt tại trước mặt, bọn họ phòng trừng cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn tới một chút. Đương nhiên, Cơ Hoa như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, bật thốt lên, tài nguyên của người. Không sai, đối với một tu hành môn phái tới nói, quan trọng nhất chính là môn phái truyền thừa, mà môn phái truyền thừa cần chính là cái gì? Chính là người. Trần Đô gật đầu nói, Thiên Diễn Hoàng Triều cảnh nội môn phái đông đảo, dứt bỏ cao cao tại thượng tu hành thánh địa không nói, những kia to to nhỏ nhỏ tông môn muốn phát triển, liền cần đại lượng nhân tài truyền bảo. Nắm trong tay hoàng tộc, liền mang ý nghĩa nắm trong tay Thiên Diễn Hoàng Triều, đến thời điểm muốn cái gì dạng thiên tài không tìm được. Nói qua, Trần Đô cầm lấy trên bàn đá trái cây cắn một cái, linh khí nhất thời ở trong miệng nổ tung, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Ngươi nghĩ, đối với những này tu hành môn phái tới nói, chỉ có người hay là không đủ, còn muốn thượng hạng tư chất. Dù sao thiên tài ai cũng hiếm có, yêu thích, ngu ngốc ai cũng không thích, đối với một môn phái tới nói, tư chất tốt nhất đệ tử liền hiện ra đầy đủ quý giá. Nhưng là cái đĩa, cái mâm lại lớn như vậy điểm, thật tư chất đệ tử cứ như vậy một ít, phân cho ai, không chia cho ai. Ai lại sẽ ghét trong tay mình, đệ tử thiên tài nhiều đây. Vì lẽ đó, khống chế hoàng triều liền có vẻ vô cùng trọng yếu, đồng dạng đạo cụ, đối với tài nguyên phân phối cũng là như thế. Liếc mắt nhìn Cơ Hoa, Trần Đô tiếp tục nói, cái này cũng là tại sao thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu sau lưng, sẽ có tu hành môn phái nhúng tay nguyên nhân vị trí. Như vậy ở thái tử cùng nhị hoàng tử hai phe thế lực bên ngoài những thế lực khác đây. Những kia tại đây trận tranh cướp hoàng vị cuộc chiến bên trong, biến mất những hoàng tử khác đây. Bọn họ lẽ nào sẽ không có người ủng hộ? Không, bọn họ cũng có. Như vậy những này những hoàng tử khác người ủng hộ đây, có hay không khả năng bọn họ lúc trước trong tranh đấu cũng đã xuất cục, vì lẽ đó bánh gato cũng sẽ không có bọn họ phần. Cho dù có, phòng trừng cũng chính là một ít cơm thừa canh cạn. Mà này một phần bị mất quyền thi đấu người, chính là tu hành giữa các môn phái khe hở lỗ thủng vị trí. Nếu như ta là bệ hạ, sẽ đầy đủ lợi dụng điểm này, từ trong đọ sức, không ngừng trở nên gây gắt giữa bọn họ mâu thuẫn, do đó cho mình tranh thủ bước đệm thời gian. Trần Đô cũng không có để ý tới Cơ Hoa nghe hiểu bao nhiêu, nâng chung trà lên, mạnh mẽ được một hớp. Nói rồi nhiều như vậy, hắn có chút miệng khô. Mà Cơ Hoa, lúc này ở nhìn về phía Trần Đô ánh mắt, đã tràn đầy khiếp sợ. Khiếp sợ với Trần Đô dĩ nhiên thật sự tìm được rồi phá cục phương pháp. Nàng vốn tưởng rằng hôm qua ở ngự thư phòng, Trần Đô dăm ba câu liền chỉ ra bây giờ hoàng triều cùng tu hành giữa các môn phái mâu thuẫn, đã được rồi không dậy nổi. Không nghĩ tới hôm nay lời nói này, lại một lần nữa đẩy ngã chính mình đối với người đàn ông này nhận thức. Có thể tu hành môn phái cũng không phải kẻ ngu si, nếu như bệ hạ thật sự làm như vậy rồi, nhất định sẽ gây nên bọn họ cảnh giác, vạn nhất bọn họ trực tiếp làm khó dễ, lại nên làm gì? Cơ Hoa mở miệng nói rằng, trên thực tế Trần Đô phương pháp, liền hiện nay đối mặt nghiêm túc thử thách tới nói, đích thật là tốt nhất biện pháp giải quyết, nhưng những này tu hành môn phái cũng không phải ngồi không. Dù sao thực lực của hai bên kém nhiều lắm. Có điều Cơ Hoa sầu lo điểm này, Trần Đô nhưng là căn buồn không có để ở trong lòng. Lại uống một hớp trà sau, nói, coi như bọn họ nhìn ra rồi thì lại làm sao, chỉ cần là người, đều tham lam. Động tác này đối với những kia đã bị đá ra khỏi cục tu hành môn phái tới nói, không khác nào là một lần nữa vào cục cơ hội. Bệ hạ đột nhiên leo lên hoàng vị, đối với một ít người tới nói, đích thật là phá vỡ quy tắc trò chơi, nhưng đối với những kia đã bị đá ra game người tới nói, chính là một lần nữa xáo bài, trang bài. Tất cả từ đầu đã tới, bọn họ tự nhiên cũng là có chia cắt bánh gato cơ hội. Cơ hội như vậy, ngươi cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng buông tha sao? Cơ Hoa đáy mắt né qua một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, sẽ không, hoàng triều bây giờ quyền lên tiếng là do vô số tu hành môn phái cộng đồng nắm giữ. Những này đã bị đá ra khỏi cuộc người, tự nhiên không hy vọng có người một lần nữa lập ra quy tắc trò chơi. Đã như thế, bọn họ cũng sẽ không ngồi xem thiên diễn hoàng triều bị phế. Chỉ cần chấm. Bệ hạ thao tác thỏa đáng, cho này một phần tu hành môn phái ưng thuận chỗ tốt, cũng cam nguyện đảm nhiệm một con rối, như vậy là có thể vượt qua trước mắt tràng nguy cơ này. Thậm chí, ngồi yên xem hồ đấu, coi như không thể để cho hai người bọn họ bại đều thường, nhưng là có thể để cho bên trong xuất hiện vết rách. Một khi nắm lấy cơ hội, là có thể dành cho một đòn chí mạng. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Nói trắng ra là, Trần Đô điều này mưu kế, chính là một đạo dương mưu, coi như nhìn ra rõ ràng, nhưng lợi ích điều động bên dưới, bọn họ nhưng không được không chịu được. Trừ phi này một phần bị đá ra khỏi cục tu hành môn phái, cam nguyện xem người khác ăn thịt tăng canh, chính mình nhưng cái gì đều rơi không được. Cam nguyện làm một người hy sinh. Nhưng điều này có thể sao? Không thể. Được rồi, nhìn em ngươi kích động. Không biết còn tưởng rằng ngươi là nữ đến đây, ta khuyên ngươi một câu, một mình ngươi nho nhỏ cùng nữ, liền an toàn khi ngươi cùng nữ. Những câu nói này chúng ta trong âm thầm nói một chút là có thể, ngươi nếu như dám đi ra ngoài nói lung tung, đã xảy ra chuyện gì, cũng không người cứu ngươi, đến thời điểm ta nhưng là một cái lời sẽ không nhận thức. Lúc này, Trần Đô thanh âm của đột nhiên vang lên, để tâm tình kích động Cơ Hoa lập tức tỉnh lại. Việc quan hệ nữ đế bệ hạ, ta chỉ là có chút kích động mà thôi. Đem trong lòng tâm tình kích động đuốt lên sau, Cơ Hoa mở miệng lần nữa. Thấy nàng như vậy, Trần Đô cười thầm trong lòng, xem ra chính mình mấy câu nói, vị này nữ đế là nghe lọt được, cũng coi như không uổng phí chính mình lãng phí nhiều như vậy ngủ nước. Đối với Cơ Hoa lườm một cái, nói, ngươi đúng là trung tâm, chẳng trách như thế được coi trọng. Bất quá ta hay là muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất sau khi từ biệt chia sẻ tâm ngươi năng lực ở ngoài chuyện tình, từ xưa gần vua như gần quặng, đế vương tâm tư, thơm trầm lắm. Trần Đô một bộ làm như có thật dáng dấp, nói rằng, nguyên lai, ngươi cũng có sợ thời điểm. Nhìn Trần Đô một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, Cơ Hoa trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Từ nhìn thấy cái tên này bắt đầu, sẽ không có thấy cái gì là hắn đấu kỵ kiêng kỵ nhắc tới chính mình thời điểm, trong lời nói càng là không có một chút nào tôn kính. Không nghĩ tới còn có thể từ trong miệng hắn nói ra gần vua như gần quặng đến. Có điều càng như vậy, trong lòng nàng thì càng chờ mong, nếu như mình hiện tại liền cho thấy thân phận không biết cái tên này lại sẽ là cái vẻ mặt gì, khẳng định đặc biệt đặc sắc. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là lý trí vượt trên kích động, Cơ Hoa nhịn được. Càng là cùng Trần Đô tiếp xúc, nàng lại càng cảm thấy Trần Đô không đơn giản, tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn sâu cạn giống như vậy, điều này làm cho nàng vừa chờ mong, lại hiếu kỳ. Lại cho nàng đưa lên một làn sóng mừng thầm. Nhìn trong thần sắc mơ hồ có mấy phần đến màu Cơ Hoa, Trần Đô trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Có lúc, có một số việc, chỉ cần dùng một điểm tử trí tuệ là có thể thành công giải quyết. Chỉ cần mình vẫn nên hợp Cơ Hoa tinh tướng, thích hợp thời điểm chủ động đưa lên một làn sóng tinh tướng sau mừng thầm, như vậy mình ở trong lòng nàng ấn tượng sẽ trong lúc vô tình sâu sắc thêm. Đến lúc đó là được rồi. Chương 9. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ Cơ Hoa mang theo tâm tình kích động từ Trần Đô sân rời đi. Trần Đô mấy câu nói cho nàng rất lớn dẫn dắt, lợi dụng các đại tu được giữa các môn phái lợi ích gấp mắt. Sau đó đem phân mà hóa chi, đợi được tu hành giữa các môn phái mâu thuẫn trầm tích sau đó, lại tùy thời nhi động, một lần bắt. Không ngừng trở về chỗ Trần Đô cho ra này kế sách bên trong ảo diệu, càng ngày càng cảm thấy tuyệt không thể tả. Lúc này, Cơ Hoa tâm tình rất tốt, mấy nhiều vấn đề của nàng cứ như vậy bị Trần Đô dăm ba câu ung dung giải quyết. Có điều càng là dữ vị, nàng đối với Trần Đô lại càng phát hiếu kỳ. Đến tột cùng phải có thế nào tài trí cùng thấy rõ năng lực, mới có thể ở không bước chân ra khỏi cửa đích tình huống dưới, đưa ra như vậy hoàn mỹ kế phản gián sách. Chủ nhân, trở lại ngự thư phòng, một đạo người áo đen ảnh cũng từ trong bóng tối xuất hiện. Điều tra như thế nào? Đã điều tra rõ ràng, quả nhiên không ra chủ nhân dự liệu, những này tu hành môn phái có hành động. Tình báo sự truyền đến tin tức, Ngân Nguyệt Phường, Lưu Vân Tông, Tứ Tượng Tiên Môn, Quỷ Liệt Tông đều có đệ tử ở hoàng thành qua lại, đều là một ít hai, ba tuyến cấp bậc môn phái sao? Nếu như chỉ là điều này nói, cũng không phải đủ bí lự, có thể có những kia một đường hàng đầu môn phái tin tức. Tạm thời vẫn không có, không biết tại sao, hoàng thành xảy ra chuyện lớn như vậy, những môn phái kia nhưng thủy chung không gặp động tĩnh. Mãi đến tận hiện nay mới thôi, thuộc hạ chỉ hỏi tham được lúc trước chống đỡ Tam hoàng tử một nhất tuyến môn phái đích xác tin tức. Chống đỡ Lao Tam, là người nào? Cơ Hoa kinh ngạc nói. Tuyết Ly Tông. Tuyết Ly Tông chính là cái kia được xưng 10 vạn dặm tuyết lĩnh, duy ta tuyết cách cái kia. Là, Thái Hư bên kia tình báo tổ cũng truyền đến tin tức, nội phủ phu tử, Vương Lai, chính là lúc trước Tam hoàng tử tiến cử đi vào. Mà tên này phu tử từng là Tuyết Ly Tông ngoại môn đệ tử. Ngoài ra, ẩn dấu ở Thái Hư học phủ đích tình báo tổ còn truyền đến tin tức, gần đây Thái Hư học phủ bên trong không tên hơn rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này thiên phú tư chất đều mấy thượng giai, còn có rất nhiều người càng là người mang không tầm thường tu vi. Nghe vậy, Cơ Hoa trong con ngươi lập lòe không tên vẻ mặt. Tuyết Ly Tông đều ra tay rồi, phòng trừng những người khác cũng sắp rồi. Cho tới Thái Hư học phủ, xem ra bọn họ là dự định trước tiên từ nơi này vào tay. Đúng rồi, chấm cho ngươi cha ngày đó này cho chúng ta truyền tin người, có thể tra được. Vẫn không có bất kỳ manh mối. Có điều thuộc hạ nghĩ, đối phương nếu có ý ẩn giấu không khác nào mò kim đáy biển. Chỉ là không biết đối phương làm như thế mục đích vị trí. Nghe Hắc Bảo báo cáo, Cơ Hoa trầm mặc. Sau một hồi, mới thở dài nói, ngày đó tất cả, bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, là bực nào không chân thực, bắt thái tử cùng lão nhị, đơn giản có chút quá mức. Những kia thủ hộ ở bên cạnh hai người môn phái cường giả, đêm đó càng vị dị không có một lộ diện. Phàm là ngày đó xuất hiện một thực lực đạt đến ngưng đan cảnh cường giả, chúng ta làm tất cả đều sẽ không hề không có ý nghĩa. Nhưng lại lệch chấp cứ như vậy thành công. Lắc lắc đầu, Cơ Hoa có chút tự giễu nói, mặc kệ phát sinh cái gì, các anh em đều tự nguyện theo ngài, ngày đó mọi người sẽ chọn con đường này, đều là đã làm xong cùng đi hoàng tuyển chuẩn bị. Thành thì lại cùng chung vinh hoa, không được, chúng ta cũng sẽ không có chút nào lời oán hận. Người áo đen an ủi, không ngại, chấm chỉ là một lúc đó có chút cảm khái thôi. Bất kể là ai trong bóng tối trợ giúp chúng ta, lại có mục đích gì, chấm tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày đối phương sẽ đứng ra. Trước mắt việc cấp bách là mau chóng giải quyết những này tu hành một phái. Vậy hạ quyết định chọn dùng Trần Đô nói cái kia đề nghị. Không sai. Hiện tại thế lực khắp nơi đều hội tụ đến Thái Hư học phủ, chớ tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Làm hết sức mình nghe mệnh trời, được hay không được, liền xem những này tu hành một phái có thể hay không ở ngoài sáng biết là Dương Nưu đích tình huống dưới, vẫn lựa chọn vào cụ. Có thể cụ thể nên làm gì bố cục. Liên đệ Trần Đô đi thôi, nếu là hắn nói ra, không có ai so với hắn đi làm chuyện này thích hợp hơn. Có chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Áo bào đen do dự nói. Chuyện gì? Cái này Trần Đô, vốn phải là một không có nửa điểm tư chất tu hành người bình thường mới đúng, nhưng ngay khi ba ngày trước, hắn lại đột nhiên có tu vi. Hơn nữa trong cơ thể linh khí dồi dào, thuộc hạ coi đã có luyện khí tam trọng tu vi. Người áo đen rồi nói tiếp, thuộc hạ hoài nghi, Trần Huy đưa hắn đưa vào hoàng cung, là có cái khác mục đích. Một không có tư chất tu luyện người, trong chớp mắt có tu vi, hay là hắn trước đây vẫn luôn là đang ẩn nút chính mình. Cơ này tâm cơ, không thể không đề phòng. Nghe được Hắc Bảo nói, Cơ Hoa nhưng là lắc đầu nở nụ cười, nói, sẽ không. Mặc kệ Trần Hủy có mục đích gì, nhưng có một chút chấm nhưng có thể khẳng định, đó chính là Trần gia không có phản bội chi tâm. Cho tới Trần Đô ẩn giấu tu vi một chuyện không cần phải lưu ý, lấy hắn bây giờ tuổi, luyện khí tam trọng tựa hồ cũng không có ẩn giấu cần phải chứ. Tuy là như vậy, chỉ là thuộc hạ luôn cảm thấy cái này Trần Đô không đơn giản. Áo bào đen vẫn còn có chút lo lắng, có thể một chút nhìn thấu bây giờ hoàng triều ẩn giấu vấn đề, còn có thể dăm ba câu đưa ra như vậy mưu kế người, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Nghĩ đến Trần Đô đang nói điều này thời điểm, này trong lúc vung tay nhấc chân tùy ý cùng tự tin, Cơ Hoa đáy mắt nơi sâu xa mơ hồ có câu nói dị thải lưu động. Bệ hạ thánh minh, nhưng là Trần Đô sẽ cứ như vậy cam nguyện tùy ý chúng ta bài bố sao? Tiểu tử này thật không đơn giản, thuộc hạ lo lắng hắn sẽ chơi trò gian gì. Ha ha, hắn nhất định sẽ. Không biết nghĩ tới điều gì, Cơ Hoa chạm đích rời đi. Suốt đêm không nói chuyện. Bệ hạ để ta đi Thái Hư học phủ. Ngày hôm sau, Trần Đô có chút choáng váng, nhìn xuất hiện tại trước mặt mình Cơ Hoa, trừng lớn hai mắt. Tình huống thế nào? Trần Đô trong lòng không rõ, không hiểu Cơ Hoa đây là ý gì. Hắn còn chưa kịp lợi dụng Cơ Hoa thân phận làm việc, sau đó Cơ Hoa cứ như vậy để cho mình đi Thái Hư học phủ. Cái này xem, đều có một loại Cơ Hoa là ở giúp mình hiểm nghi. Tại sao đột nhiên để ta đi Thái Hư học phủ? Trần Đô ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Hoa. Không biết. Cơ Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ ta thật không biết dáng vẻ. Có biết hay không trong lòng người không đến. Trần Đô khỏe miệng kéo một cái, hắn đánh giá thấp nữ nhân này mở mắt nói mò năng lực, đương nhiên lời này hắn không thể nói ra được. Nhưng mặc kệ Cơ Hoa lại muốn chơi cái gì, này Thái Hư học phủ, hắn đều là nhất định phải đi. Cự ly đánh dấu thời hạn đến kỳ, chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian, nguyên bản dựa theo hắn dự định, cũng là chuẩn bị tại đây mấy ngày bắt đầu hệ thống bài võ Cơ Hoa một làn sóng. Chỉ là không nghĩ tới kế hoạch nói trước, đã như vậy ngược lại cũng mất đi hắn không ít công phu. Xe đã chuẩn bị tốt, lên đường đi. Nói qua, Cơ Hoa lui về phía sau một bước tránh ra đường. Cửa quả nhiên dừng một chiếc điêu long vẽ phượng hoa lệ xe điện. Hay là đây là một thoát khỏi hiểm địa cơ hội. Cơ Hoa đắc tội rồi nhiều như vậy tu hành môn phái, nên chỉ điểm ta cũng đều nói rồi, mặc kệ nàng cùng tu hành giữa các môn phái ngày sau sẽ làm sao phát triển, khoảng thời gian này phòng trừng cũng sẽ không thái bình. Loại này quyền nhu đấu tranh, vẫn là cách xa một chút thật là tốt. Hèn bọn phát dục, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, cho dù có chuyện, cũng muốn làm đến lòng dạ ác độc tay hắc, đây mới là người như ta phải làm xử sự chuẩn tác. Chương 10. Liệt Dương tăng bọn, ánh mặt trời thiêu nướng đại địa, trong không khí tràn ngập một luồng khô nóng. Một đường ra hoàng cung, đi rồi có chừng gần nửa canh giờ, theo sư mã một tiếng trầm thấp gầm rú, xe điện rốt cục dừng lại. Xe điện bên trong, Trần Đô hai mắt mở, thu hồi quanh thân linh khí vận chuyển, đứng dậy đi ra ngoài. Thái Hư học phủ cũng không ở trong hoàng thành, mà là đang hoàng thành vùng ngoại ô một mảnh phía trên vùng bình nguyên, khoảng không trên vùng bình nguyên, đã có thể nhìn thấy lui tới Thái Hư đệ tử. Đi ngang qua Trần Đô cưỡi xe điện thời gian, dồn dập ném đi ánh mắt kinh ngạc. Từ xe điện hạ xuống, xa xa nhìn tới, chỉ thấy một tòa diện tích khổng lồ kiến trúc xuất hiện tại xa xa phía trên đường chân trời, ở một mảnh trong mây mù ẩn hiện. Trần công tử, tiểu nhân sẽ đưa ngươi tới đây, này con trong túi chứa đồ, có bệ hạ vì ngươi chuẩn bị xong thư giới thiệu, mặt khác Thái Hư bên trong đã có người đang chờ. Hắn sẽ vì ngài an bài xong tất cả. Lái xe thái giám cười đem một con túi chứa đồ, cung kính đặt ở Trần Đô trong tay. Từ thái giám trong tay tiếp nhận túi chứa đồ, mở ra. Bên trong túi đựng đồ là bạch, lam, hắc, các tam sáo có đánh dấu Thái Hư học phủ tiêu chí trang phục, lại chính là một phần thư giới thiệu. Tiện tay đem túi chứa đồ để vào chữ vật giới chỉ sau, Thành Đô liền nhấc chân hướng về nơi xa kiến trúc khổng lồ đi đến. Mà khi bước chân của hắn ở phóng qua một tòa cao tới 10 mét, dâng thường, Thái Hư hai chữ bia cổ sau, trước mắt hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Đánh dấu thành công. Thường bắt đầu phân phát. Ầm. Ở thường phát ra trong nháy mắt, Thành Đô trong cơ thể linh khí trong nháy mắt tăng vọt. Như là phá tan phong ấn dòng lũ giống như vậy, ngoại giới linh khí bắt đầu điên cuồng từ ngoại giới tràn vào trong cơ thể, lấy hắn làm trung tâm, càng mơ hồ tạo thành một linh khí vòng xoáy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời hấp dẫn vô số Thái Hư học phủ đệ tử nghỉ chân quan sát. Đối mặt ngoại giới phóng mà đến từng đạo ánh mắt, Trần Đô nhưng là không có thời gian để ý, hai mắt nhắm nghiền, chuyên tâm cảm thụ lấy trong cơ thể tăng lên dữ dội dâng trào lực lượng, cũng tăng thêm giận dát. Mà tu vi của hắn cảnh giới, cũng ở đây một khắc điên cuồng tăng vọt. Luyện khí tam trọng, luyện khí tứ trọng, luyện khí ngũ trọng, luyện khí cửu trọng. Một đường bao táp, tới chốc nhất đến luyện khí cửu trọng dừng lại. Ở nơi này sau một cái chớp mắt trong nháy mắt, Trần Đô liền từ luyện khí tam trọng đột phá đến luyện khí cửu trọng. Như vậy lên cấp tốc độ, có thể nói khủng bố. Khí, người kia là ai? Tu vi cảnh giới còn có như thế đột phá sao? Nghỉ chân quan sát người đi đường dồn dập trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trần Đô ánh mắt như là đang nhìn một cái quái vật. Ta xem rõ rồi chứ, tu vi của hắn vừa bắt đầu rõ ràng là luyện khí tam trọng, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, càng tăng vọt 6 cái cảnh giới nhỏ, trời ạ. Đây là người sao? Xin cho đang rơi xuống hít một hơi khí lạnh. Ngoại giới làm sao? Trần Đô vẫn không để ý đến, Thanh Phong luyện khí pháp hành công con đường, khi hắn cảnh giới đột phá tới luyện khí cửu trọng thời điểm, cũng đã bắt đầu tự mình vận chuyển. Linh khí tràn vào tứ chi bách hải, từng lần một trải tóc kinh mạch, sau đó tặng lại về trong đan điền. Làm cảnh giới lên cấp sau dư âm chậm rãi lắng lại sau, Trần Đô trong đầu cũng theo xuất hiện một phần tên là Hỏa Kinh tu hành công pháp. Đây là một cuốn hoàn toàn vì hỏa thuộc tính linh căn, chế tạo riêng đồng bộ công pháp. Con đường tu hành, ngoại trừ tự thân điều kiện ở ngoài, còn có quan trọng nhất chính là tu hành công pháp, một quyển tốt công pháp, tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, phối hợp linh căn, đạt đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Họ tên: Trần Đô. Tuổi thọ: 90 năm. Linh căn: Kim thuộc tính, hạ phẩm, hỏa thuộc tính, trung phẩm. Tu vi: 30 năm. Cảnh giới: Luyện khí cửu trọng. Thần thông: Thanh Phong luyện khí pháp cơ sở Hỏa Kinh. Nhìn xuất hiện tại trước mắt bảng sở ký hiệu, Trần Đô trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt, quả nhiên, mở đeo cảm giác là thật thoải mái. Tiếp đó, chính là nghĩ biện pháp đem tu vi củng cố đến luyện khí đỉnh cao, chuẩn bị ở trong đan điền mở ra đan điền chi hải rồi. Đánh dấu địa điểm: Thái Hư học phủ, thông thiên thê cấp bậc cuối cùng. Đánh dấu thưởng: Trung phẩm kim thuộc tính linh căn một điều, có thể dung hợp tu vi 30 năm, đan hải cảnh, sơ kỳ, bá đạo quyền một cuốn. Nhiệm vụ thời hạn: 30 ngày, ghi chú, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ thất bại. Mới đánh dấu lần thứ 2 sinh thành. Lần này đánh dấu thời hạn đầy đủ muốn 30 ngày, xem ra này thông thiên thê nhiệm vụ không phải xong dễ dàng như vậy thành. Liếc mắt một cái hội tụ đến đám người chung quanh sau, Trần Đô cất bước hướng Thái Hư học phủ mà đi. Đang lúc mọi người nhìn theo dưới, rời đi. Mà đoàn người cũng là lần thứ 2 ồ lên. Bọn họ vừa nãy nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được ngay ở chính mình chớp mắt trong nháy mắt đó, một yêu nghiệt từ luyện khí tam trọng đột phá đến luyện khí cửu trọng, trực tiếp tăng vọt 6 cái cảnh giới nhỏ. Có thể nói kỳ tích. Một ít tay mắt lanh lẹ đã dùng có thể chứa đựng hình ảnh thủy tinh, đem vừa nãy phát sinh tất cả đều ghi chép lại. Trần Đô tên cũng nhất định ở hôm nay dương danh. Mà Trần Đô không biết là, ngay ở hắn đi không lâu sau, ngoại trừ ổ lên đám người ở ngoài, còn có một đạo một đường theo hắn người áo đen ảnh, cũng chứng kiến tất cả những thứ này. Đạo này người áo đen ảnh không phải người khác, chính là bị Cơ Hoa phái tới áo bào đen. Trong nháy mắt, đột phá tới luyện khí cửu trọng, này, làm sao có thể chứ, này căn bản không thể. Nếu như xác định chính mình một đôi con mắt không tật xấu, áo bào đen đều phải hoài nghi có phải là chính mình hoa mắt, coi đời này làm sao có khả năng tồn tại trong nháy mắt liền với đột phá 6 cái cảnh giới người. Đây là người sao? Cái này Trần Đô có vấn đề lớn, nhất định phải bẩm báo chủ nhân. Đè xuống khiếp sợ trong lòng sau, người áo đen ảnh lóe lên biến mất ở tại chỗ, mà hắn không biết là, ngay ở hắn chân trước mới vừa đi, chân sau tại chỗ cũng theo xuất hiện một bóng người. Nếu như Trần Đô ở đây nhất định có thể nhận ra, người này chính là cha cận bệ, Lý Trung. Không có ẩn dấu tu vi, hắn vừa nay đích đích xác xác là từ luyện khí tam trọng, trong nháy mắt đột phá đến luyện khí cửu trọng. Coi đời này, chẳng lẽ thật sự có loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đột phá yêu nghiệt tồn tại. Như vậy tốc độ đột phá, e là cho dù là một ít tu hành thánh địa chân truyền đệ tử, đều phải nhìn mà than thở đi. Dù là trầm mặc ít lời Lý Trung, lúc này cũng không khỏi một lần rơi vào tự mình hoài nghi bên trong. Trần Đô vừa mới đi vào Thái Hư học phủ cửa lớn, theo sát lấy chỉ thấy một tên trên người mặc tiêu chuẩn Thái Hư trang phục, thân hình thiếu niên gầy yếu đâm đầu đi tới. "Xin hỏi, nhưng là Trần công tử?" Thiếu niên đối với Trần Đô chắp tay cười hỏi. Thiếu niên này, tướng mạo đẹp trai, da dẻ trắng nõn, giữa hai lông mày mơ hồ có một cỗ nồng nặc hơi thở sách vở hiện lên, nhưng ngôn hành cử chỉ lại lạc rơi hào phóng, làm cho người ta một loại từ trong ra ngoài thư thích cảm giác. Trần Đô đang quan sát thiếu niên thời điểm, thiếu niên này cũng tương tự đang quan sát Trần Đô. Hắn chính là Trần Đô, Trần Huy dùng để hướng về bệ hạ biểu đạt trung tâm cái viên này quân cờ ạ. Tô Tĩnh trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tại hạ Tô Tĩnh, sau đó Trần công tử ở Thái Hư học phủ tất cả công việc đều sẽ từ ta phụ trách. Nghe vậy, Trần Đô quay về Tô Tĩnh gật gật đầu, làm phiền rồi. Xin mời. Hoàng cung. Cơ Hoa đang nghe xong Hắc Bảo báo cáo sau, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ bàn. Trong nháy mắt đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ sao, như vậy thiên phú đã đủ khiến những kia tự xưng là thiên tài hạng người ảm đạm phai mờ rồi. Giờ khắc này hắn sợ là đã thành công gây nên những kia tu hành môn phái chú ý. Chủ nhân, vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Nói cho chúng ta người, bắt đầu từ hôm nay, đối với Thái Hư học phủ các đại tu được môn phái đệ tử ra tay, nhớ kỹ, thủ đoạn nhất định phải sạch sẽ, cần phải làm được lột da cho thịt. Sau đó sẽ truyền tin cho thừa tướng, mệnh hắn tức khắc đi đón Sở Tuyết Ly tông người. Nói cho Tuyết Ly tông, liền nói chấm đồng ý với bọn hắn thành lập trưởng kỳ hợp tác, thậm chí là chấm đồng ý như lúc trước Lao Tam như vậy, nghe theo bọn họ điều khiển. Đồng thời đối ngoại thả ra tin tức, liền nói Tuyết Ly tông đã lựa chọn chống đỡ chấm, cũng đặt thành hợp tác. Nói xong, Cơ Hoa đôi mắt đẹp né qua không tên vẻ mặt, lại nói, bây giờ trong triều vừa ổn định, chấm tạm thời còn không đi được, ngươi nói cho Tô Tĩnh, liên quan với Trần Đô chuyện tình, mỗi ngày đều phải đúng lúc báo cáo, không thể có chút nào thất lễ. Chương 11. Linh Vong Thái Hư học phủ bên trong. Trần Minh hôm nay một lần đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ, từ luyện khí tam trọng đến luyện khí cửu trọng trắng cử, nhưng là làm không ít người cùng thế hệ thẹn thùng đây. Trần Đô ở Tô Tĩnh dẫn dắt đi ở Thái Hư học phủ bên trong. Làm sao ngươi biết ta một lần đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ? Nghe được Tô Tĩnh, Trần Đô hơi run run hỏi. Hắn nhớ không lầm, Tô Tĩnh là mình ở tiến vào Thái Hư học phủ sau mới nhìn thấy, mà hắn đột phá là ở Thái Hư học phủ ở ngoài chuyện đã xảy ra, lẽ nào chuyện này nhanh như vậy cũng đã truyền ra. Nhìn Trần Đô một mặt ngộp ép dáng vẻ, Tô Tĩnh khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ trỏ chứa vật giới chỉ. Theo sát lấy chỉ thấy chứa vật giới bầu trời, đột nhiên xuất hiện một khối trường 60 cm khoảng trường, bề rộng chừng 40 cm màn ánh sáng màu xanh. Internet. Thấy cảnh này, Trần Đô hai mắt đột nhiên trợ to. Hắn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên thấy được Internet. Tuy rằng trước mắt này một khối màn ánh sáng trên hiện ra chỉ là một tương tự với kiếp trước trên địa cầu, đơn sơ nhất diễn đàn giống nhau đồ vật. Nhưng hắn dám khẳng định, này rất sao chính là thỏa thỏa diễn đàn A. Lúc này, ở luận đàn thiếp tử trên cao nhất, có một đầu đánh dấu bạo chữ thiếp mời nội dung bị lạ, yêu nghiệt qua lại. Khi ngươi ở trước mắt thời điểm, có người khả năng đã đột phá 6 cái cảnh giới. Mở ra thiếp mời, là một đoạn cực kỳ thanh không số hình ảnh. Trong hình ảnh truyền phát tin nội dung, đúng là hắn ở Thái Hư học phủ ở ngoài đột phá hình ảnh. Đồng thời bốn phía còn không đoạn có một đạo nói tiếng thán phục truyền ra. Hình ảnh phía dưới nhưng là một mảnh tiếng thảo luận, cái gì cũng nói. Trần Đô lăng loạn. Tại sao một tu hành thế giới sẽ xuất hiện loại này tương tự với khoa học kỹ thuật thời đại kết quả? Còn có, xuyên biệt tới 3 năm, hắn dĩ nhiên không biết thế giới này còn có như thế nghịch thiên đồ vật tồn tại. 3 năm nay hắn đang làm gì thế? Ta là ai? Ta hiện tại ở đâu? Xuyên qua những năm này ta đều đã làm gì? Làm ở trong lòng hỏi ra lời nói này thời điểm, Trần Đô trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, đã biết 3 năm trôi qua là cái gì tháng ngày. Kể từ khi biết chính mình không cách nào tu luyện sau đó, cuộc đời của hắn mục tiêu liền hoàn toàn thay đổi. Hắn bắt đầu cố ý lảng tránh tất cả có quan hệ tu luyện sự tình, ở Trần gia, tu luyện hai chữ cơ hồ thành cấm kỵ, bởi vì đây là Trần Đô tâm bệnh. Lâu dần, đối với thế giới này hắn duy nhất biết đến chính là, đây là một tu hành đại thế giới, sau đó chính là một ít tu hành thế giới cơ bản thưởng thức. Giờ khắc này, Trần Đô mới phát hiện, hắn đối với thế giới này nhận thức, phiến diện đến một làm người giận sôi mức độ. Trong lòng phát sinh cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi sau, Trần Đô đưa mắt nhìn về phía trước mắt màn ánh sáng màu xanh, làm khô cằn, nói, Tô Minh, đây là... Tuy rằng hỏi lên ra vẻ mình rất vô tri, nhưng không làm phản, không hiểu hay là muốn hỏi a. Trần Minh không biết đây là cái gì. Lúc này đúng là đến phiên Tô Tĩnh kinh ngạc, phía trên thế giới này, tại sao có thể có người không biết linh võng? Ở Tô Tĩnh nhìn kỹ, dù là Trần Đô tự xưng là da mặt đủ dày, cũng không khỏi một đỏ, chỉ có thể nhắm mắt gật gật đầu, ta bình thường không thế nào quan tâm những thứ này. Không ngại. Kỳ thực đây cũng không phải là cái gì mới mẹ bật. Đây là linh võng. Cho tới linh vong khởi nguyên đã vô tồn khảo chứng. Căn cứ một ít cổ lão văn hiến ghi chép, linh vong ở tuyên cổ thời đại cũng đã tồn tại, mà bây giờ các đại tu được môn phái đều dùng đến làm người nội bộ viên tin tức câu thông lan truyền tác dụng. Ngoài ra, toàn bộ Đông Châu đều có một mảnh công cộng linh vong, phàm là Đông Châu trên tu vi đạt đến luyện khí trở lên nhân viên, chỉ cần ở vị trí quan phủ đăng ký thân phận, hoàn thành nhỏ máu chứng thực sau là có thể sử dụng. Mặt khác, liên quan với linh vong, còn có viễn chỉnh trò chuyện, hình ảnh truyền một ít công năng, chức năng, hàm. Tô Tĩnh đem linh vong khởi nguyên rất lai lịch, đơn giản cùng Trần Đô giới thiệu một chút. Nghe xong Tô Tĩnh giảng giải sau, Trần Đô trong lòng không khỏi than thở, hay là ở nơi này thế giới, xa xôi tuyên cổ thời đại, cũng đã tạo ra được tương tự với kiếp trước Internet đồ vật. Hơn nữa, này linh vong tồn tại, thật muốn nghiêm ngặt tính ra, so với kiếp trước internet còn muốn phát đạt nhiều lắm. Trần Minh có thể thử đem chính mình chữ vật giới chỉ lấy ra, thử đăng ký một hồi linh võng, hay là đã chú sách cũng không nhất định. Tô Tĩnh chỉ Trần Đô trên tay chữ vật giới chỉ nói rằng, nghe vậy, Trần Đô trong lòng hơi động, cái này chữ vật giới chỉ là ban đầu ở hắn tiến cung thời điểm, cha cho hắn hay là cha đã an bài cho hắn được rồi tất cả cũng nói không cho phép. Nghĩ, Trần Đô liền ở Tô Tĩnh chỉ đạo dưới, ý thức chìm vào trong nhận chữ vật, vẫn đúng là có. Làm ý thức chìm vào chữ vật giới chỉ trong nháy mắt, một điểm thanh mang hiện ra. Làm Trần Đô ý thức tiếp xúc được này một điểm thanh mang trong nháy mắt, theo sát lấy chỉ thấy khi hắn trên ngón tay khoảng không, cũng theo xuất hiện một đạo cùng vừa nãy bình thường lớn nhỏ màn ánh sáng. Xem ra Trần huynh trong nhà đã thay ngươi hoàn thành đăng ký, hiện tại Trần huynh chỉ cần ở Đồng Châu công cộng linh võng trên, tiến vào ta Thiên Diễn Hoàng Triều khu vực. Sau đó nhập liệu Thái Hư học phủ tọa độ cụ thể, hoàn thành chăm chú là có thể sử dụng. Nói qua, Tô Tĩnh bắt đầu chỉ đạo Trần Đô sử dụng linh võng. Linh võng mặc dù đang hạt nhân trên cùng kiếp trước internet có bản chất khác nhau, nhưng ở sử dụng trên, nhưng là đại khái giống nhau. Tô Tĩnh một bên cho Trần Đô chỉ đạo, một bên giảng giải. Mà Trần Đô trong lòng đã ở để mắt trước linh võng, trước mặt đời internet làm khá là, nếu như đem toàn bộ Đông Châu so sánh tiếp trước địa cầu như vậy, Đông Châu bên trên tất cả thế lực lớn nhỏ, chính là trên địa cầu mỗi cái quốc gia. Mỗi cái quốc gia đều có quốc gia mình internet bao trùm. Đồng lý, những thế lực này mỗi một phe đều có một độc lập, bao trùm chính mình phạm vi thế lực bên trong đơn độc linh võng tồn tại, lấy cung chính mình phạm vi thế lực bên trong nhân viên sử dụng. Mà từ toàn bộ Đông Châu đến xem, vẫn tồn tại một không thuộc về bất kỳ thế lực to lớn linh võng. Mà cái này to lớn linh võng cũng bị xưng là công cộng linh võng. Trần Minh, ta đã giúp ngươi hoàn thành Thái Hư học phủ linh võng chứng thực, nhưng bởi vì ngươi bây giờ còn không phải Thái Hư học phủ học sinh, vì lẽ đó vẫn chưa thể chính thức kích hoạt. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi thấy nội phủ quản sự, chờ hắn đưa ngươi thân phận thông tin, thông điệp ghi chép sau đó là có thể kích hoạt rồi. Tô Tĩnh nhìn trước mắt màn ánh sáng trên, biểu hiện chưa kích hoạt chưa nói qua. Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Có điều ngay ở hắn gật đầu trong nháy mắt, ánh mắt xem trong lúc vô tình thoáng nhìn gần trong gang tấc Tô Tĩnh gò má, hơi tủm tủm mũi, nhất thời một luồng cuốn sách mặc hương truyền đến. Lại nhìn Tô Tĩnh này trắng non căng miệng gò má, Trần Đô trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị. Đừng, bình tĩnh đi, khốn nạn, đây là một nam nhân. Trong lòng mạnh mẽ cho mình một bạn hai, Trần Đô thân thể theo bản năng đã rời xa Tô Tĩnh vài bước. Vành. A. Ngay ở Trần Đô quay ngược lại trong nháy mắt, cánh tay đột nhiên đụng phải một mảnh không biết mềm mại, theo một trận làn gió thơm tràn vào miệng mũi, sau đó liền nghe một đạo nũng nịu gào lên đau đớn vang lên. Vành. Chỉ thấy một tên trên người mặc hồng nhạt quần dài, trên đầu trải lên hai cái tráng kiện cuộn sóng đuôi ngựa thiếu nữ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một đôi ánh mắt như nước long lanh, hoa đút ba ba nhìn Trần Đô. Ngươi làm gì a? Mềm mại nhu nhu thanh âm của vang lên, làm sao đột nhiên lùi về sau mà? Nói qua, thiếu nữ một bên đứng dậy, một bên vô vô đánh phía sau bụi bặm, bất mãn nhìn Trần Đô và hắn giận. Linh Nhi. Ngay ở thiếu nữ đứng dậy thời điểm, xa xa đột nhiên chuyển đến một tiếng lo lắng tiếng la. Một tên tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm thiếu niên mặc áo tím, đang hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Mà nghe thế cái âm thanh, thiếu nữ nhưng như là nghe được cái gì ma âm giống như vậy, thân thể mềm mại hơi run run, mảnh khảnh lông mày nhíu lên. Giữa hai lông mày tất cả đều là một mảnh phiền trắng vẻ. Quỷ đáng ghét lại đổi tới, thiệt là. Nói qua, vừa ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Trần Đô, đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, một đôi linh động con mắt, xoay tròn xoay một cái, cứ như vậy quyết định. Trong lòng hơi động, một bước tiến lên, đưa tay ra ôm lấy Trần Đô cánh tay. Tình huống thế nào? Chương 12. Tiên nhân không thể nhảy dựng lên nhìn đột nhiên ôm chính mình cánh tay áo hồng thiếu nữ, Trần Đô lông mày một đám. Hắn đã có thể nhận ra được xa xa phóng mà đến này một đạo âm trầm ánh mắt, hơi bước đầu, nhìn về phía xa xa thiếu niên mặc áo tím kia. Chỉ thấy thiếu niên kia ngay mặt màu âm trầm hướng về phía bên mình đi tới. Rất hiển nhiên, hắn đây là va vào trong truyền thuyết thường thấy nhất, cũng nhất máu chó cầu đoạn, đây là muốn bị người kéo qua sùng bia đỡ đạn tiết ấu. Túi đầu nhìn về phía cơ hồ đem nửa tấm mặt tựa ở chính mình trên cánh tay thiếu nữ, Trần Đô vẻ mặt cũng lạnh xuống. Đối với loại này vì để tránh cho mình bị dây dưa, sẽ theo liền ở trên đường cái kéo người làm bia đỡ đạn nữ nhân, Trần Đô là đánh trong lòng phản cảm. Chính mình thành công rời đi phiền phức, có nghĩ tới hay không cái kia bị kéo tới làm bia đỡ đạn người, là có quyền thế cũng vẫn được, nếu như là người bình thường. Đối đầu loại này vừa nhìn thân phận sẽ không người bình thường, nên tiếp hắn sẽ là kết cục gì? Nhẹ rơi cái mất hết thể diện, nặng nói không chắc sẽ cứ thế biến mất. Quan trọng nhất là, hắn không thích loại này bị người tính toán cảm giác. Giúp một chuyện, cảm tạ rồi. Bên hai hơi thở như hoa lan, làn gió thơm phơ phất. Cảm thụ lấy kề sát ở bên cạnh người mềm mại, Trần Đô nhưng là không hề bị lay động. Những năm này hắn ở nhà cái gì chưa từng thấy, cái gì không cảm thụ quá, nhà bọn họ muốn cái gì sắc đẹp nha hoàn mỹ nữ không có. Chỉ cần hắn đồng ý, có khi là bó lớn nhất lưu mỹ nữ dính sát, tùy ý hái. Điểm ấy khiêu khích hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện như là chư ca như thế, đợi một chút là trong lòng rung động, sau đó trong lòng cười gằn, thân thể cũng rất thành thực chiếm tiện nghi. Sau đó sẽ cùng nữ nhân này đến một đoạn không minh bạch dây dưa. Trần Đô cũng không có thời gian làm như thế, so với quyền thế, cha hắn tại đây Thiên Diễn Hoàng Triều dưới một người trên bằng người. So với của cải, hắn Trần gia so với hoàng thất đều có tiền, tài nguyên tu luyện càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. So với tu luyện tiên phú, hắn có hệ thống ở, hắn coi như là nằm bất động, chỉ cần đúng hạn hoàn thành đánh dấu, là có thể một đường nằm thắng. Có này rồi danh công phu treo chọc nữ nhân, còn không bằng hắn ngồi xếp bằng tu luyện một chút tới hương. Liền, Trần Đô liền ở thiếu nữ một mặt ngọt ngào giả cười nhìn kỹ, vẻ mặt lạnh lùng đem đẩy ra, sau đó thuận đưa tay từ thiếu nữ trong lòng rút ra. Xin tự trọng. Tình cảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người, một bên xem cuộc vui Tô Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Tô Tĩnh, Trần Đô, hắn nhưng là từng có hiểu rõ, đại gian thần Trần Huy nhà công tử bột nhị thế tổ, đối với loại này đưa tới cửa mỹ nữ, dĩ nhiên biểu hiện không nhúc nhích chút nào. Còn rất chính nhân quân tử lược câu tiếp theo xin tự trọng. Thói lời thay đổi sao? Đương nhiên, so sánh với Tô Tĩnh kinh ngạc, lúc này còn có một người cũng là một bộ không thể tin dáng vẻ. Chính là bị Trần Đô đẩy ra thiếu nữ. Một đôi đẹp đẽ mắt to chớp chớp, như là sẽ nói giống như vậy, trong ánh mắt để lộ ra tơi ý tứ, rõ ràng là ta lại bị tự tuyệt. Lúc này Sở Linh Nhi đầy đầu nghĩ tới, đều là Trần Đô vì sao lại từ chối chính mình. Nàng lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Trần Đô không nói gì nhìn về phía đang tùy ý đánh giá chính mình Tô Tĩnh, không thể không lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Hả? A, được, đi thôi, vừa nay đang trầm tư, nhất thời có chút thất thần đi thôi. Tô Tĩnh vội ho một tiếng sau, mặt không biến sắc nói. Có điều lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn ở Trần Đô cùng này áo hồng trên người thiếu nữ qua lại đánh giá. Nhìn về phía Trần Đô thời điểm, trong thần sắc tiết lộ ra quái lạ, giống như là đang nhìn cái gì hy hữu động vật giống như vậy, trong ánh mắt mơ hồ còn kèm theo một vẻ quái dị. Cơ hồ là không cần nghĩ, Trần Đô liền biết cái tên này nhất định là muốn lợi rồi, nhất thời mãn đầu hát tuyến. Đứng lại. Ngay ở Trần Đô cùng Tô Tĩnh chuẩn bị lúc rời đi, Sở Linh Nhi rốt cục về lại đây thần, bước nhanh đi tới Trần Đô trước mặt, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Trần Đô sắc mặt lại là tối sầm lại, này vẫn chưa xong. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, theo sát lấy chỉ thấy thiếu nữ này viền mắt một đỏ, sau đó dĩ nhiên oa một tiếng khóc. Đột nhiên xuất hiện tiếng khóc, nhất thời hấp dẫn bốn phía vô số ánh mắt, tầm mắt mọi người, giờ khác này cũng không từ nhìn về phía Trần Đô cùng cô gái kia hội tụ đến. Ô ô ô, ngươi tại sao có thể như thế đối với ta, ngươi không muốn Linh Nhi sao? Ô ô. Thiếu nữ vốn là một tấm đáng yêu mặt, hiện tại vừa khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, khiến người ta nhìn không khỏi một trận đau lòng. Nhất thời dẫn tới mọi người một trận nghị luận. Phi, kẻ cặn bã. Cô nương này gặp người không cần a. Đây là người nào a, đẹp mắt như vậy một cô nương, tiểu tử này cũng quá không biết cân nhắc đi. Thứ hỗn trướng. Ma Đức, bị hãm hại. Trần Đô sắc mặt có chút âm trầm. Nữ nhân này nhìn như thanh thuần đáng yêu, một bộ ngốc bạch ngọt răng dấp, nhưng phong cách hành sự hoàn toàn là một bộ lưu manh tác phong. Đến cùng từ đâu xuất hiện như thế cái trò chơi? Ở nơi này Trần Đô mặt âm trầm nghĩ biện pháp thời điểm, chỉ thấy thiếu niên mặc áo tím kia cũng là đột nhiên từ trong đám người đi ra. Thiếu niên đầu tiên là đi tới thiếu nữ trước mặt, liếc mắt nhìn khóc nước mắt như mưa thiếu nữ sau, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Trần Đô, chiếm muội muội ta thân thể, sau đó đã nghĩ trở mặt không quen biết. Rào. Đoàn người lần thứ hai ồ lên. Thậm chí đã có mấy cái tướng mạo cùng cậu hùng không khác nhau chút nào chẳng hán, đang nhìn hướng về Trần Đô trong ánh mắt, mơ hồ có hung quang lấp lóe, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị thay trời hành đạo răng rớp. Trong đám người sự phẫn nộ tiếng càng là liên tiếp, tất cả đều là lên tiếng phê phán Trần Đô. Lúc này, Trần Đô sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn vốn tưởng rằng đây là một máu cho giả cỗi chuyện món, không nghĩ tới này rất sao là vừa ra tiên nhân ngày. Bây giờ nhìn lại, hai người này rõ ràng là đã sớm nhắm ngay chính mình á Trần Minh, xem ra ngươi trên quậy phiền toái. Lúc này, chỉ nghe Tô Tĩnh mang theo trêu chọc âm thanh đột nhiên ở vang lên bên tai. Nghe vậy, Trần Đô mặt lại là tối sầm lại, có trách thì chỉ trách chính mình vào trước là chủ rồi. Cho rằng loại này mỹ nữ phố lớn kéo nam nhân, đảm nhiệm bia đỡ đạn là cái gì máu chó hệ thống bài võ, không nghĩ tới lòng người hiểm ác, còn có một gia tiên nhân nhảy chờ lại mình. Trần Minh, nếu như ta giúp ngươi giải quyết trước mắt chuyện này, đợi được thời điểm, ngươi giúp ta một đủ khả năng khó khăn làm sao? Tô Tĩnh trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, nhìn thấp giọng khóc nước nở áo hồng thiếu nữ, định liệu trước nói. Phản phất chút chuyện này, ở trong mắt hắn phất tay một cái là có thể giải quyết đi. Ngươi có biện pháp? Trần Đô kinh ngạc nói. Tự nhiên. Được. Trần Đô không có từ chối, một đủ khả năng khó khăn mà thôi, vạn nhất đến lúc nếu như thật sự là làm khó dễ, quá mức không công nhận là được rồi. Hắn không phải là cái gì chính nhân quân tử, chỉ cần lợi ích đầy đủ, xin thể đều được. Thấy Trần Đô đáp ứng rồi, Tô Tĩnh khẽ mỉm cười, đi tới cô gái kia cùng thiếu niên trước mặt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người vây xem sau, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là giơ tay lên. Bạch. Nhất thời, chỉ thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh bỗng dưng hiện lên. Màn ánh sáng trên, chính đang phát hình một đoạn cực kỳ thanh không số hình ảnh. Trong hình ảnh truyền phát tin nội dung chính là từ thiếu nữ xuất hiện lại tới hiện tại, toàn bộ sự việc toàn bộ quá trình bao quát thiếu nữ cô y va vào Trần Đô, cùng với ở Trần Đô bên thai theo như lời nói, toàn bộ rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai mỗi người. Mà cô gái kia cùng thiếu niên ở Tô Tĩnh thả ra đoạn này ghi chép toàn bộ quá trình hình ảnh sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn thấy chân tướng của sự tình đám người lần thứ hai ổ lên, nhìn về phía Sở Linh Nhi cùng thiếu niên mặc áo tím kia ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Khe nằm, hóa ra là chuyện như thế. Nam này cùng cô gái này là tên lừa đảo, đây coi là cái gì? Phi, tên lừa đảo, lãng phí lao tử cảm tình. Thế cuộc đột nhiên xoay ngược lại. Nguyên bản nhìn như được bắt nạt một phương, trong nháy mắt liền đã biến thành người người gọi đánh thắng được phố con chuột. Các vị, ta nghĩ bọn họ dùng thủ đoạn giống nhau, đã từng làm không phải một lần hai lần cho tới xử trí như thế nào hai người này tên lừa đảo, ta liền đem bọn họ giao cho chư vị rồi. Tô Tĩnh vỗ tay một cái, đem tầm mắt của mọi người kéo về sau, nói rằng, hắn lúc nào ghi chép hình ảnh, cùng mọi người quan tâm điểm không đúng. Trần Đô giờ khắc này nhìn Tô Tĩnh bóng lưng, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ Tô Tĩnh là cái gì thời điểm ghi chép hình ảnh. Hắn dĩ nhiên không có nửa điểm phát hiện. Người này, không đơn giản. Chương 13. Lột da chóc thịt lòng người càng hiểm ác đến đây. Nói rất đúng, bọn họ khẳng định dùng thủ đoạn giống nhau, lừa không ít người. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo phu tử cùng trưởng lão, nghiêm trị hai người này tên lừa đảo, còn nhỏ tuổi không học tốt, nhất định phải học loại này lừa bịp người bị ổi thủ đoạn. Nhìn căm phẫn sục sôi mọi người, Tô Tĩnh khỏe miệng hơi dương lên. Cuối cùng rồi hướng mọi người nói một tiếng tạ ơn sau, Trạm Đích nhìn về phía Trần Đô, "Trần Minh, sự tình ta giúp đỡ ngươi giải quyết, đến thời điểm tìm ngươi hỗ trợ, cũng đừng nói năng lực có hạn a." Trần Đô. Nhìn Trần Đô một bộ ăn quả đắng dáng vẻ, Tô Tĩnh đáy mắt có một vẻ ý cười hiện lên. Bất quá khi ánh mắt liếc qua phía sau, này đã bị mọi người vây nốt thiếu niên cùng thiếu nữ thời điểm, nhưng là có câu vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. "Linh Lung Cốc nội môn, Sở Linh Nhi, Ân Thần, Đan Hải cảnh sơ kỳ. Ngươi là lúc nào ghi chép vừa nãy phát sinh một màn?" Cất bước ở bên trong phủ trên đường, Trần Đô hướng về Tô Tĩnh hỏi dò. "Đây cũng không phải là ta ghi chép, là người khác phân phát ta." Tô Tĩnh lắc đầu cười nói. Thấy hắn không chuẩn bị nhiều lời, Trần Đô cũng không có hỏi lại, một đường không nói chuyện, rất nhanh, ở Tô Tĩnh dẫn dắt đi tới một tòa cổ điện đại điện ở ngoài. Ở phía trên cung điện dắt một khối bảng hiệu, dâng thư ba cái ngân câu đại tự, phủ bộ điện. Đại điện người ngoài người đến hướng về, đối liền công dứt. "Vào đi thôi." Đi vào phủ bộ điện, đầu tiên thấy chính là vờn quanh toàn bộ đại điện một vòng vòng tròn quầy hàng. Quầy hàng lại bị chia làm mấy khu vực, mỗi cái khu vực mặt sau đều có chuyên gia tiếp đón. Mỗi một cái khu vực trước quầy đều sắp xếp một cái đội ngũ thật dài, Trần Đô theo Tô Tĩnh đi tới tận cùng bên trong trước một cái quầy bắt đầu xếp hàng chờ đợi. So với những quầy khác cốt liệt trận long náo nhiệt tình cảnh, nơi này nhưng là chỉ có vẹn vẹn mấy người ở xếp hàng. Trần Đô ánh mắt hướng về quầy hàng nhìn lại, chỉ thấy nơi này phụ trách tiếp đón là một gã trên người mặc màu xám áo tang, tóc hoa râm, qua tuổi thất tuần ông lão. "Cổ lão." Tô Tĩnh lấy ra Trần Đô thư giới thiệu, rất cung kính đưa cho ông lão. Tiếp nhận thư giới thiệu, ông lão đầu tiên là mở mắt ra liếc mắt nhìn Tô Tĩnh, sau đó mới đưa phong thư mở ra, lấy ra cơ hoa tự tay viết sáng tác thư giới thiệu, mở ra vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền lại khép lại giấy viết thư. Từ bên dưới quầy hàng lấy ra trước đó chuẩn bị xong một viên ngọc phù, đặt ở cái bàn sau, liền nhắm hai mắt lại. "Cảm ơn cổ lão." Nói xong, Tô Tĩnh liền cầm lấy ngọc phù, lôi kéo Trần Đô ra phủ bộ điện. "Vừa nãy ông lão kia là ai? Ngươi tựa hồ đối với hắn rất cung kính." Trần Đô bị Tô Tĩnh vừa nãy cử động, làm cho có chút không rõ vì sao. "Hắn không phải là cái gì ông lão? Cổ lão lai lịch không người hiểu rõ, tựa hồ rất sớm trước ở nơi này Thái Hư học phủ rồi. Trước đây cũng có một chút không có mắt khiêu khích cổ lão. Có điều những người này cuối cùng không phải mất tích bí ẩn, chính là tu vi không tên rút lui, bị trở thành phạm nhân, cuối cùng âm u xuống sân khấu. Lâu dần, mọi người đối với cổ lão cũng là trở nên kính nể lên." Nghe hắn nói như vậy, Trần Đô không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau phủ bộ điện, từ hắn cái góc độ này nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy cổ lão quầy hàng. Có điều trên đài không biết lúc nào, đã dọn lên một có đánh dấu giải lao chữ nhãn hiệu. Thu hồi ánh mắt, Trần Đô trong lòng yên lặng đem cái này cổ lão nhớ ở trong lòng, sau đó nhìn về phía trong tay ngọc phủ. Đây là một viên không gian chứa đựng đồ chú, chỉ cần bóp nát nó là có thể lấy ra trong đó đồ vật, bên trong có chuyên môn thân phận bài cùng Thái Hư học phủ một ít phủ quy lệnh cấm. Đánh giá một phen trong tay có chút trắng mịn ngọc phủ, Trần Đô trên tay hơi dùng lực một chút, chỉ nghe vành một tiếng, ngọc phủ vỡ vụn. Ở ngọc phủ vỡ vụn trong nháy mắt, một viên màu đen thiết bài cùng một quyển viết Thái Hư phủ quy lệnh cấm 6 cái ngay ngắn đại tự màu xanh lam thư tịch xuất hiện tại trước mắt. "Đối với lệnh bài hoàn thành nhỏ máu nhận chủ, thân phận của ngươi thông tin, thông điệp coi như là chính thức kích hoạt rồi." Hắc sắc lệnh bài xúc cảm có chút lạnh lẽo, chất liệu bóng loáng, xem ra như là sắt làm, nhưng cẩn thận nhận biết là có thể rõ ràng nhận ra được cùng sắt tuyệt nhiên bất đồng xúc cảm. Có chút tương tự với da châu cách, cứng mềm vừa phải. Trong cơ thể linh khí phun trào, hội tụ với đầu ngón tay, một giọt máu tươi chậm rãi bức ra, sau đó rơi vào hắc sắc lệnh bài bên trong. Ở máu tươi nhỏ vào lệnh bài trong nháy mắt, Trần Đô trong đầu cũng theo xuất hiện một đống thông tin, thông điệp. Đầu tiên chính là liên quan với thân phận của hắn đăng ký, sau đó chính là đối với mình nơi ở an bài, còn có cái khác một ít liên quan với Thái Hư học phủ giới thiệu, bản đồ, lẻ loi tổng một đống lớn. Thái Hư học phủ kiến tạo ở hoàng thành vùng ngoại ô phía trên vùng bình nguyên, diện tích phi thường bao la. Toàn bộ học phủ dựa theo bản đồ phân chia ra làm đông, nam, tây, bắc, trung, năm cái khu vực. Dừng chân khu ở nam khu, đông, tây hai cái khu vực đều là dùng để giáo sư học sinh học cùng, bắc khu nhưng là linh thú chăn nuôi chuyên khu, mà bên trong khu cũng là toàn bộ Thái Hư học phủ hạt nhân. Bình thường Thái Hư học phủ trưởng lão phu tử cùng với một ít hạt nhân thiên tài liền ở ngay đây. Đêm, nam khu, dừng chân khu. Sát trời không còn sớm, Trần Minh, chúng ta ngày mai gặp lại. Tô Tĩnh đứng sân cửa, đối với Trần Đô mỉm cười gật đầu, sau đó liền chạm đích tiến vào chính mình sân. Quả nhiên đều là sớm an bài xong. Khi biết chính mình hàng xóm chính là Tô Tĩnh thời điểm, Trần Đô liền biết chính mình tiến vào Thái Hư học phủ tất cả, e sợ cũng đã bị cơ hoa cho an bài rõ rõ ràng ràng rồi. "Linh Nhi, nếu như hôm nay chuyện tình bị cốc chủ biết, ngươi sẽ trở chịu khổ đi. Ta chỉ là muốn đùa hắn chơi, nếu như phẩm tính qua ải liền tiến cử về cốc, ta đây cũng là vì Linh Lung cốc mời chào thiên tài mà, cốc chủ coi như biết rồi, cũng sẽ không trách ta. Chỉ là không nghĩ tới tên kia lại không lên sáo." "Linh Nhi, chơi thì chơi, chúng ta cũng không thể đã quên đến Thái Hư học phủ mục đích, bằng không." được rồi, ta biết rồi, lần sau làm chuyện gì trước, nhất định thương lượng với ngươi, này tổng được chưa?" "Linh Nhi, ta..." Ngay ở Trần Đô chuẩn bị trở về chính mình sân thời điểm, xa xa trong ngõ hẻm đột nhiên chuyển đến hai cái thanh âm quen thuộc. Nghe thế hai cái thanh âm quen thuộc, Trần Đô trong đầu xuất hiện hai người đến. Hướng về sân nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía bên phải ngõ nhỏ nơi sâu xa, một nam một nữ hai bóng người chính đang đến gần. Này áo hồng thiếu nữ rung đùi đắc ý, một mặt không sao cả đi ở phía trước, thiếu niên mặc áo tím tiếp nhưng là lại nhại ở phía sau nói gì đó. Một nam một nữ này không phải người khác, chính là sáng sớm đã gặp hai người kia. Nhìn thấy Trần Đô, Sở Linh Nhi cùng Ân Thần cũng là đột nhiên dừng lại, cùng Trần Đô đối diện lên. Hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy sẽ lần thứ hai nhìn thấy Trần Đô. Trần Đô. Vành. Sở Linh Nhi mới vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết, sau đó chỉ thấy Trần Đô cửa viện ầm ầm nhắm lại, đồng thời trận pháp phòng ngự cũng theo khởi động. Phản phất bên ngoài có cái gì lũ lụt thú dữ như thế, e sợ cho tránh không kịp. Sở Linh Nhi. Thiếu niên mặc áo tím. Linh Lung Cốc. Nghe được Sở Linh Nhi cùng thiếu niên kia rất đúng nói, Trần Đô lập tức điều ra linh võng, rất nhanh liền tìm được rồi liên quan với Linh Lung Cốc một ít thông tin, thông điệp, Linh Lung Cốc, Thiên Diễn Hoàng Triều cảnh nội tu hành môn phái. Ký môn phái đặt ở toàn bộ Thiên Diễn Hoàng Triều giới tu hành đến xem, toàn thể trên nằm ở hạng 2 môn phái trung thượng du cấp độ, không coi là nhiều mạnh, cũng không toán quá yếu. Xem xong công cộng linh võng trên đối với Linh Lung Cốc giới thiệu sau, Trần Đô chân mày hơi nhíu lại. Tu hành môn phái người, tại sao lại xuất hiện ở Thái Hư Học Phủ bên trong, chỉ là một Thái Hư Học Phủ, cũng không như Linh Lung Cốc mới đúng. Còn có bọn họ nói trọng yếu hơn mục đích là cái gì? Nghĩ đến hồi lâu, không nghĩ đưa ra trung nguyên bởi vì Trần Đô không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, quên đi, ngược lại tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta. Đêm khuya, mây đen che chắn bầu trời nghiêng tháng. Vành, thiếu nữ nhu nhược thân thể té lăn trên đất. Sở Linh Nhi dùng tay bưng nơi cổ điên cuồng tuôn ra máu tươi vết thương, trừng lớn hai mắt, sợ hãi vô cùng về phía sau di chuyển thân thể. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta là Linh Lung Cốc nội môn đệ tử, ngươi. Xì xì. Hàn quang cắt ra đêm tối, chấn động tới một chùm xương máu. Vành, thiếu nữ thân thể ngã xuống đất, lột ra chóc thịt. Đột nhiên, trong không khí vang lên một đạo cười nạo thanh. Sân bầu trời, trận pháp bảo vệ xoay tròn, ngăn cách ngoại giới tất cả, nhưng cũng ngăn cách bên trong hết thể vận động. Ầm. Sở Linh Nhi xác chết đột nhiên giấy lên một đạo hỏa diễm. Ở hỏa diễm nuốt chửng bên dưới, chỉ chốc lát, Sở Linh Nhi liền đã biến thành một đôi cho xương. Còn có cái kế tiếp. Chương 14. Thông Thiên Thê trong phòng. Tu luyện nửa ngày Trần Đô, mở hai mắt ra, đáy mắt có một vệt bất đắc dĩ né qua. Cao hứng có chút quá sớm hạ phẩm kim thuộc tính linh căn, trung phẩm hỏa linh căn, tuy rằng luyện khí cảnh đối với linh căn thuộc tính không có quá to lớn yêu cầu, chỉ là hấp thu ngoại giới linh khí nhét vào đan điền. Nhưng hỏa khắc kim lẫn nhau nhiều bên dưới, tu luyện chẳng những không có cảm giác so với trước nhanh, trái lại chậm không ít. Ở nơi này thế giới, nếu như nói riêng về tu hành tốc độ không nghi ngờ chút nào là đan linh căn nhanh nhất, phẩm chất càng cao linh căn, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Nhưng đan linh căn cũng có hạn chế, đó chính là chỉ có thể tu luyện cùng tự thân thuộc tính kết hợp lại công pháp. Cùng cảnh giới bên trong, nếu như gặp gỡ chuyên khắc thuộc tính, tuyệt đối là bị khắc gắt gao. Thứ yếu bản về tốc độ nhanh nhất chính là song linh căn. Bình thường người mang song linh căn người, hai loại thuộc tính tất nhiên là cùng sinh, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, uy lực còn so với đan linh căn phải cường đại nhiều lắm. Ở phía sau kỳ công pháp lựa chọn trên cũng nhiều một con đường. Cũng đang bởi vậy, rõ ràng đan linh căn tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng có chút tu hành môn phái đang lựa chọn đệ tử thời điểm, nhưng lại ưu tiên song linh căn cũng là bởi vì điểm này. Cho tới còn có cái khác, thì như nắm giữ 3 cái linh căn, 4 cái linh căn, thậm chí là thời cơ giống như 5 cái linh căn người, hết thể sẽ bị đào thải. Ba loại người này, ngoại trừ có 3 cái linh căn nếu như ngộ tính cao, còn có thể bị miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng như là những kia nắm giữ 4 cái linh căn, 5 cái linh căn bình thường tiểu môn tiểu hộ thực sự không di chuyển được, cũng không phải bởi vì bọn họ là vô dụng, mà là bởi vì vừa đến, linh căn càng nhiều, tu luyện tốc độ cũng sẽ bị kéo chậm, dựa vào bọn họ chính mình hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, khả năng mười mấy năm cũng không thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Thứ hai, muốn đồng thời thỏa mãn nhiều linh căn tu luyện, trong này muốn tiêu hao tài nguyên, căn bản khó có thể phòng trừng, ngoại trừ mấy người kia tài đại khí thô tu hành thánh địa ở ngoài, những môn phái khác căn bản không nuôi nổi. Trước đây không phải là không có tương tự ví dụ, một hạng 2 môn phái chứa chấp một ngũ linh căn đệ tử, sau đó toàn bộ môn phái đều bị kéo đổ, sau đó biến mất. Vì lẽ đó, coi như là tu hành thánh địa, cũng ít có sẽ khiển trách của cải khổng lồ bồi dưỡng loại này cất bước hãm hại. Trừ phi tên đệ tử này là nghị lực, tư chất, nội tính đều trúc thượng giai, đồng thời hắn còn có bên trong hạt nhân cao tầng hộ giá hộ tống, bằng không, căn bản đừng vừa. Nguyên nhân chính là này, ở giới tu hành cũng dần dần tạo thành một quy củ bất thành văn, 3 cái linh căn trở lên người, trên căn bản là có thể bị hóa thành vì là bình thường hàng ngũ. Lâu dần, một ít môn phái ở chiêu thu đệ tử thời điểm, chắc đi ra tình huống như thế trực tiếp đào thải. Mà như là Trần Đô loại này, trời sinh tương khắc song linh căn, đây là đã trái với thế giới này quy tắc giả thiết, bởi vì này trường hợp đến nay cũng còn chưa từng xuất hiện. Thuộc về con bò cạp bánh phần độc nhất, vẫn là trong lúc này không trên không dưới lúng túng tồn tại. Xem song linh vòng trên liên quan với linh căn giới thiệu chờ chút, Trần Đô thở dài một tiếng sau buông tha cho tu luyện. Xem ra muốn dựa vào nỗ lực điều này đi tới đỉnh cao là không thể nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nằm thắng. Đánh dấu địa điểm, Thái Hư Học Phủ, Thông Thiên Thê cấp bậc cuối cùng. Đánh dấu thưởng, trung phẩm kim thuộc tính linh căn một điều, có thể dung hợp, tu vi 30 năm, đan hải cảnh, sơ kỳ, bá đạo quyền một cuốn. Nhiệm vụ thời hạn, 30 ngày, đi chú, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ thất bại. Nhìn trước mắt mới sinh thành đánh dấu thông tin, thông điệp, Trần Đô từ trên giường hạ xuống, dự định đi Thông Thiên Thê nhìn. Ra ngoài, khi đi ngang qua Tô Tĩnh Sơn lúc, Trần Đô theo bản năng hướng về sân bầu trời liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở sân bốn phía có một tầng hào quang nhàn nhạt lưu chuyển. Trận pháp phòng ngự đã mở ra. Không có đi tìm Tô Tĩnh, Trần Đô một đường hướng về Thông Thiên Thê phương hướng mà đi. Lúc này, nội phủ khu vực đã bắt đầu có người đi lại, càng đến gần thông thiên thê chỗ ở khu vực, càng nhiều người. Rộng rãi hình nửa vòng tròn quảng trường dưới, là một mảnh không nhìn thấy đáy vực sâu. Một tòa đoạn nhai điêu khắc mà thành bậc thang, từ quảng trường bên cạnh, hiện hình dạng xoắn ốc từ dưới lên kéo dài mà ra, càng đi lên, bậc thang chu vi xương trắng lại càng phát nồng nặng. Một đường hướng về trời xanh nơi sâu xa kéo dài mà lên, trôi nổi ở vạn dặm trời xanh nơi sâu xa. Trần Đô tới thời điểm trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, nữ có nam có tu vi chỉ là luyện khí cảnh cũng có phóng tầm mắt nhìn không nhìn ra sâu cạn. Thông thiên thê là bây giờ Thái Hư học phủ, số lượng không nhiều có thể lấy ra được gì đó. Nó phần cuối ở nơi nào, không người hiểu rõ. Truyền thuyết, nếu như ai có thể leo lên thông thiên thê đỉnh cao, là có thể được một lần ngộ đạo cơ hội. Còn có thể từ trong lĩnh ngộ được năm đó Thái Hư học phủ, những kia đã đoạn tuyệt truyền thừa. Nhưng từ khi Thái Hư học phủ truyền thừa đoạn tuyệt, nhân tài không ngừng trôi đi sau đó, sẽ thấy cũng không có một Thái Hư học phủ đệ tử leo lên đỉnh điểm. Mà thông thiên thê đỉnh điểm, ẩn dấu Thái Hư học phủ biến mất truyền thừa, cũng đã thành truyền thuyết. Sở dĩ thông thiên thê là Thái Hư học phủ duy nhất có thể lấy ra được nguyên nhân, nhưng là bởi vì thông thiên thê mỗi tăng lên trên một nấc thang, cũng có thể hưởng thụ đến một lần tinh khiết linh khí rót vào người. Ở đây leo lên một nấc thang, bù đắp được ngoại giới đã tu luyện 10 ngày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể gánh vác được đăng thiên thê này mỗi giờ mỗi khắc không hề xung kích người ý thức quỷ bí công kích. Phổ thông tu luyện giả, nhiều nhất chỉ có thể ở thông thiên thê trên ngốc nửa ngày đã bị vội và hạ xuống. Hơi hơi khá một chút nhiều nhất một ngày rưỡi, nếu như vượt qua cực hạn chịu đựng còn đang mặt trên chờ đợi của hậu quả, chính là kinh mạch bị hao tổn, thậm chí biến thành ngớ ngẩn kẻ ngu si. Xem, cái kia tân sinh đã leo lên thứ 10 cái bậc thang. 16 tuổi niên kỷ, lần thứ nhất là có thể leo lên thứ 10 cái bậc thang, khó mà tin nổi. Khóa này tân sinh có chút mãnh liệt à, 3 ngày trước thì có một cô thiếu nữ một hơi xông lên lẹ mẹ 10, ngày hôm nay lại muốn xuất hiện một phá kỷ lục sao? Thông thiên thê hướng dẫn trên nói rồi, 10 vị trí đầu cái bậc thang, chủ yếu hợp lại chính là cá nhân linh căn tư chất, chỉ cần linh căn đạt đến trung phẩm trở lên xông lên thứ 10 cái bậc thang không là vấn đề. Khó khăn là thứ 10 cái bậc thang sau đó, đây mới thực sự là giống như thử thách. Có người tốc độ nói nhanh chóng nói, phía dưới mọi người cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trên này một đạo sắp bước lên thứ 10 bậc thang thiếu niên bóng người. Thông thiên thê trên, này tóc dài thiếu niên chân mày hơi nhíu lại, giơ lên bước chân không khỏi hơi dừng lại. Giờ khắc này, hắn nhất cử nhất động đều tác động người phía dưới tâm. Thất bại. Ta đã nói rồi, thông thiên thê ghi chép nhiều năm như vậy đều không có người đánh vỡ, làm sao sẽ liên tiếp bị một ít tân sinh cho phá tan? Nếu như hắn có thể thành công, đó chính là thứ hai đánh vỡ ghi chép học sinh mới. Trong đám người, Trần Đô đã ở nghỉ chân quan sát, đánh giá thông thiên thê trên thiếu niên, trong đầu không khỏi nhớ lại, ở Thái Hư Linh Vong trên, thấy gần nhất liên quan với thông thiên thê một ít thông tin, thông điệp. Một tháng trước, Thái Hư học phủ thông thiên thê ghi chép còn duy trì ở lẹ và 10. Nhưng ngăn ngắn thời gian một tháng, Thái Hư học phủ thì có tân sinh kế nhi liền ba bắt đầu leo lên thông thiên thê, kết quả học tập kém nhất đã ở lẹ và 6 trở lên. Tốt nhất chính là mấy ngày trước một cô thiếu nữ, một hơi leo lên thông thiên thê lẹ và 10, đồng thời thành công ở phía trên ở lại, sững sờ 2 ngày, danh tiếng nhất thời có 102. Sau khi đã bị nội phủ một tên trưởng lão trực tiếp mang đi. Mau nhìn, động. Lúc này, trong đám người có người hô lớn nói. Trần Đô cũng thu hồi tâm tư, đưa mắt nhìn về phía thiếu niên kia. Chỉ thấy thông thiên thê trên, thiếu niên kia nhăn lại lông mày đã giãn ra, khỏe miệng khẽ nhúc đích, dơ lên bước chân cũng thong dong hạ xuống, một cái chân đã leo lên thông thiên thê. Bù. Ở thiếu niên leo lên thông thiên thê trong nháy mắt, thông thiên thê thượng chuyển đến một trận ong ong. Theo sát lấy đổ cũ lẹ bẹo 10 vị trí khoảng không, hiện ra một đạo lẫn nhau dây dưa phóng lên trời trắng đen trùng sáng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Thí, quả nhiên là song linh căn. Một bạch một hắc, kim vì là bạch, nước vì là hắc, kim thủy song linh căn, hơn nữa nhìn phẩm chất, toàn bộ vì là thượng phẩm. DS, gần nhất rất lang gầy, có hay không đọc sách chi cái thanh chương 15. Thuộc tính khác nhau linh căn đều có bất đồng màu sắc đối ứng với nhau, tỉ như, kim thuộc tính linh căn là màu trắng, mà một thuộc tính linh căn vì là màu xanh, thủy thuộc tính nhưng là màu đen, hỏa thuộc tính vì là màu đỏ thẫm, thổ thuộc tính thì lại vì là màu vàng. Linh căn phẩm chất càng cao, màu sắc thì lại càng thêm tinh khiết. Trên thềm đá, thiếu niên cái chân còn lại cũng bước lên lẹ mẹo 10 bậc thang, mà phía dưới mọi người cũng theo hắn đi trên lẹ mẹo 10 bậc thang, trừng lớn hai mắt, leo lên đi tới. Không tới thời gian một tháng, xuất hiện lần nữa đột phá kỷ lục người, như cũng là người mới. Xin cho tại hạ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà đối với phía dưới mọi người nhìn kỹ, thiếu niên nhưng là không hề bị lay động, ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa thềm đá, lần thứ hai giơ lên chân. Đập. Lẹ mẹo 11 leo lên đi tới. Rào. Đoàn người lần thứ hai ổ lên, thậm chí có người đã bắt đầu gầm rú lên. Khó mà tin nổi. Hắn dĩ nhiên leo lên lẹ mẹo 11, thượng phẩm song linh căn, càng khủng bố đến đây. Vốn tưởng rằng sẽ là một phá kỷ lục người, không hề nghĩ rằng càng là sáng tạo mới ghi chép người. Trong đám người có người một bên ghi chép hình ảnh trước mắt, một bên tốc độ nói nhanh chóng cảm thán. Vẫn không để ý đến mọi người nghị luận, thiếu niên tiếp tục nhấc chân cất bước, rất nhanh liền bước lên thứ 12 cái bậc thang. Sau đó là thứ 13 cái bậc thang, thứ 14 cái bậc thang. Hắn như là không có bất kỳ cách trở giống như vậy, rất nhanh liền sắc mặt thong dong bước lên thứ 15 cái bậc thang. Mà phía dưới chính đang quan sát mọi người, lúc này đã sớm tê dại. Thứ 15 cái rồi. Rốt cục, ở thiếu niên nhấc chân chuẩn bị tiếp tục leo lên thứ 16 cái bậc thang thời điểm, này cho tới nay đều trước sau bình tĩnh vô cùng sắc mặt, rốt cục phát sinh ra biến hóa. Ngay ở hắn nhấc chân trong nháy mắt, như là nhận lấy một loại nào đó công kích giống như vậy, thân hình đột nhiên loáng một cái, sắc mặt cũng theo hoàn toàn trắng bệch. Một cước này, cuối cùng vẫn là không thể vượt qua. Dừng lại sao? Nhìn thấy hắn ngừng lại, có người phát ra một tiếng nghi vấn. Dừng lại thiếu niên, kính nể liếc mắt nhìn phía trước bị mây mù bao phủ thềm đá sau hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, lựa chọn ngồi xếp bằng ở trên bậc thang, bắt đầu tu luyện. Vụ. Ngay ở thiếu niên bắt đầu lúc tu luyện, chỉ thấy thông thiên thê lại là run lên. Chỉ một thoáng, thông thiên thê trên linh khí như là nước sông giống như vậy, từ trời xanh nơi sâu xa, theo thềm đá chút xuống mà ra, chậm rãi chạy về phía thiếu niên. Nồng nặc đến cơ hồ mắt trần có thể thấy linh khí, giống như một dòng sông, chiếm giữ ở thiếu niên quanh thân, sau đó trở về thiếu niên trên đỉnh đầu xoay tròn, cuối cùng tạo thành một linh khí vòng xoáy. Linh khí bắt đầu điên cuồng tràn vào thiếu niên thân thể. Một nấc thang liền bù đắp được ngoại giới tu hành thời gian 10 ngày, hắn đầy đủ leo lên 15, đổi lại đây, có tới 5 tháng. 5 tháng linh khí rót vào người, hắn lại là thượng phẩm song linh căn, chỉ cần hắn có thể sống quá 2 ngày, lần thứ 2 hạ xuống, thực lực tất nhiên là một chất nâng lên. Chỉ là không biết hắn có thể tại mặt trên ở mấy ngày. Thấy thiếu niên bắt đầu tu luyện, Trần Đô thu hồi ánh mắt, hướng đi thông thiên thê. Ồ, hắn muốn làm gì? Trước đây chưa từng thấy, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng là tân sinh, đây là muốn đăng thông thiên thê. Học sinh mới của năm nay có chút mánh lửa ta, xem trước một chút, nói không chắc lại là cái new ép nhân vật cũng không nhất định. Có người phát hiện Trần Đô. Ánh mắt của mọi người, cũng từ thiếu niên kia trên người thu hồi, hướng về Trần Đô nhìn lại. Là hắn. Có người thấy được Trần Đô ngay mặt, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn chính là Trần Đô. Nghe thế người kinh ngạc thốt lên, mọi người đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dồn dập leo lên linh võng, rất nhanh liền ở trên diễn đàn tìm được rồi Trần Đô ở Thái Hư học phủ ở ngoài đột phá thời điểm hình ảnh. Thí. Trong đám người, lại vang lên một trận hút vào tức giận âm thanh. Luyện khí tam trọng, thời gian một cái nháy mắt, bạo thăng 6 cái cảnh giới nhỏ, đây là cái gì yêu nghiệt? Theo mọi người đối với Trần Đô thân phận sâu bới ra, liên quan với Trần Đô bối cảnh thông tin, thông điệp đã ở trong đám người truyền ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển đến Trần Đô trên người. Công tử Bột Nhị Thế Tổ, trong chớp mắt trở thành yêu nghiệt thiên tài, loại này chỉ có ở thoại bản bên trong mới phải xuất hiện chuyện tình, chân thật ở tại bọn hắn trước mắt trình diễn rồi. Mặc kệ mọi người đối với Trần gia cái nhìn làm sao, nhưng giờ khắc này Trần Đô, không nghi ngờ chút nào, phát hỏa. Trần Đô đem ngoại giới tất cả tạm thời loại bỏ đi, tầm mắt đặt ở trước mắt bậc thang bên trên. Thông thiên thê có bao nhiêu cái bậc thang không có ai biết, mà mục tiêu của hắn không phải là cái gì phá kỷ lục, cũng không phải vì linh khí rót vào người. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đi tới đỉnh cao, hoàn thành đánh dấu. Không thể hoàn thành đánh dấu, hết thảy đều là nói xuông. Đập. Trần Đô nhấc chân bước lên cái thứ nhất bậc thang. Quảng trường mọi người đã ở yên lặng quan sát nổi lên Trần Đô bóng lưng, bọn họ cũng muốn biết, như là Trần Đô như vậy yêu nghiệt, lần thứ nhất leo lên thông thiên thê sẽ ở bậc thứ mấy dừng lại. Vừa mới bước lên thềm đá, Trần Đô hai mắt liền hơi ngưng lại. Một loại phảng phất là nhằm vào linh hồn kỳ quái trầm trọng cảm giác đột nhiên kéo tới, loại kia sâu tận xương vị cảm giác mệt mỏi khiến người ta mệt ra rời. Hắn biết đây là thông thiên thê bắt đầu đối với hắn sản sinh tác dụng. Có điều để hắn cảm thấy kỳ quái chính là loại kia kỳ quái trầm trọng cảm giác vẹn vẹn chỉ là đã xảy ra nháy mắt, sau đó liền lóe lên một cái rồi biến mất, như là chưa từng xảy ra gì cả. Không có suy nghĩ nhiều, loại này cảm giác kỳ quái Trần Đô cũng chỉ cho là hiện tượng bình thường. Tiếp tục leo thứ hai bậc thang, loại kia cảm giác kỳ quái so với trước kéo dài một ít, có điều cũng là rất nhanh liền đi qua. Trần Đô vẫn không để ý đến, tiếp tục leo. Người thứ ba bậc thang, cảm giác kỳ quái bắt đầu trở nên minh tưởng, thời gian cũng có kéo dài, không quá hai cái hô hấp, liền biến mất không gặp. Không để ý tới, tiếp tục. Thứ tư bậc thang, thứ năm bậc thang, thứ sáu bậc thang, mãi cho đến thứ sáu bậc thang, loại kia kỳ quái trầm trọng, gia trì ở trên người cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, có điều cũng không lâu lắm sẽ thấy lần biến mất không còn tăm hơi. Theo từng bậc tăng lên trên, Trần Đô đột nhiên phát hiện, chính mình mỗi lần leo lên bậc thang, theo loại kia cảm giác kỳ quái xuất hiện lại biến mất, chẳng những không có cái gì không khỏe, trái lại cảm giác càng chạy càng ung dung. Nhìn cách đó không xa bậc thang, Trần Đô trong lòng đột nhiên có một loại muốn một hơi chạy lên đi kích động. Phía dưới, mọi người đối với Trần Đô leo lên lẹ mẹo 6, cũng không làm sao giật mình. Dù sao bọn họ nhưng khi nhìn quá Trần Đô thời gian một cái nháy mắt, đã đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ trắng cử. Ở đại đa số người trong lòng, Trần Đô leo lên lẹ mẹo 10, cũng không phải vấn đề. Lẹ mẹo 6 hơn nữa tốc độ của hắn còn không chậm, chỉ sợ cũng là song linh căn, phòng trường cấp bậc còn không thấp. Có người nhìn trên bậc thang biểu hiện ung dung không đội Trần Đô bắt đầu phân tích. Mặc kệ cấp bậc làm sao, chỉ cần là song linh căn, trước đó đổ trên căn bản là một mảnh đường bằng phẳng rồi. Nhìn cự ly lẹ mẹo 10 còn sót lại 4 cái bậc thang, Trần Đô cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng một hơi chạy lên đi kích động. Sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục hướng lên trên. Lẹ mẹo 7, lẹ mẹo 8, lẹ mẹo 9. Rốt cục leo lên lẹ mẹo 9. Lúc này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn Trần Đô. Liền ngay cả nằm ở lẹ mẹo 15 thiếu niên kia, cũng thừa dịp cái này khe hở, mở hai mắt ra cách không nhìn về phía Trần Đô, trong mắt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Không biết những người này đang nhìn đến ta song linh căn sau sẽ là cái vẻ mặt gì. Liếc mắt một cái phía dưới ngóng trông lấy chờ mong đám người, Trần Đô lắc lắc đầu, đem lấy lòng ý nghĩ đè xuống, sau đó nhấc chân bước lên. Vụ. Cùng vừa nãy như thế, theo thông thiên thê một trận ong long thanh chuyển đến. Thông thiên thê bắt đầu run run. Sau đó đã nhìn thấy một đạo màu đỏ thẫm, một đạo màu trắng, hai đạo cùng tồn tại chùm sáng phóng lên trời. Chùm sáng màu trắng có chút tối nhạt, màu đỏ thẫm ánh sáng nhưng là lập lòe chói mắt hồng quang. Mà giờ khắc này, toàn bộ quảng trường nhưng là đột nhiên một tĩnh. Liền ngay cả xa xa khi đó khắc chú ý thiếu niên đang nhìn đến đó cũng lập mà lên nhất bạch một xích hai chùm sáng sau, cũng là theo bản năng trừng lớn hai mắt, mắt lộ ra vẻ khó tin, cơ thể hơi loáng một cái, suýt nữa khí tức bất ổn. Cho tới phía dưới những người kia, lúc này càng là sớm đã là trợn mắt mắt mồm, thậm chí có người trong miệng đã phát sinh ôi ôi thanh âm quái dị, như là bị cái gì bóp lấy cái cổ. Này, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Chương 16. Ồ lên trên quảng trường. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, chính là tất cả xôn xao. Đây là cái gì tình huống? Đây là song linh căn. Một đỏ một trắng, hỏa khắc kim, này dĩ nhiên là trời sinh tương khắc hai loại linh căn. Vũ linh căn sau khi, giới tu hành thêm nữa một đặc thù linh căn. Đáng tiếc, trời sinh tương khắc linh căn, không chỉ sẽ ở hấp thu linh khí thời điểm, lại còn tốc chậm chậm, làm nhiều công ít, liền ngay cả ngày sau tu hành công pháp đều là một vấn đề. Tất cả mọi người nhìn đỉnh đầu này một đỏ một trắng hai tia sáng mang, lớn tiếng thảo luận. Cùng lúc đó, ở bên trong trong phủ bộ khu vực, một cái phòng bên trong, một tên lão giả râu tóc bạc trắng đông nhiên đứng dậy. Lại có người leo lên cấp 10. Là ai? Lại là những kia tu hành môn phái đệ tử sao? Mới bắt đầu lần kia gần sóng, hẳn là Thái Âm môn tấm kia nguyệt hoa, lần này lại phải. Nói qua, ông lão một bước ra, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về thông thiên thê vị trí mà đi. Đồng thời hành động còn có vài tên trưởng lão cùng phu tử. Hoàng cung, Cơ Hoa nhìn hiện lên ở trước mắt linh vong hình ảnh, cũng là không khỏi sửng sở. Thả ra trong tay chính đang phê chữa đấu trường, đôi mắt đẹp không chấp một cái nhìn chằm chằm màn ánh sáng trên bóng người kia, trời sinh tương khắc song linh căn, chuyện này cũng thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi đây. Lắc lắc đầu, Cơ Hoa không khỏi thấy buồn cười. Thả ra trong tay ngự bút sau, hai cái mảnh khảnh ngón tay bắt đầu đánh mặt bàn. Nhìn linh vong ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nói, áo bào đen, chủ nhân. Khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Phía dưới trên cung điện, không khí sản sinh một cơn chấn động, toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen dưới áo bào đen cũng theo xuất hiện. Trời sinh tương khắc song linh căn, có thể có mổ. Khó giải. Áo bào đen liếc mắt nhìn hiện lên ở giữa không trung linh võng, lên tiếng nói, "Đi." Đánh mặt bàn hai cái tinh tế ngón tay một trận. Cơ Hoa trầm mặc. Một lát sau, Cơ Hoa mở miệng lần nữa, nói, "Ngươi đi kho hàng điều ra một ít linh tủy đưa cho hắn đi." "Là." Áo bào đen rời đi, Cơ Hoa liền phất tay tắt đi linh võng. Ánh mắt cũng nhìn về phía đại điện ở ngoài này chạm lam bầu trời. Tinh xảo tố nhan bên trên hiện ra một vẻ hồi ức vẻ, tuy rằng khó khăn một điểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn có linh căn, cũng không có thể tu luyện người. Trống trải phía trên cung điện, một tiếng thở dài vang lên. Trần gia, Trần Hủy tâm tình rất tốt. Từ khi ngày đó Lý Trung nói cho hắn biết Trần Đô có thể tu luyện, hơn nữa tư chất còn không thấp, càng là làm ra một cái chớp mắt đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ tráng cử sau, mấy ngày nay bước đi đều là phiêu. Liền ngay cả buổi tối ngủ, đều liên tiếp lật ra 3 khối nhãn hiệu, hiển nhiên là chuẩn bị đến một hồi nhiều người vận động, làm chúc mừng. Thư phòng. Ngay ở Trần Hủy tâm tình thật tốt thời điểm, Lý Trung bóng người đột nhiên xuất hiện. Lý Trung liếc mắt nhìn Trần Hủy nụ cười trên mặt né qua một vẻ quái dị, bất quá hắn vẫn là mở miệng, "Lão gia, Thái Hư học phủ bên kia có mới tin tức." "Nha?" "Nhưng là Đô Nhi tin tức." Nghe được có Thái Hư học phủ tin tức, Trần Hủy nhất thời ngừng tay bên trong động tác. "Lão gia vẫn là chính mình xem đi." Chỉ chốc lát, Trần Hủy sắc mặt liền trở nên một mảnh âm trầm, đáy mắt càng là có một vẻ lửa giận hiện lên. Đương nhiên, hắn tức giận không phải Trần Đô song linh căn chuyện tình, hắn tức giận là bên dưới diễn đàn những kia trong bình luận, mọi người đối với Trần Đô chà phúng. "Lý Trung, Lão gia xin phân phó, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cho Đô Nhi đưa đi 1000 thượng phẩm linh thạch, 100 khối cực phẩm linh thạch, linh thủy mỗi tháng cho 10 dọn, linh quả, dược thảo, đan dược tất cả đều dùng tốt nhất. Lão phu muốn cho những người kia biết, ở tuyệt đối tài lực trước mặt, cái gì thiên phú linh căn đều là vô nghĩa." Trần Hủy trong mắt có tàn nhẫn lén qua. "Là." Thông thiên thê trên quảng trường, giờ khắc này đoàn người vẫn nghị luận sôi nổi. Cùng với trước muôn người chú ý tình hình như thế, có điều lúc này, những ánh mắt này đã từ lúc mới bắt đầu kính nể, đã biến thành châm chọc cùng cười nhạo. Làm Trần Đô thiên phú cường đại đến bọn họ chỉ có thể đi thổi phồng, nhìn thấy nhưng không với được thời điểm, bọn họ chỉ có thể theo đại chạy phát sinh tán thưởng. Nhưng bây giờ Trần Đô trong nháy mắt rơi xuống thần bò, mặc kệ có hay không thù hận, chỉ cần là cá nhân, đều phải đạp lên một ước. Nhân tính xấu xí vào đúng lúc này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với phía dưới mọi người ồn ào tiếng cười nhạo, Trần Đô nhưng là mắt điếc hai ngơ, đã sớm nghĩ đến chuyện tình, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Ánh mắt tiếp tục xem phía trước bậc thang, lần thứ hai bước ra bước chân, kỳ thực hắn cũng muốn nhìn, lần này hắn có thể đi tới cái nào. Trong lòng hắn có một loại linh cảm, hắn cực hạn tuyệt đối không phải là trước mắt cấp 10, cũng không phải hiện nay thiếu niên kia trô ở 15 cấp, mà là càng xa xăm. Mèo. Ngay ở Trần Đô chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, xa xa lại đột nhiên bắn nhanh mà đến một đạo hồng quang. Hồng quang bên trong đi ra một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy người lão giả này xuất hiện, trên quảng trường nhất thời một tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn đến ông lão nơi ngực, này một đạo trưởng lão chuyên môn tiêu chí. Là Liêu trưởng lão, nghe nói Liêu trưởng lão nhân mạch thông thiên, tu vi càng là sâu không lường được. Đồng thời cùng hoàng triều các đại tu được môn phái đều có tốt đẹp chính là liên hệ, nếu như ai có thể để hắn vừa ý, thu nhập môn tưởng bên dưới, tuyệt đối là tiền đồ vô ưu. Xuyệt, Liêu trưởng lão nhất định là cảm nhận được thông thiên thê động tĩnh của nơi này, vì lẽ đó đặc biệt chạy tới, nhưng chỉ sợ làm hắn thất vọng rồi, cái này Trần Đô, nhất định là vô dụng rồi. Mau nhìn, còn có các trưởng lão khác phía trước. Có người hô to, chỉ vào xa xa chạy nhanh đến hồng quang. Chỉ chốc lát, trên quảng trường đã xuất hiện năm đạo bóng người, nữ có nam có, mỗi người ngực quần áo nơi đều có trưởng lão chuyên môn dấu ấn. Đây là trời sinh tương khắc song linh căn. Có một danh nữ tính trưởng lão, nhìn thấy này hai đạo đối lập trùng sáng, thất thanh nói, trước đây chưa từng thấy. Một đám trưởng lão phu tử đang nhìn hướng về Trần Đô ánh mắt lúc, trong ánh mắt đều toát ra một vẻ đáng tiếc. Trời sinh tương khắc song linh căn, nhân vật như vậy, làm trái thế giới này quy tắc giả thiết, nhất định sẽ không có quá to lớn thành tựu, không đáng bồi dưỡng. Trần Đô cũng không có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên đã kinh động những trưởng lão này, có điều từ nơi này chút trưởng lão trong mắt lộ ra ý tứ của, hắn là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi. Hiển nhiên bọn họ cũng đều cho là mình không đáng bồi dưỡng. Đối với lần này, Trần Đô trong lòng nhưng không có quá to lớn gợn sóng, trong dự liệu mà thôi, hơn nữa hắn cũng không có ý định dựa vào thường quy tu luyện biến thành cực giả, cũng không có ý định dựa vào những người này chéo cao cảnh. Hắn cũng muốn nỗ lực tu luyện, nhưng thật sự là điều kiện không cho phép, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ nằm thắng. Đập, nhấc chân bước lên lẹ mẹo 11 bậc thang. Ngay ở hắn bước lên địa cấp 11 thềm đá thời điểm, thân thể hơi không thể tra loáng một cái. Đồng thời, ở trong lòng hắn, vô số tâm tình tiêu cực phun trào, không ngừng ảnh hưởng tâm trí của hắn, liền ngay cả ngoại giới, trên thân thể cũng cảm nhận được một luồng giống như thực chất giống như áp lực. Quả nhiên, lẹ mẹo 11 cùng phía trước cấp 10, độ khó căn bản không phải một cấp bậc. Ngay tại lúc hắn đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, chuẩn bị tiếp tục bước đi bước chân đi lên thời điểm, thân thể lại không lý do một trận lung dung. Cái cảm giác này hắn rất quen thuộc, từ lúc bước lên lẹ mẹo một thềm đá thời điểm, cái cảm giác này vẫn tồn tại. Hắn vốn tưởng rằng là hiện tượng bình thường, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải. Lần này, Trần Đô cũng không vội vã đi mà là nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhận biết nổi lên trong cơ thể biến hóa. Dừng lại. Thấy Trần Đô đứng ở lẹ mẹo 11 thời điểm, có người lên tiếng. Đã sớm nên ngừng, trời sinh tương khắc song linh căn, người như thế thế nào lại là thiên tài? Có thể leo lên lẹ mẹo 11 thông thiên thê, hơn nữa cũng là số may, hoặc là dùng thủ đoạn nào đó. Nghiền ngẫm vô cùng khủng, chỉ, các ngươi lẽ nào đã quên, hắn là đại gian thần Trần Huy Nhi tử, nói không chắc thật là có cái gì gian lận, quay cóp thủ đoạn. Thấy Trần Đô dừng lại, tiếng bàn luận lần thứ 2 tăng mạnh. Chương 17. Thông thiên thê trên thông thiên thê trên. Trần Đô che giấu ngoại giới nhiễu, cẩn thận nhận biết bên trong thân thể tất cả. Nhưng mặc cho hắn làm sao nhận biết, từ đầu đến cuối không có phát hiện nguyên nhân, đan điền, kinh mạch, thậm chí đại não cùng với quanh thân huyệt đạo, mỗi một nơi đều không có bung tha, cẩn thận sưu tầm. Nhưng nhận biết kết quả nhưng biểu hiện tất cả bình thường. Lại nhận biết một lần, vẫn không có phát hiện gì. Trần Đô mở hai mắt ra. Khi ánh mắt nhìn thấy trước mắt thềm đá sau, trong lòng đột nhiên động một cái, hay là có thể thử một lần. Loại kia cảm giác kỳ quái, mỗi lần đều là khi hắn bước lên thềm đá, chịu đến công kích thời điểm mới phải xuất hiện, hay là chỉ có khi hắn lần thứ hai bước lên thềm đá thời điểm, mới có thể nhận biết một, hai. Nghĩ, Trần Đô lần thứ hai bước đi bước chân, bước lên lẹ mẹo 12 bậc thang. Ầm. Cơ thể hơi chìm xuống, đồng thời vô số tâm tình tiêu cực từ đáy lòng bay lên. Có điều lần này, Trần Đô không nghĩ chống lại, mà là thả lòng tâm thần nhắm mắt lại, từng tấc cẩn thận nhận biết trong cơ thể mình mỗi một nơi khả năng xuất hiện dị thường địa phương. Lần này, quả nhiên để hắn phát hiện dị thường. Khi hắn ý thức từ đan điền chuyển đến thân thể quanh thân kinh mạch thời điểm, lại phát hiện tại đây chút kinh mạch bốn phía, chỉ cứ hai đạo không ngừng dây dưa mông lung khí thể. Này hai đạo khí thể, nhất mạch, một xích. Màu đỏ thâm khí thể bá đạo mà hùng hực, màu trắng khí thể tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là chiêu nào chiêu nấy sắc bén, đem vây quanh chính mình màu đỏ thâm khí thể đâm thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ chốc lát, màu trắng khí thể chỉ bằng dựa vào sắc bén tiến công thoát ly đi ra. Nhưng bọn họ hai người nhưng thủy chung chưa từng tách ra, thật vất vả thoát ly màu đỏ thâm khí thể vây quanh màu trắng khí thể, lần thứ hai tấn công tới, bắt đầu rồi một vòng mới cuộc đấu. Sau đó lại bị màu đỏ thâm khí thể gói hàng, lại chạy ra, dây dưa nữa, không ngừng nhiều lần quấn quanh. Tuy rằng quá trình này xem ra rất là dài lâu, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã hoàn thành mấy chục lần nhiều lần, mà theo những khí thể này không ngừng ở trong kinh mạch quấn đấu. Trần Đô trong thân thể, càng quỷ dị xuất hiện một loại ngăn cách hết thể cân bằng chân không. Trần Đô thử điều động linh khí tham gia trong đó, nỗ lực đi đánh vỡ sự cân bằng này, nhưng linh khí vừa mới tiếp xúc đến, đã bị trong nháy mắt bốc hơi lên biến mất. Cũng chính bởi vì loại này quỷ dị cân bằng, ngoại giới tất cả nhiễu, ở ra chỉ ở trên người hắn trong nháy mắt, đều bị làm hao mòn không còn một nống. Mở hai mắt ra, Trần Đô nhìn về phía trước, cái nhìn kia nhìn không tới phần cuối thông thiên thê. Nếu đã tìm được rồi nguyên nhân, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại nỗi lo về sau, nghĩ, Trần Đô lần thứ hai giơ chân lên trước bước ra bước chân. Lại động. Có người thấy Trần Đô dĩ nhiên lần thứ hai leo lên một cấp, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nghe được phía dưới kinh ngạc thốt lên, Trần Đô lần này không có lựa chọn biết điều, ở bước chân hạ xuống trong nháy mắt, thân thể đột nhiên chúi về phía trước một cái, làm bộ nhào thế. Sau đó, chỉ thấy hắn làm ra một cái kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu cử động đến. Cả người trực tiếp xông về phía trước đi ra ngoài. Không sai, hắn trực tiếp ở thông thiên thê trên bắt đầu chạy trốn lên, hơn nữa tốc độ vẫn không có nửa điểm giảm bất xu thế. Lẹ mèo 13, lẹ mèo 14, không tới 10 cái hô hấp công phu, Trần Đô liền tới đến lẹ mèo 15 vị trí, tao ngộ này ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên. Có điều Trần Đô nhưng không có chút nào dừng lại, phi thường dứt khoát bước qua lẹ mèo 15 bậc thang. Ầm. Nếu như nói trước, Trần Đô bị buộc ra trời sinh tương khắc song linh căn, trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái khác loại tồn tại, mà gây nên mọi người ồ lên như vậy lần này. Hắn ở thông thiên thê trên nhanh chạy hành vi, đã triệt để dẫn bạo toàn bộ Thái Hư học phủ. Thời khắc này, bất kể là phía dưới thời khắc quan tâm tình cảnh này đông đảo học sinh, vẫn là một đám trưởng lão, lúc này tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn về phía này một đạo ở thông thiên thê trên nhanh chạy bóng người. Tất cả mọi người như là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng. Này, làm sao có khả năng? Một tên trưởng lão, mạnh mẽ thu, nhéo một cái râu mép của mình, cũng không cố trên đau, đôi mắt giàn nuôi trận thật lớn, ngựa khi đều có chút run rẩy. Thông Thiên Thê, làm sao có khả năng có người? Dĩ nhiên. Một tên đầy mặt nhăn nheo trưởng lão, thể diện càng là điên cuồng run run, khe trong nháy mắt đột nhiên tăng. Trời ạ, tại sao? Cái này không thể nào. Các trưởng lão điên cuồng, bọn học sinh điên rồi. Bao quát thời khắc này hết thảy quan tâm tình cảnh này người, tất cả đều điên rồi. Thái Hư học phủ tuy rằng đã kém xa trước đây, nhưng nó tuyệt đối là các đại tu được môn phái cũng sẽ không lơ là một tồn tại. Năm đó Thiên Diễn Hoàng Triều thống ngự vạn ngàn tu hành môn phái, uy thế giới tu hành, lực ép thánh địa thời gian, Thái Hư học phủ chính là trong đó mạnh nhất tồn tại. Thậm chí ở lúc đó, không nói gốc gác, nói riêng về Thái Hư học phủ ở về mặt chiến lược biểu hiện, đã chiếm được những tiêu ngông cùng tự đại thánh địa tán thành, thậm chí tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng sau đó bởi vì truyền thừa biến mất, Thái Hư xa số rồi, mà làm Thái Hư học phủ, bất kể là đi qua vẫn là hiện tại, vẫn luôn là mang tính tiêu chí biểu trưng tồn tại Thông Thiên Thê, càng là chưa bao giờ có thế lực đem lãng quên. Tất cả mọi người muốn biết Thông Thiên Thê ẩn giấu bí mật, nhưng từ ấy năm tới nay, nhưng thủy chung không một người leo lên Thông Thiên Thê đỉnh cao nhất, bí mật này cũng đã thành một truyền thuyết. Bây giờ nhìn đến Trần Đô làm ra hành động điên cuồng như thế, những trưởng lão này phu tử chúng làm sao có thể không kích động? Cấp tốc đem tin tức truyền quay lại môn phái. Xuất hiện tại Thái Hư học phủ các đại tu được môn phái đệ tử, cơ hồ là trong cùng một lúc, hướng về từng người môn phái lan truyền trở về tin tức. Thông Thiên Thê bên trên, Trần Đô đã đi tới thứ 35 cái bậc thang bên trên. Một lần nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 20 mấy bậc thang à? Dừng lại, Trần Đô sắc mặt có chút dữ tợn, hai mắt cũng đỏ ngầu. Hai tay chống đầu gối, từng ngụm ăn mặc khí thô. Trong đầu của hắn, phản phất có vô số âm thanh đang gào thét, rít gào giống như vậy, cơ hồ là phải đem đầu góc của hắn căng nứt. Thân thể thừa nhận áp lực, cũng là trước nay chưa có trầm trọng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trên lưng, phản phất là lưng đeo một tòa núi lớn. Ép tới hắn xương sống đều ở mơ hồ phát sinh một trận khiến người ta ghê răng thanh nhấm của. Kinh mạch toàn thân bên trong, này một đỏ một xích hai đạo khí thể lần thứ hai bắt đầu rồi cuộc đấu, này giống như quy tắc bình thường tồn tại kỳ diệu chân không đã ở từ trong ra ngoài bắt đầu vì hắn tiêu mất áp lực. Lần này, Trần Đô dừng lại thời gian muốn so với lần thứ nhất lớn lên nhiều. Có tới gần nửa canh giờ. Ngay ở phía dưới mọi người cho là hắn đến cực hạn thời điểm, hắn lần thứ hai chuyển động, đã khôi phục như cũ. Trần Đô không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước bước đi bước chân. Lại là nhanh chạy. Còn đang lên trước, cái tên này lẽ nào cũng không được Thông Thiên Thê ảnh hưởng sao? Có người phát ra tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Giờ khắc này, không còn có người nhắc lại Trần Đô trời sinh tương khắc song linh căn, này đã không có ý nghĩa. Nếu như Trần Đô thật có thể đi tới cấp bậc cuối cùng, chưa chắc không thể giải quyết thể chất vấn đề. Dù sao đây chính là Thái Hư học phụ truyền thừa a, chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho vô số người đỏ mắt, thậm chí là các đại tu được môn phái đều sẽ không nhìn được. Sắc trời dần dần lờ mờ. Thông Thiên Thê, thứ 90 cấp thềm đá phía trên. Trần Đô hai mắt lần thứ hai mở. Lần này, hắn đầy đủ chờ đợi hai canh giờ, trong lòng tâm tình tiêu cực còn có kinh khủng trầm trọng cảm giác lúc này mới biến mất. Tiếp tục. Thầm nghĩ Trần Đô tiếp tục leo. Càng là hướng lên trên hắn lại càng muốn biết Thông Thiên Thê đường biên ngang ở nơi nào, phần cuối chỗ đến cùng có cái gì. Đã có gian lận, quay cốc phương pháp, hắn tự nhiên hét một tiếng sẽ không bỏ qua. Bất quá lần này, hắn không có lại lựa chọn chạy trốn, mà là chậm rãi mà đi, không nhiều lúc này, phía dưới mọi người cũng rốt cuộc không có người nào cho là hắn thì không được rồi. Bởi vì đồng dạng một màn, trước đã tao ngộ mấy lần, mấy người mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Bầu trời đêm, một vòng trăng tròn treo lơ lửng. Ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, đem Thông Thiên Thê chiếu, theo trắng loá như tuyết, dưới chân mây mù lượn quanh, đi ở mặt trên, giống như bước chậm tiên cảnh. Từ trên xuống dưới nhìn tới, mọi người phảng phất thấy được một bóng người bước chậm ở dưới ánh trăng, giống như trích tiên người. Chương 18. Kinh biến. Thông Thiên Thê trên, Trần Đô bước chân không có ngừng lại, vẫn chậm rãi hướng lên trên. Lúc này đã không nhìn thấy phía dưới Thái Hư học phủ, và mắt tất cả đều là hoàn toàn mở mịt vân hải. Thứ 120 cấp rồi. Một nấc thang linh khí rót vào người, tương đương với ngoại giới tu luyện một ngày. Như vậy 120 cấp thì tương đương với 3 năm khoảng chừng. Trần Đô ngừng lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng vận hành thanh phong luyện khí pháp. Rào, rào, rào. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một trận tiếng nước chảy xuất hiện, nồng nặc đến giống như chất lỏng giống như linh khí. Từ Thông Thiên Thê nơi sâu xa hướng về Trần Đô vị trí hội tụ đến. Những linh khí này dòng sông đem Trần Đô gói hàng, sau đó không ngừng tràn vào Trần Đô thân thể. Vừa mới bắt đầu, làm linh khí tiến vào Trần Đô thân thể trong nháy mắt, vẻ này quỷ dị chân không liền đem những linh khí này trong nháy mắt bốc hơi lên, nhưng theo quần quần không ngừng linh khí tràn vào, xuất hiện cá lọt lưới. Càng ngày càng nhiều cá lọt lưới, cũng làm cho này phản phất là bị chân không cầm cố lại kinh mạch lần thứ hai thông lên. Thuần túy linh khí rót vào người, theo thanh phong luyện khí pháp vận hành, Trần Đô cảnh giới cũng bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Vô hình trung, phản phất xuất hiện một đạo trở ngại lấy cái gì ngưỡng cưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Đô thân thể bốn phía đã bị linh khí gói hàng, tạo thành một mặt linh khí tường. Luyện khí cửu trọng khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, này một đạo vô hình trung ngưỡng cưa cũng cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cục, theo linh khí quần quần không ngừng rót vào, thừa thế xông lên bên dưới, này một đạo vô hình trung ngưỡng cưa bị phá tan. Mà Trần Đô luyện khí cửu trọng khí tức cũng càng phát chất phát mạnh mẽ. Luyện khí cửu trọng trung kỳ. Trần Đô đang tu luyện thời điểm, lúc này, Thái Hư học phủ trên quảng trường, nhưng là không có một người rời đi, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Đặc biệt những trưởng lão kia, bọn họ cũng muốn trực tiếp ngự không đi tới, nhìn trên cao nhất đến cùng có cái gì, có thể mỗi khi bọn họ muốn xông lên thời điểm, trong cơ thể linh lực liền bắt đầu đi ngược chiều. Đồng thời, khí huyết bành trướng, coi như là lấy tu vi của bọn họ, nếu như xông vào nói, cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Điều này cũng chính là qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên Thê từ đầu đến cuối không có người leo lên đi nguyên nhân. Cả ngày thời gian, lẽ nào ẩn giấu ở Thông Thiên Thê cấp bậc cuối cùng bí mật, liền muốn giải khai sao? Có trưởng lão nhìn bầu trời trời xanh, trong ánh mắt có mong đợi. Chỉ mong đi, hắn có thể leo lên đi Thông Thiên Thê, nói vậy cùng hắn trời sinh tương khắc hai cái thoát, thời không khai quan hệ. Vài tên trưởng lão thấp giọng thảo luận. Hoàng cung, một tòa trống trải phía trên cung điện. Cơ Hoa đang nghe Hắc Bảo báo cáo sau, trong con ngươi xinh đẹp có hết sạch lẽ qua, Tuyết Ly Tông tiếp xúc như thế nào? Tuyết Ly Tông tông chủ Hàn Trang Tuyết rất cố chấp, đối với chúng ta lấy lòng từ đầu đến cuối không có tỏ bất kỳ thái độ gì, có điều Tuyết Ly Tông đại trưởng lão Hồng Vũ đúng là có thể tranh thủ. Hàn Trang Tuyết đây là xem thấu chấm mục đích, không muốn cùng đông đảo tu hành môn phái đứng phía đối lập trên a. Nói qua, Cơ Hoa lại nói, đã như vậy, vậy thì từ bỏ cùng Hàn Trang Tuyết giao thiệp, chuyển thành cùng Hồng Vũ tiếp xúc. Mặt khác nói cho Hồng Vũ, nếu như Tuyết Ly Tông đồng ý chống đỡ chấm, sau đó Thiên Diễn Hoàng Triều cảnh nội hết thảy tài nguyên, Tuyết Ly Tông tùy ý lấy dùng. Là, mặt khác, chấm tựa hồ nhớ tới Hồng Vũ có một con trai độc nhất, có thể là thật. Hồng Vũ xác thực có một con trai độc nhất, tên là Hồng Sương, làm người tâm tư đơn thuần, đồng thời sâu sắc gái mộ Hàn Trang Tuyết gái một, Hàn Yên Nhi. Quan thời gian trước Thái Hư Học Phủ trên phương diện báo, có một tên thiếu nữ leo lên Thông Thiên Thê lẹ vào 10, đồng thời thành công ở phía trên lưu lại 2 ngày lâu dài, phá hết Thái Hư Học Phủ bảo lưu Thông Thiên Thê đi chép. Chấm nhớ không lầm, tên thiếu nữ này tựa hồ chính là gọi Hàn Yên Nhi. Là, ngoài ra, Hồng Sương cũng với hôm qua tiến vào Thái Hư Học Phủ bên trong, tựa hồ chính là vì Hàn Yên Nhi, có điều cái này Hàn Yên Nhi trời sinh cao ngạo, tựa hồ không lọt mắt Hàn Sương. Nghe Hắc Bảo báo cáo, Cơ Hoa một đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ là tính toán cái gì. Một hồi lâu sau, nói: Tuyết Ly Tông là chúng ta nhất định phải tranh thủ đến nhất tuyến môn phái, muốn cho Hồng Vũ lao già kia đứng chúng ta bên này, cái này Hàn Yên Nhi hay là có thể làm một then chốt điểm đột phá. Ý của bệ hạ là, nếu cái này Hồng Sương như thế yêu thích Hàn Yên Nhi, vậy chúng ta liền đẩy hắn một cái, giúp hắn đạt thành suy nghĩ trong lòng. Nói qua, Cơ Hoa hai mắt hơi nheo lại, đi nói cho Tô Tĩnh, hắn sẽ hiểu chậm ý tứ. Là, Thông Thiên Thế trên, Trần Đô vẫn ở chỗ cũ bế mạc tu luyện, xung quanh cơ thể linh khí cũng là càng ngày càng nhiều, không ngừng đến tràn vào trong thân thể của hắn. Một buổi tối thời gian vội vã mà qua, Trần Đô mở hai mắt ra, sau đó đứng dậy tiếp tục hướng về Thông Thiên Thê nơi càng sâu đi đến. 121 cấp, 122 cấp, 123 cấp, một đường hướng về nơi sâu xa nhất mà đi. Cứ như vậy, Trần Đô 3 ngày chạy đi, buổi tối tu luyện, cũng may hắn trong nhẫn chứa vật dự trữ đồ ăn đầy đủ, bằng không vẫn đúng là không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể tính toán chính mình đi rồi bao lâu, nhưng đã đến sau đó, hắn đã chẳng muốn lại tính toán. Nếu như không phải đánh dấu hệ thống hiện lên đánh dấu thời hạn, hắn căn bản không biết mình đi rồi bao lâu. Dưới chân Thông Thiên Thê giống như là vô cùng vô tận giống như vậy, phản phất vĩnh viễn cũng đi không tới phần cuối. Lại là một ngày thời gian vội vã mà qua. Nhìn đỉnh đầu càng lúc càng lớn mặt trăng, Trần Đô lần này không có tu luyện, mà là lựa chọn tiếp tục chạy đi, bởi vì hiện lên ở trước mắt hắn đánh dấu thời hạn đã còn lại 10 ngày. Nói cách khác, trừ quá ngày thứ nhất là ở Thái Hư Học Phủ vượt qua bên ngoài, hắn đã ở Thông Thiên Thê trên ở lại, sững sờ 19 ngày thời gian. Thông Thiên Thê tổng cộng có bao nhiêu cấp hắn không rõ ràng, nhưng có một chút trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như ở cuối cùng trong vòng 10 ngày không thể hoàn thành đánh dấu, vậy lần này đánh dấu nhiệm vụ coi như là thất bại. Nghĩ, Trần Đô cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Thời gian vội vã mà qua, lại là cửu thiên thời gian vội vã mà qua, lúc này cự ly đánh dấu thời hạn đến kỳ, chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian. Đáng chết, đến cùng còn có bao nhiêu cấp? Nhìn vẫn là không nhìn thấy phần cuối thêm đá, Trần Đô sắc mặt có chút khó coi. Sâu sắc thở dài một hơi, Trần Đô tâm tư khôi phục lại yên lặng, lần thứ hai bước đi bước chân đi về phía trước, đồng thời trong lòng cũng đang yên lặng tính toán, nếu như thế giới này cũng là ở một cái trên tinh cầu. Đi hết một tháng, hắn phỏng chừng đều phải mau ra tầng khí quyển rồi. Đương nhiên, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, đã bị hắn vứt ra trong đầu, bởi vì cho tới bây giờ, không khí bốn phía vẫn không có một chút biến hóa nào, đi theo trên mặt đất thời điểm là giống nhau. Vậy thì nói rõ, hắn hiện tại vị trí, cự ly gây nên tầng khí quyển còn sớm lắm, hoặc là, thế giới này căn bản cũng không phải là ở ngôi sao gì cầu trên. Trần Đô trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Sắc trời dần dần tối lại, mắt thấy đã tiến vào đến ngược đánh dấu thời hạn, Trần Đô trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, thất bại sao? Có điều rất nhanh, trong mắt hắn tựa ra hiện một vẻ tàn nhẫn tuyệt chi màu, coi như là đánh dấu thất bại, ta cũng phải biết rõ này trên cao nhất đến cùng có cái gì đồ vật. Nghĩ, Trần Đô lần thứ hai bước đi bước chân, một bước bước ra. Mà đang ở hắn quyết định, dự định được ăn cả ngã về không một con đường đi tới đầu thời điểm, dị biến đột ngột sinh ra. Dưới chân đột nhiên một dẫm khoảng không, cả người cũng không được khống chế rơi xuống dưới. Không được, biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn sắc mặt đại biến. Cấp tốc rơi thân thể, Trần Đô trong lòng nhất thời hoảng rồi, cao như vậy nếu như ngã xuống, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt, không có nửa điểm còn sống khả năng. Chương 19. Biết ngay ở Trần Đô sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng đã muốn thả khí thời điểm, chỉ thấy khi hắn phía dưới Vân Hải vào lúc này, đột nhiên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở vòng xoáy trung tâm, đột nhiên truyền đến một trận trước nay chưa có sức hút, sau đó Trần Đô liền phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế bị hút vào. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến ảo. Một trận trời đất quay cùng sau khi, Trần Đô dưới chân lần thứ hai truyền đến thực vật cảm giác, lắc lắc bị có chút mê muội đầu, chờ tầm mắt rõ ràng sau đó, Trần Đô lúc này mới nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt. Bầu trời xám xịt, mặt đất màu xám hoa cỏ cây cối. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều là màu xám không tồn tại nửa điểm sắc thái. Đây là một màu xám quỷ dị thế giới. đầy đất không biết tên cô cốt, bị màu xám thổ địa vùi lấp một góc, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cổ kiến trúc di tích. Một khối to lớn màu xám gạch đá trên, tràn đầy đao phách dịu đục dấu vết. Toàn bộ thế giới đều ở tản ra một luồng hoang vu, tĩnh mịch khí tức. Đây rốt cuộc là nơi nào? Một bên cất bước ở mặt đất màu xám trên, Trần Đô một bên không ngừng đánh giá cái này hôi bại thế giới. Đánh dấu thành công, thường bắt đầu phân phát. Nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đánh dấu thành công. Nói như vậy, nơi này chính là thông thiên thế cuối. Không kịp cao hứng, theo sát lấy Trần Đô cũng cảm giác trong cơ thể mình linh khí đột nhiên phun trào mà ra, trong đan điền linh khí cũng ở đây một khắc phảng phất là đun sôi nước sôi giống như vậy, bắt đầu sôi trào lên. Nhận ra được trong thân thể dị dạng, Trần Đô biết, đã biết là muốn tiến vào đan hải cảnh điểm báo. Cũng không dám bất cẩn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, bắt đầu chuyên tâm đột phá lên. Cái gọi là đan hải cảnh, chính là đang luyện khí cựu trọng sau đó, ở trong đan điền mở ra một mảnh linh khí chi hải. Đến lúc đó, ngoại giới linh khí sẽ trực tiếp tiến vào trong biển đan, từ đan hải vì là khởi động, vì là thân thể cung cấp vô cùng vô tận linh lực. Đạt đến đan hải cảnh, trong cơ thể linh khí thì sẽ bắt đầu hướng về linh lực chuyển hóa. Nhờ có linh lực, là có thể sử dụng đơn giản một chút bùa chú, bố trí trận pháp chờ chút, cũng coi như là một hợp lệ bước vào tu hành ngưỡng cơ tu người. Tâm thần chỉ bảo, ý tùy tâm động, trong đan điền linh khí sôi trào. Theo thời gian chuyển rời, Trần Đô bên trong đan điền bắt đầu hiện ra từng đạo sương mù dày càng tụ càng nhiều, mãi đến tận đan điền hoàn toàn bị sương mù dày che lấp. Có điều Trần Đô không chút nào không dám kinh thường, thời khắc chuyên chú bên trong đan điền biến hóa. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Không biết qua bao lâu, trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến một trận, tựa hồ là món đồ gì vỡ vụn thanh âm của. Âm thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Ầm. Rốt cục, theo trong đan điền một tiếng nổ vang, sương mù dày tản ra, lộ ra bên trong bộ mặt thật, chỉ thấy vốn là đan điền vị trí nơi, giờ khắc này càng xuất hiện một mảnh hồ nước. Mà ở hồ nước bốn phía, từng đạo nồng nặc sương mù nhẹ bao phủ. Cẩn thận nhận biết dưới phát hiện, đám sương này chính là linh khí, chúng nó giống như là tuyên cổ liền tồn tại với chúng quanh hồ giống như vậy, ngưng tụ không tan. Sương mù dày vây quanh hồ nước xoay tròn, không ngừng vi hồ đỗ cô đọng linh lực giọt nước mưa. Thấy cảnh này, Trần Đô biết, hắn đã thành công mở ra đan hải. Mà này một mảnh hồ nước, cũng không phải cái gì chân chính hồ nước, mà là đan hải, chỉ là hắn này một mảnh đan hải thật sự là quá nhỏ, nếu như muốn không ngừng lớn mạnh, liền cần khổng lồ linh khí tới, mới có thể trưởng thành. Họ tên: Trần Đô. Tuổi thọ: 90 năm. Linh căn: Kim thuộc tính, Thượng phẩm, Hỏa thuộc tính, Trung phẩm. Tu vi: 60 năm. Cảnh giới: Đan hải cảnh, sơ kỳ. Thần thông: Thanh Phong luyện khí pháp cơ sở Hỏa Kinh Bá đạo quyền. Nhìn thông tin, thông điệp bảng, Trần Đô ánh mắt đặt ở kim thuộc tính linh căn trên, đáy mắt có một đạo hết sạch lẹ qua. Thượng phẩm kim thuộc tính linh căn, bằng vào ta bây giờ thiên phú, coi như là cùng những kia nhất tuyến môn phái đệ tử so với, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu, có điều đáng tiếc chính là không có đồng bộ kim thuộc tính công pháp. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Trần Đô từ dưới đất đứng lên thân. Trước mắt bên trong không gian này không hề có một chút linh khí tồn tại, cũng không thích hợp tu luyện, ngược lại đã hoàn thành đánh dấu, hắn ngược lại cũng không đổi, dự định hào hào đi dạo một vòng cái này ẩn dấu ở thông thiên thê sau thế giới. Liên quan với thông thiên thê truyền thuyết hắn tự nhiên cũng có qua mộ, hay là nơi này chính là trong truyền thuyết ẩn dấu đi Thái Hư học phủ truyền thừa vị trí. Đánh dấu địa điểm: Hỗn loạn đô thành. Đánh dấu thưởng: Hạ phẩm hỏa thuộc tính linh căn một điều, có thể dung hợp, tuổi thọ 10 năm, tu vi 10 năm, không gian trận pháp đại toàn bảo điện đan hải cảnh, trung kỳ. Đánh dấu thời hạn: 6 tháng, ghi chú, vượt qua thời hạn, đánh dấu thất bại. Mới đánh dấu lần thứ 2 sinh thành. Hỗn loạn đô thành. Nhìn thấy mới đánh dấu địa điểm, Trần Đô nhíu mày. Hỗn loạn đô thành hắn tự nhiên biết, là xen vào Thiên Diễn hoàng triều, Huyền Quang hoàng triều còn có Tử Dương hoàng triều, ba người trong lúc đó một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Đương nhiên, nếu nói việc không ai quản lý, không phải Tam đại hoàng triều không có năng lực quản, mà là không muốn quản. Tam đại hoàng triều đều rất có hiểu ngầm, ai cũng không muốn để loại này không bị quản thúc nơi biến mất, dù sao đây là một nơi thiên nhiên chiến trường, trên căn bản Tam đại hoàng triều trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn, cũng là muốn ở đây giải quyết. Ai cũng không muốn để cho đại chiến phát sinh ở địa bàn của mình, đã như thế, này hỗn loạn đô thành cũng đã thành chiến trường. Thậm chí nói riêng về chiếm diện tích này, hỗn loạn đô thành đã không hề một ít quốc gia nhỏ bên dưới, là một người chiến trường, tuyệt đối là thừa sức. Quanh năm suốt tháng bên dưới, hỗn loạn đô thành cũng bắt đầu tạo thành một thế lực, lâu dần đã hình thành khí hậu, liền ngay cả Tam đại hoàng triều cũng không muốn dễ dàng động binh tiêu diệt. Trần Đô không nghĩ tới lần này hệ thống cho hắn đánh dấu địa điểm, dĩ nhiên là hỗn loạn đô thành. Thời gian 6 tháng, ngược lại không gấp. Vừa vặn hắn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện một phen. Dù sao hỗn loạn đô thành không phải là cái gì lương thiện nơi, không có thực lực người đang nơi đó căn bản sống không nổi. Đem sau an bài làm một đơn giản chải tóc, Trần Đô hít sâu một hơi, bước ra chân hướng về này một mảnh quỷ dị không gian nơi sâu xa mà đi. Một đường lung tung không có mục đích cất bước, Trần Đô đi tới một mảnh màu xám lâm hải ở ngoài đoạn nhai bên trên. Xa xa nhìn tới, hai bên là vừa nhìn vô tận màu xám sơn mạch, trung gian nhưng là một mảnh ao hãm đi vào, khói xám tràn ngập lâm hải, đoạn đường này đi tới, chỉ có nơi này di tích bảo tồn hoàn thiện nhất. Sau nửa canh giờ, Trần Đô đi tới ngoài rừng rậm. Sâm lâm bốn phía tràn ngập một luồng màu xám sương mù, bốn phương một mảnh tĩnh mịch. Liếc mắt nhìn dưới chân bảo tồn hoàn chỉnh màu xám gạch đá, chỉ hơi trầm ngâm, Trần Đô liền cất bước đi vào. Một đường không nhanh không chậm, theo không ngừng thâm nhập, không tên một loại thâm nhập linh hồn tĩnh mịch cùng cô độc, bắt đầu ở trong lòng quanh quẩn mà lên. Một luồng tuyên cổ hoang vũ khí tức bi thương phả vào mặt, mà những này tràn ngập ở bên trong vùng rừng rậm sương mù màu xám, bắt đầu theo Trần Đô Tiêu sái động mà phun trào lên. Chúng nó như là ở nói nhỏ, hoặc như là ở hoang nên. Chúng nó khi thì cuồng bạo, khi thì ôn nhu, khi thì hoặc như là ở như phương xa tới khách mời giảng giải một phát sinh ở cực kỳ lâu trước cố sự. Không biết đi rồi bao lâu, Trần Đô cuối cùng từ bên trong vùng rừng rậm đi ra, đi tới một nơi trống trải. Có điều theo sát lấy, hắn đã bị trước mắt xuất hiện một màn cho rung động thật sâu đến. Chỉ thấy xa xa trên đất trống, đâu đâu cũng có ngang dọc tứ tung bia đá, lít nha lít nhít. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, mỗi một tấm bia đá trên đều viết một bộ công pháp tên cùng giới thiệu. Không thể nhìn thấy phần cuối bên trong tung lũng, bia đá san sát, thật sâu rung động lòng người. Giờ khắc này, Trần Đô trong đầu không khỏi nghĩ được cái kia liên quan với thông thiên thê truyền thuyết, Thái Hư học phủ truyền thừa. Chương 20. Nữ đế hung mãnh Thái Hư kiếm điện. Với Thái Hư 3 năm thứ nhất sáng chế, kỷ niệm ân sư vun bón tỉnh, từng lực ép linh hư thánh địa kiếm thánh sáng chế kiếm điện. Nhìn hậu thế kiếm đạo hậu tiến hạ người chiếm được, đem phát dương quang đại. Thái Hư đang trận đổ. Thiên Diễn 2 năm xuân mới thành lập, từng giết chết một nam man tiểu quốc, sau lưu vong đến Thái Hư, bại vào bệ hạ đứng đầu, dấu ở Thái Hư, lập lời thể không phá không ra, di lưu chi tế hoàn thành viên thuốc này trận. Cất bước ở rừng bia bên trong, nhìn từng khối trên bia đá ghi lại công pháp, thần thông bí thuật, Trần Đô càng xem tâm càng sợ. Nhiều lắm, nhiều đến căn bản đến không hết, những bia đá này trên ghi lại công pháp, vừa bắt đầu vẫn là Thái Hư học phủ công pháp, nhưng là đến mặt sau, đã không hoàn toàn đúng Thái Hư học phủ rồi. Nhiều hơn vẫn là cái khác tu hành môn phái công pháp. Những công pháp này, tất cả đều là năm đó Thiên Diễn hoàng triều thống ngự vạn ngàn tu hành môn phái thời gian, từ các đại môn phái trong tay mạnh mẽ lấy cướp đoạt mà tới. Thậm chí liền ngay cả một ít tu hành thánh địa công pháp đều có. Từ nơi này chút trong bia đá, Trần Đô phảng phất thấy được năm đó Thiên Diễn hoàng triều hung hăng. Một đường cất bước, Trần Đô không có vội vã đi thu thập những truyền thừa khác, mà là đi tới thung lũng nơi sâu xa nhất, một mảnh sương mù dày bao phủ nơi, chỉ thấy một tòa nhà tranh xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhà tranh, nơi này có người ở lại. Trong lòng âm thầm đề phòng đồng thời, Trần Đô đi tới nhà tranh ở ngoài, đẩy cửa, cổng sân mở ra, và mắt là một mảnh quét tước sạch sẽ sân. Trong sân để một tấm bàn đá, trên bàn đá nhưng là đơn giản một chút dụng cụ uống trà. Cầm lấy ấm trà, Trần Đô đồng tử con ngươi co rụt lại, nóng. Xúc lên nắp ấm trà, nhất thời mùi thơm ngát phân tán. Nơi này có người ở lại, hơn nữa nơi đây chủ nhân hẳn là vừa rời đi không lâu. Trong lòng làm ra phán đoán sau, Trần Đô trong lòng biến đổi đề phòng, một bên đi tới nhà tranh trước cửa, một chút do dự, đưa tay ra nhẹ nhàng gõ gõ môn, mở miệng nói, vãn bối Trần Đô đi nhầm vào nơi đây, mạo muội quấy rối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Không có ai trả lời. Thấy vậy, Trần Đô trong lòng ngờ vực, đưa tay ra lại gõ gõ môn, lần nữa nói, vãn bối Trần Đô đi nhầm vào nơi đây, mạo muội quấy rối, kính xin tiền bối thứ lỗi. Như cũng là không có bất kỳ trả lời. Thấy vậy, Trần Đô liếc mắt nhìn nơi xa ấm trà, quyết tâm liều mạng, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong tốt lều quả nhiên không có ai, bên trong trang hoàng cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng một cái giường, ngoài ra không hề có thứ gì. Đây là. Khi ánh mắt liếc nhìn bàn thời điểm, Trần Đô sự chú ý bị trên bàn một món đồ hấp dẫn, chỉ thấy ở trên bàn gỗ để một con tinh khiết ngân vòng tay. Lông mày hơi một đám, giơ tay lên vòng tay cẩn thận tỉ mỉ. Vòng tay xúc cảm rất kỳ quái, mặc dù coi như là ngân nhưng cũng có mấy phần trắng mịn cảm giác, vào tay bắt đầu cũng có ti ti lạnh lẽo truyền đến. Từng kia từng sợi hoa văn điêu khắc, phản phất là một loại nào đó huyền ảo chữ viết xa xưa giống như vậy, tản ra một luồng khí tức thần bí. Bụ. Đang lúc này, đột nhiên, vòng tay bên trên truyền đến một trận ong ong. Theo sát lấy chỉ thấy vòng tay đột nhiên bùng nổ ra một đạo chói mắt ánh sáng, theo sát lấy chỉ thấy vòng tay trực tiếp không vào tay, bắt đầu cổ tay bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trần Đô thủ đoạn bên trên. Nơi tay vòng tay xuất hiện tại trên tay ngay lập tức, Trần Đô trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức, hai mắt hơi trợn to, vòng tay càng là mở ra nơi đầy then chốt. Thầm nghĩ Trần Đô không khỏi quay đầu lại hướng về phía sau một mảnh kia lít nha lít nhít bia đá lâm nhìn lại. Mỗi một tấm bia đá trên, ghi lại đều là Thái Hư học phủ năm đó biến mất truyền thừa, hiện tại hắn được mở ra chìa khóa nơi này, chẳng phải là nói hắn có một có thể di động công pháp kho báu. Nghĩ tới những thứ này, Trần Đô hô hấp không khỏi trở nên hơi dồn dập lên. Mà đang ở trong lòng hắn kích động không thôi thời điểm, lông mày nhưng là sâu sắc nhăn lại, đánh giá sạch sẽ nhà tranh, còn có bên ngoài trên bàn đá ấm áp ấm trà. Tất cả những thứ này đều nói minh nơi này là có người ở lại. Nếu nơi này có người ở lại thì là ai? Đối phương lại là tại sao đem vật trọng yếu như vậy đặt ở như thế dễ thấy vị trí? Là căn bản không lo lắng nơi này có người đến, vẫn là nói mục đích của đối phương chính là muốn chính mình đem vật này mang đi? Suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể nghĩ thông suốt cái nguyên cơ sau, Trần Đô lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa, tạm thời đem trong lòng suy đoán đè xuống, trước mắt trọng yếu nhất hay là trước rời đi nơi này. Tâm thần chìm vào vòng tay bên trong, sau một khắc, Trần Đô bóng người liền biến mất ở nhà tranh bên trong. Mà Trần Đô không biết là, ngay ở hắn đi không lâu sau, cả tòa nhà tranh nhưng giống như ảo ảnh trong mơ giống như vậy, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Đêm khuya, cự ly Trần Đô leo lên thông thiên thê đã qua thời gian một tháng. Một tháng này bên trong, toàn bộ hoàng thành quần quận sóng ngầm, vô số tu hành môn phái đệ tử thần bí chết thảm, thậm chí liền ngay cả sát chết cũng không có thể tìm tới. Trừ quá cao cao ở trên tu hành thánh địa vẫn không gặp động tĩnh gì ở ngoài, Thiên Diễn hoàng triều cảnh nội, to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái cũng đã hành động, xuất hiện ở trong hoàng thành. Thái Hư học phủ, học cung đại điện bên trong, ngồi đầy người. Trên người mặc màu đen ấn long áo dài của nữ cơ hoa, thần sắc bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu vị trí. Nữ đế, việc này chúng ta hy vọng Thiên Diễn hoàng triều có thể cho chúng ta một câu trả lời. Một tên ánh mắt như chim ưng người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cơ hoa trầm giọng nói rằng, Nghe vậy, Cơ Hoa nâng chung trà lên động tác một trận, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng nhấp một miếng sau, lúc này mới ung dung phong thả nói, các ngươi tứ tượng môn chết rồi mấy cái. Đang khi nói chuyện liền đầu cũng không từng dơ lên quá, thái độ qua loa đến cực điểm. Tam danh, thấy Cơ Hoa như vậy qua loa thái độ, tứ tượng môn tên này người đàn ông trung niên trên mặt có chút khó coi, sau đó cắn răng nói, đến trước môn chủ báo cho, nhất định phải điều tra rõ ràng ba người này nguyên nhân cái chết. Bằng không ngươi phải như thế nào? Ngay ở nam nhân lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Cơ Hoa mí mắt đột nhiên vừa nhấc, một đôi đôi mắt đẹp lạnh lùng nghiêm nghị nhìn người đàn ông trung niên. Một luồng vô thượng đế vương uy nghiêm lan ra, vô hình trung áp bức, để trong đại điện bầu không khí đột nhiên hơi ngưng lại. Bị Cơ Hoa như thế nhìn, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy hô hấp mãnh liệt đều chậm mấy đập, không biết vì là tại sao tại đây một đôi mắt nhìn kỹ, hắn ấy lòng dĩ nhiên bay lên một luồng khí lạnh không tên. Loại cảm giác đó, phản phất sau một khắc, hắn sẽ bỏ mình. Lúc này mới nhớ tới, nữ nhân này không phải là dị vãng tiên diễn hoàng triều mấy vị kia mềm yếu vô năng hoàng đế. Nữ nhân này, nhưng là được khen là trong lịch sử tàn bạo nhất nữ nhân. Thượng vị tới nay, thủ đoạn sắc máu kinh sợ không riêng gì quanh thân các nước, còn có hoàng triều cảnh nội, những kia to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái. Từ nàng mang binh đánh vào hoàng thành thời điểm, liền dám đem cung phụng điện tận diệt chuyện này, là có thể nhìn ra. Nữ nhân này ngoan, là bất kể hậu quả. Người tin tưởng là có thể thấy, thiên diễn hoàng triều ở đây trước, trên căn bản chính là được các đại tu được môn phái khống chế con rối, nhưng đó là trước đây, bây giờ là Cơ Hoa kế vị. Nếu như nữ nhân này thật sự liều lĩnh đem hắn giết, chỉ bằng tứ tự môn, vẫn đúng là không thể đem nàng như thế nào. Dù sao bọn họ chỉ là một nho nhỏ bà tuyến môn phái. Thấy người đàn ông trung niên không nói lời nào, Cơ Hoa khẽ đặt chén trà xuống, đứng dậy, một đôi lập lòe ánh sáng lạnh đôi mắt đẹp, hoàn tứ đại điện một vòng sau, nói, bây giờ thiên diễn hoàng triều sắc thực không bằng năm đó hung hăng, nhưng các vị nếu quả thật cảm thấy ai cũng có thể nói uy hiếp, để chấm lui bước, như vậy, chấm ngày hôm nay cũng là thẳng thắn đem lời nói rõ ràng ra. Nói qua, Cơ Hoa ngữ khí hơi dừng lại một chút, đứng dậy một bước bước ra, tàn nhẫn nói, coi như là dùng hết cuối cùng một tia gốc gác, chấm cũng phải hắn trả giá không thể chịu đựng đánh đổi, đến đây là hết lời, nếu có ai không tin, đều có thể lấy thử một lần. Chuyện này, lạnh lạnh thu bạo thanh âm của, ở đại điện vang lên. Mà nghe được Cơ Hoa lời nói này ở đây tu hành môn phái các đại biểu, nhưng là dồn dập biến sắc. Cơ Hoa phản ứng, là bọn hắn bất ngờ ai cũng không nghĩ tới, vị này nữ đế thái độ, dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy thế. Chương 21. Bá đạo quyền lúc này, đại điện bên trong, đông đảo tu hành môn phái đại biểu người, sắc mặt một sò với một khó coi. Vốn là dự định bức bách Cơ Hoa tỏ thái độ, không nghĩ tới này vì là nữ đế cùng với những cái khác hoàng đế hoàn toàn khác nhau, hơi một tí chính là dùng hết cuối cùng một tia gốc gác cũng phải tiêu diệt ngươi câu nói như thế này. Này còn làm sao đàm luận? Chớ cũng biết, đệ tử trong môn bỏ mình, trong lòng các ngươi khó tránh khỏi có điều lo lắng, nhưng chuyện như vậy là không vội vàng được, chư vị xin yên tâm, hoàng triều nhất định sẽ tận cố gắng hết sức tra ra hung thủ, cho các ngươi một câu trả lời. Thấy mọi người không nói lời nào, Cơ Hoa ngữ khí cũng chỉ hoãn. Tuy rằng những môn phái này đều là một ít hai, ba tuyến tu hành một phái, nhưng coi như là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, cũng không thích hợp ép quá gấp. Tại đây chút môn phái đứng sau lưng những kia nhất tuyến môn phái, mới phải nàng cần thiết phải chú ý vương trưởng lão, những khách nhân này, trước hết an bài ở học phủ bên trong, rất chăm sóc. Là một tên thái hư học phủ trưởng lão gật đầu nói rằng. Nói xong, Cơ Hoa không có lại để ý tới trong đại điện, vẻ mặt khác nhau tu hành môn phái mọi người, trực tiếp chạm đích rời đi. Cơ Hoa vừa mới ra đại điện, theo sát lấy hắc bảo bóng người liền xuất hiện. Chủ nhân, Tô Tĩnh bên kia đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Nghe vậy, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp né qua một đạo không tên vẻ mặt, có điều rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói, hồi cung. Là thái hư học phủ, một cái nào đó bên trong căn phòng, một tên tướng mạo ôn văn nhĩ nhã thiếu niên từ hôn mê tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Nói qua, thiếu niên mở hai mắt ra, một bên giấy rủa ngồi dậy, cánh tay tùy ý một phương, đột nhiên tay hắn như là chạm tới món đồ gì bình thường theo bản năng thu về, loại cảm giác đó trắng miệng bên trong tiết lộ ra mềm mại. Túi đầu vừa nhìn, thiếu niên thân thể đột nhiên ngẩn ra, trừng lớn hai mắt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc đã rơi vào ngất xinh đẹp thiếu nữ, thiếu niên hai mắt nhất thời đỏ, giọng nói có chút run rẩy, tiên nhi, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta trong giấc ngộng, thiếu nữ manh khảnh lông mày hơi nhíu lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, như là thừa nhận một loại nào đó lớn lao thống khổ giống như vậy, khiến người ta nhìn không khỏi lòng sinh thương tiếc. Nhìn phát sinh ở trước mắt tình cảnh này, nhìn lại mình một chút trên người ngổn ngang quần áo, hồng xương coi như là như thế nào đi nữa phản ứng trì độn, cũng biết ở trước khi mình hôn mê xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, hồng xương như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ bối rối. Hắn đột nhiên nhớ tới, Hàn Yên Nhi thân phận cũng không phải giống như vậy, nếu để cho Hàn Trang Tuyết biết rõ bản thân mình làm tất cả những thứ này, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ, hồng xương trong lòng hổ thẹn, đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, đội vã thu thập một hồi liền hoảng loạn rời đi. Chỉ là hắn không biết là, ngay ở hắn đi không lâu sau, trong phòng đột nhiên lại thêm ra đến một bóng người. Tô Tĩnh nhìn hồng xương đội vã mà đi bóng lưng, sau đó nhìn về phía này nằm ở trên giường thiếu nữ, mặt không hề cảm xúc đi tới trước giường, nhặt lên tán loạn quần áo, bắt đầu điên lặng vì là thiếu nữ mặc vào. Chờ tất cả thu thập thỏa đáng sau, Tô Tĩnh cũng theo rời khỏi phòng, đem hình ảnh phân phát Tuyết Ly Tông đại trưởng lão hồng vũ. Là phía sau có một đạo âm thanh vang lên. Vạn sự đã chuẩn bị, đón lấy sẽ chờ Tuyết Ly Tông tỏ rõ thái độ rồi, đến lúc đó, game liền muốn một lần nữa tẩy bài. Tô Tĩnh thân hình đi xa, Nguyệt Quang đưa hắn bóng dáng kéo đến lão trưởng. Thông Thiên Thê. Trần Đô bóng người xuất hiện, sờ sờ trong tay màu bạc vòng tay, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu Thông Thiên Thê, Trần Đô không có lựa chọn ngay lập tức xuống, ngược lại là ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện một phen. Nơi này linh khí cực kỳ nồng nặc, vừa vặn có thể nhân cơ hội bổ sung một hồi đan hải. Vừa mới ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Thông Thiên Thê trên nồng nặc kia linh khí xuất hiện lần nữa, sau đó đưa hắn gói lại. Đồng thời, Trần Đô trong cơ thể hỏa kinh cũng bắt đầu vận chuyển. Linh khí ở tiến vào thân thể hắn trong nháy mắt, này bao phủ ở đan hải bầu trời sương mù dày cũng bắt đầu lăn lộn phun trào, linh khí một giọt nhỏ bị chuyển hóa thành linh lực giọt nước mưa, rơi vào đan hải bên trong. Mà nguyên bản như là một mảnh hồ nước đan hải cũng ở đây một khắc bắt đầu sinh trưởng. Kinh mạch bốn phía, theo hỏa kinh vận chuyển, này cùng màu trắng khí thể đối lập màu đỏ thâm khí thể, bắt đầu toàn diện chiếm thượng phong, đem màu trắng khí thể gắt gao gói hàng ở bên trong. Linh lực ở đan hải khởi động bên dưới, chảy xuôi tại thân thể tứ chi bách hải bên trong. Đại khái qua một ngày khoảng chừng thời gian, Trần Đô mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, mà là lấy ra đánh dấu thưởng này một quyển tên là Bá Đạo Quyền Quyền Pháp. Một bước cổ vận 10 phần màu vàng phong trạng sách cổ xuất hiện tại trong đầu. Sách cổ mở ra, nhất thời, lít nha lít nhít chữ nhỏ hóa thành điểm điểm ánh sao bay ra, nhằm phía Trần Đô mi tâm. Theo Bá Đạo Quyền ở tâm thần trong lúc đó tràn vào, Trần Đô triệt để chìm đắm ở quyển trải qua bên trong ẩn chứa vẻ này ngoài ta còn ai, quyết chí tiến lên Bá Đạo tâm ý bên trong. Gây nên Bá Đạo Quyền tinh túy tự nhiên là ở Bá Đạo hai chữ bên trên. Mỗi người đối với Bá Đạo định nghĩa cũng khác nhau, này không cần muốn chính mình đi ngộ, có người đối với Bá Đạo lý giải chính là hoành hành vô kỵ, năm bước bên trong không người nào có thể tới gần, dựa vào là một luồng hậu tiên nuôi thành thế. Mà có người đối với Bá Đạo lý giải nhưng là mỗi tiếng nói cử động không thể kháng cự, tỉ như một ít thượng bị giả. Thường thường những người này một cái ánh mắt đều sẽ để người bình thường không chịu được, này dựa vào là cũng là một loại thế, có điều người trước chạy vu biểu giống, mà người sau thì lại nấp trong mỗi tiếng nói cử động bên trong. Nhưng chung quy một điểm, đó chính là Bá Đạo phải có chính mình đặc biệt thế. Trần Đô như mê như say, không ngừng cảm ngộ Bá Đạo quyền bên trong ẩn chứa Bá Đạo tâm ý, đồng thời khi hắn trong đầu vô số quyền ảnh hiện lên. Những này quyền ảnh mỗi một chiêu mỗi một thức đều có một loại đặc biệt thế ẩn chứa trong đó. Tại đây chút quyền ảnh bên trong, hắn khi thì thấy là một vùng biển mênh mông biển rộng, uy thế ngập trời mang theo tất cả, ở trước mặt nó, bất kỳ có can đảm ngăn cản chuyển vận, đều chỉ có thể bị nát tan. Khi thì thấy lại là một mảnh tàn phá tinh hà, nhưng cũng đột như lên một quyền, tinh hà đổ nát. Quyền thế thiên biến vạn hóa, mỗi một loại biến hóa bên trong đều ẩn chứa một loại đặc biệt thế. Chính là vạn ngàn đại đạo, đạo đạo không giống, lại đạo đạo đều có chính mình đặc biệt thế. Theo thời gian trôi đi, Trần Đô trong lòng cũng dần dần sinh ra một loại hiểu ra. Nếu vạn ngàn đại đạo đều có bất đồng thế, vậy ta liền đem những này thế toàn bộ dung hợp, sáng tạo ra thuộc về mình độc hữu thế, xâm la vạn tượng, một quyền mà khái, một quyền phá đi, một quyền phá vạn pháp. Trong lòng hiểu ra trong nháy mắt, Trần Đô trong đầu hết thảy quyền ảnh bắt đầu dung hợp, cuối cùng hóa thành một con vàng rực rỡ năm đấm, hung hăng đụng vào đầu góc của hắn nơi sâu xa, đấm thẳng linh hồn. Bá Đạo nhất quyền. Đông nhiên, Trần Đô hai mắt đột nhiên mở, đứng thẳng người lên, phía sau linh khí đột nhiên bị hút ra, theo hắn co rúm cánh tay nhi động, năm đấm bốn phía, tạo thành một mảnh chân không. Quay về phía trước mạnh mẽ đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một đạo bá đạo đến cực điểm quyền ảnh nổ ra, vân hải rung động, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang. Quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn phía xa bị nổ ra tầng mây, Trần Đô trong mắt có hết sạch lẻ qua. Một lát sau, chờ trong cơ thể khuấy động linh lực bình phục sau, Trần Đô không có lãng phí thời gian, mà là lần thứ hai ngồi xuống tiếp tục tìm hiểu nổi lên bá đạo quyền. Nhật thăng mặt trời lặn, ba ngày thời gian vội vã mà qua. Ngay hôm đó, Trần Đô hai mắt lần thứ hai mở, càng là thâm nhập lý giải, hắn thì càng mê muội, bá đạo quyền trải qua, quả nhiên bất phàm. Tuy rằng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó sẽ đem toàn bộ hiểu rõ. Là thời điểm rời đi. Nghĩ, Trần Đô liền muốn đứng dậy, có thể theo sát lấy, hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn đan hải, lúc này đã hướng tới bão hòa, thế nhưng ngoại giới linh khí, nhưng dường như lấy chi không kiệt, dùng mãi không hết giống như vậy, còn đang mạnh mẽ tràn vào. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Trần Đô biến sắc. Hắn chỉ lo tu luyện bá đạo quyền dĩ nhiên đã quên lúc này tình cảnh, nơi này chính là Thông Thiên Thê. Coi như hắn dừng lại hỏa kinh vận chuyển, cũng căn bản không tạo tác dụng. Bởi vì tại đây Thông Thiên Thê trên, linh khí không phải là ngươi chủ động hấp thu mà là chỉ cần ngươi tu luyện, nó sẽ mạnh mẽ rót vào người. Nói cách khác, ngươi không muốn cũng phải muốn. Chương 22. Ngay ở Trần Đô muốn chạy thời điểm, lại phát hiện khi hắn quanh thân, dĩ nhiên tạo thành một đạo linh khí tường. Đồng thời, xung quanh cơ thể linh khí cũng là nguyên lai càng nhiều, không cầm được tràn vào trong thân thể của hắn. Trần Đô phảng phất hãm sâu đầm lầy, mà hắn làm sao dãy rủa, những linh khí này giống như là da trâu đường giống như vậy, đưa hắn gắt gao dính lấy, trốn không ra, không thoát được. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào, những linh khí này đã không hề thỏa mãn cho hắn ra rẻ những này mặt ngoài vị trí, bắt đầu hướng về toàn thân hắn có động địa phương tràn vào, tỉ như hai mắt mũi miệng các loại. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Trong thân thể này nhất mạch một xích hai đạo khí thể sáng tạo ra được vị dị cân bằng, đã ở không ngừng áp xúc lui bước, đan hải đã hướng tới bão hỏa, kinh mạch bắt đầu mơ hồ làm đau. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, bằng không ta ngày hôm nay nhất định sẽ bị căng đứt. Trần Đô cắn răng kiên trì đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ biện pháp, xem ra chỉ có một biện pháp. Cắn răng một cái, trong biển đan linh lực điều động, cánh tay giơ lên, một luồng hơi thở mạnh mẽ quanh quẩn. Bá đạo nhất quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Đô hướng về phía trước linh khí tường đánh ra một quyền. Ầm ầm. Nhưng mà uy lực như thế một quyền, đánh vào linh khí trên tường nhưng không có sản sinh phần lớn hiệu quả. Dây nặng vô cùng linh khí tường tại đây một quyền bên dưới, vẹn vẹn chỉ là bị thổi tan mặt ngoài một tầng, sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, có điều Trần Đô cũng không được trí. Rất nhanh, lần thứ hai điều động đan hải bên trong linh lực lần thứ hai đánh ra một quyền. Lại là một quyền hạ xuống, một quyền theo một quyền, cho tới đan hải bên trong linh lực, căn bản không dùng lo lắng tiêu hao hết khô kiệt vấn đề. Bởi vì hắn ra vòng tốc độ, căn bản không đổi kịp đan hải linh lực bổ sung tốc độ, mỗi một lần ra quyền tạo thành tiêu hao, vào thời khắc này, đã bé nhỏ không đáng kể. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm. Một quyền tiếp theo một quyền, Trần Đô cắn răng kiên trì. Mà ở hắn phát rồ tựa như từng quyền nổ ra, này cứng cỏi không thể gãy linh khí, cũng tưởng rốt cục bị đánh ra một lớn chừng quả đấm lỗ hồng nhỏ. Tuy rằng chỉ có to bằng nắm tay, nhưng đây chính là hy vọng. Bá đạo nhất quyền, lại là đấm ra một quyền, không chờ chỗ hổng bị tiền phó hậu kế linh khí điền trên, lại là đấm ra một quyền. Đến cuối cùng, Trần Đô trong đầu đã cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ đến. Cả người chỉ muốn nổ ra một vết thương. Quyền tốc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần vung quyền xuất kích, đều sẽ nhúc nhích nơi cánh tay linh khí trùng quanh miễn cưỡng đánh bạo, phát sinh từng đạo giống như tiếng sấm nổ vang. Bất chi bất giác, Trần Đô tiến vào một loại kỳ diệu tỉnh ngộ ở trong. Hai tay điên cuồng vung vậy từ hắn đã không giới hạn nữa với phía trước, linh khí trên tường này một nho nhỏ chỗ hổng. Hắn bắt đầu có quy tắc ra quyền, mà những kia dán chặt lấy thân thể hắn sền sệt linh khí, cũng ở đây từng quyền đòn nghiêm trọng bên dưới, miễn cưỡng bị hắn đập ra một mảnh trống không. Đùng, đùng, đùng. Một viên to lớn linh khí quang kén bên trong, không ngừng phát sinh món đồ gì va chạm thanh âm của. Âm thanh càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng dày đặc, liền ngay cả không gian đều mơ hồ theo này từng đạo quyền âm nổ vang, mà phát sinh từng đạo có quy luật vận sóng. Linh khí quang kén bên trong, Trần Đô hai tay đại khai đại hợp, nắm đấm nhúng nhảy, quyền ảnh tầng tầng. Bá quyền trọng kích. Đột nhiên, Trần Đô hai mắt đột nhiên trợ to, đánh về phía trước một quyền. Bụ. Làm xong quyền tiếp xúc linh khí tường trong ngay mắt, không gian cũng không khỏi theo khẽ run lên, hết thảy còn đang điên cuồng phun trào linh khí cũng là hơi ngưng lại. Kế nhi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Này linh khí quang kén nhất thời chia năm xẻ bảy, linh khí tứ tán. Bá đạo quyền bên trong lĩnh ngộ hai đoạn quyền thế, đây coi như là vì họa được phúc sao? Nhìn mình một quyền bên dưới tạo thành kết quả, Trần Đô trong lòng trở nên kích động. Ngẩng đầu nhìn tới, con đường phía trước đã mở. Chạy. Nhìn con đường phía trước, Trần Đô không có dừng lại, trực tiếp giật ra chân chạy như điên. Hắn tuy rằng phá tan rồi linh khí tường trở ngại, nhưng linh khí bốn phía thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến coi như hắn đã từ bá đạo quyền bên trong lĩnh ngộ được hai đoạn quyền thế, nhưng đối mặt phía sau này giống như đại dương mênh mông giống như linh khí sóng chiều, cũng chỉ có thể cảm nhận được một trận thật sâu vô lực. Triệu tập toàn thân linh lực, Trần Đô một khắc cũng không dám dừng lại hướng phía dưới phóng đi. Nếu như lần thứ hai bị những linh khí này vây quanh, phòng trường thì sẽ không lại giống như vừa nãy như vậy may mắn. Chờ đợi kết cục của hắn, rất có thể sẽ là chết. Sau 3 ngày, Trần Đô hai mắt đỏ đậm, mở miệng thở hổn hển, nhưng dưới chân nhưng là một khắc không dám dừng lại nghỉ. Phía sau linh khí đã hoàn toàn hóa thành thực chất, hình thành một đạo gào thét dòng sông linh khí, giống như mở ra cái miệng lớn như chậu máu hồng hoang cự thú giống như vậy, đối với Trần Đô còn xem không muốn. Lúc này, Trần Đô đã đi tới thứ 320 thềm đá nơi. Thái Hư học phủ. Theo càng ngày càng nhiều tu hành môn phái tràn vào hoàn thành, Thái Hư học phủ bên trong các đại tu được môn phái người, cũng là càng ngày càng nhiều, ngư lòng hỗn tạp. Mà không thiếu tu hành môn phái tu hành thiên tài, cũng nghe nói thông thiên thê truyền thuyết, bắt đầu tranh nhau leo lên thông thiên thê. Dẫn đến thông thiên thê chỗ ở hình nửa vòng tròn trên quảng trường, mỗi ngày đều có một nhóm lớn người lưu lại. Tào Sung không hổ là Hỏa Linh phái nội môn đệ tử, dĩ nhiên xông lên thứ 30 cấp, hơn nữa còn ở phía trên ở lại, sững sờ đầy đủ 3 ngày thời gian, thật bất khả tư nghị. Thông thiên thê dưới, có Thái Hư học phủ học sinh nhìn thông thiên thê trên, đạo kia một thân màu đỏ trưởng y liễu thanh niên. 30 cấp tính là gì, Càn Khôn Tiên Tông nội môn người số 1, nhưng là ở thứ 6 cấp 10 trên, hơn nữa tính cả ngày hôm nay, hắn ở phía trên đã đầy đủ dẫn theo có 5 ngày thời gian. Có người lập tức lên tiếng phản bác. Ta chỉ muốn nói các ngươi kiến thức vẫn là quá ít, các ngươi cũng đừng quên, 90 cấp trở lên mấy vị kia, bọn họ nhưng là ở lại, sướng sở đã có thời gian 10 ngày rồi. Thí, nghĩ đến thứ 90 cấp trở lên mấy vị kia, trên quảng trường nhất thời một tĩnh. 90 cấp trở lên vị kia, tất cả đều là các đại nhất tuyến môn phái đệ tử chân truyền, thiên phú, tư chất, tu vi cảnh giới, đều là cùng thế hệ kiệt xuất cấp bậc. Thông thiên thê thứ 90 cấp trở lên, chỉ là suy nghĩ một chút, là có thể để vô số người chung bước, tự giác này thân không thể đến đạt. Bất chi bất giác, Thái Hư học phủ thông thiên thê đã thành phân chia các đại tu được môn phái đệ tử tư chất một hạng quyền uy. Các ngươi lẽ nào đều đã quên, hơn một tháng trước, từng có một vị Thái Hư học phủ học sinh cũng leo lên thông thiên thê, đồng thời hắn leo lên cấp độ, vừa xa bây giờ mấy vị kia sao? Mọi người ở đây bởi vì 90 cấp trên, này vài tên cùng thế hệ kiệt xuất mà thở dài cảm khái sau khi, một đạo rất là thanh âm đột ngột ở trong đám người vang lên. Cái gì? Nghe được âm thanh, mọi người dồn dập hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở đoàn người phía sau, đứng một tên trên người mặc trường bào màu đen, vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên đi tới. Thiếu niên khí độ bất phàm, chân mày hơi nhíu lại, giữa hai lông mày mơ hồ có một vệt ngạo khí hiện lên, hắn khắp toàn thân đều ở tản ra một luồng người sống chớ tiến vào khí thế. Nhìn thấy gã thiếu niên này, có nhận ra người của hắn, hai mắt hơi trợn to. Thái Âm Môn, Trương Nguyệt Hoa. Có người nhận ra thiếu niên này, chính là ngày đó cùng Trần Đô đồng thời leo lên thông thiên thê thiên tài, Trương Nguyệt Hoa. Ngày ấy, ở Trần Đô leo lên thông thiên thê không biết tung tích sau, Trương Nguyệt Hoa vẫn ở chỗ cũ lẹ mẹo 15 dừng lại, ngay ở tất cả mọi người cho là hắn sẽ ở ngày thứ hai không chống đỡ nổi xuống thời điểm. Nhưng không nghĩ hai ngày sau, hắn chẳng những không có không chống đỡ nổi, trái lại mượn linh khí rót vào người thời cơ đột phá cảnh giới, sau đó lần thứ hai một đường leo về phía trước. Cuối cùng càng là sáng chế ra kế Trần Đô sau, thứ hai nhảy vào thứ 100 cấp ghi chép. Tuy rằng Thái Âm môn chỉ là một hạng hai môn phái, nhưng Trương Nguyệt Hòa, nhưng là bị vô số tu hành môn phái chú ý tới, hắn cũng nhảy một cái trở thành môn người chú ý thiên tài. Ngoại trừ bối cảnh thế lực không bằng nhất tuyến môn phái, nhưng bất kể là tu vi cảnh giới, vẫn là tư chất, Trương Nguyệt Hoa cũng không so với kia chút nhất tuyến môn phái chân truyền đệ tử kém, thậm chí vượt qua. Nghe được Trương Nguyệt Hoa một ít đối với ngày đó chuyện tình khá là rõ ràng người, rốt cục nhớ tới một người, một bị bọn họ theo bản năng quên người. Chương 23, sinh tử tốc độ. Trần Đô, đây là một Thái Hư học phủ tất cả mọi người biết đến tên. Nếu như nói sau đó người leo lên thông thiên thê 70, 80 cấp, thậm chí là 100 cấp, chấn kinh rồi vô số người nói, này Trần Đô chính là hiện nay mới thôi, hết thảy leo lên thông thiên thê người một khó có thể sánh bằng độ cao. Chỉ cần có Trần Đô ở, nay bất luận người đang ở đây thông thiên thê trên leo lên bao nhiêu cấp, đều chỉ có thể là vĩnh viễn đệ nhị. Đương nhiên, trừ phi ngươi phá Trần Đô ghi chép. Thế nhưng Trần Đô đến cùng đi tới thông thiên thê bao nhiêu cấp, căn buồn không có người biết, chớ nói chi là ghi lại ở cái nào, vì lẽ đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Đô chính là thông thiên thê ghi chép đỉnh điểm rồi. Hiện nay, Thái Hư học phủ duy nhất có thể lấy thống kê chính là Trần Đô ở thông thiên thê trên ngốc thời gian. Ở Trương Nguyệt Hoa nói ra Trần Đô thời điểm, theo mọi người nghị luận, một ít mới vừa tiến vào Thái Hư học phủ môn phái đệ tử cũng biết chuyện này. Đối với Trần Đô chuyện tình cũng bắt đầu để bụng lên, liền linh bóng trên diễn đàn, lúc trước Trần Đô một cái chớp mắt đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ trắng cử, cũng lần thứ 2 bị người nhảy ra đến. Càng ngày càng nhiều ánh mắt bắt đầu hội tụ ở Trần Đô trên người. Trước đây chỉ là một chút tu hành môn phái cao tầng biết, có một người bước lên thông thiên thê, thậm chí khả năng thu được Thái Hư học phủ truyền thừa. Thế nhưng hiện tại, lên tới môn phái cao tầng, xuống tới đệ tử môn nhân, biết tất cả rồi. Ngoài ra, mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Trần Đô đến cùng có hay không leo lên thông thiên thê cấp bậc cuối cùng, còn có Thái Hư học phủ đoạn tuyệt truyền thừa, là có tồn tại hay không. Thông thiên thê trên, thứ 100 cấp vị trí, ngồi xếp bằng mấy bóng người. Các ngươi nói, người kia hiện tại đến bậc thứ mấy? Một tên vóc người nhỏ gầy quần áo xanh lá thanh niên đột nhiên lên tiếng. Một đôi linh hoạt con mắt đánh giá mấy người khác. Nghe vậy, mấy tên khác nam nữ cũng đều mở mắt ra. Chỉ thấy một tên trong đó vóc người hòa bạo áo hồng thiếu nữ khẽ mỉm cười, một đôi mắt híp thành trăng lưỡi liềm, không biết đây, nghe nói vẫn là tương khắc song linh căn. Thương Nguyệt phái ca ca, ngươi cho là thế nào? Thiếu nữ xoay người, nhìn về phía sau 101 cấp lạnh lùng thanh niên. Nhưng mà đối mặt thiếu nữ làm nũng bán manh, thanh niên nhưng thủy chung chưa từng mở mắt ra, một bộ lạnh nhạt răng dấp, phảng phất căn buồn không có nghe được thiếu nữ nói cái gì. Hừ. Tự bị mất mặt thiếu nữ rên rỉ một tiếng xoay người. Vừa mới chuyển thân, chỉ thấy này quần áo xanh lá thiếu niên chính đang cười trộm, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, ngươi cười cái gì? Đang khi nói chuyện, thì uy tựa như lộ ra một viên đáng yêu răng nanh nhỏ. Nay đoạn hình ảnh chúng ta đều nhìn, cũng từ lúc trước tận mắt nhìn người trong miệng biết được, hắn thật là trong nháy mắt đột phá 6 cái cảnh giới nhỏ, không tồn tại trước đó ẩn giấu tự thân khả năng. Lại có người mở miệng nói chuyện. Bất quá lần này mở miệng là một bắp thịt cả người nổ tung, da rẻ ngăm đen thiếu niên. Cả người ngồi ở chỗ đó, hay cùng một ngọn núi nhỏ tựa như, cùng này vóc người kiểu tiểu áo hồng thiếu nữ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, có thể nói phải một loại cực kỳ trực quan mỹ nữ cùng thú hoang phiên bản. Kỳ thực, ta khá là muốn biết chính là, trời sinh tương khắc song linh căn, là có hay không có cái gì bất khả tư nghị công hiệu là ngoại giới không biết. Dù sao, tình huống như thế nhưng là từ tuyên cổ tới nay ví dụ đầu tiên. Một tên cả người tản ra âm lãnh hơi thở thanh niên, cười cợt thâm trầm nói. Khi hắn mở miệng thời điểm, một luồng khí tức âm lãnh tràn ngập ra, điều này làm cho ở đây mấy người lông mày theo bản năng vừa nhíu, nhìn về phía thanh niên này trong ánh mắt, tiết lộ ra không thích. Đối với lần này, âm lãnh thanh niên như là đã quen thuộc từ lâu, cũng không lưu ý, chỉ là không đáng kể nở nụ cười, đồng thời còn cho này áo hồng thiếu nữ lộ ra một ý tứ sâu xa ánh mắt, nhất thời trêu đến thiếu nữ một trận nhe răng trợn mắt. Lăng Trúc tiên tử cảm thấy thế nào, ngươi lẽ nào liền đối với cái này Trần Đô không tốt đẹp gì kỳ sao? Quần áo xanh la thiếu niên con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía cách đó không xa này một đạo giống như trích tiên một loại thanh lệ bóng người. Cũng trong lúc đó, ánh mắt của những người khác cũng không khỏi hướng về thiếu nữ nhìn lại, mà nhận ra được tầm mắt của mọi người, thiếu nữ hai mắt cũng là chậm rãi mở, dưới khăn che mặt dung nhan không nhìn thấy, chỉ lộ ra trong con ngươi giống như một vũng thu thủy, không nhìn ra buồn vui. Chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhập định tính toán. Hừ, giả bộ cái gì thanh cao mà, loại nữ nhân này sẽ trang giả bộ cao lạnh, tấm kia dưới khăn che mặt diện nhất định là một tấm dài da, vết bù, tử vai mặt hoa, xấu xí, thoáng hơi. Thấy mọi người ánh mắt đều để ở đó trên người thiếu nữ, áo hồng thiếu nữ nhất thời mất hứng, trong miệng lẩm bẩm, còn có các ngươi những này xú nam nhân, liền yêu thích nhiệt tình mà bị hờ hững, bản cô nương nơi nào không bằng nàng. Vụ. Ngay ở mấy người trong lúc đó rơi vào trầm mặc thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận ong ong. Đồng thời, thông thiên thê trên linh khí đột nhiên so với vừa nãy muốn nồng nặc mấy lần, đỉnh đầu đột nhiên dưới nổi lên linh vũ, biến cố đột nhiên xuất hiện, để ở đây mấy người đều là theo bản năng ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Chạy. Ngay tại lúc vài tên thiên tài mới vừa dự định kiểm tra một hồi, chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ nghe trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo lo lắng tiếng rít đảo. Là người. Làm Trần Đô bóng người điên cuồng áp sát thời điểm, những này dừng lại ở 100 cấp vài tên thiên tài cũng rốt cục nhìn rõ ràng rồi. Trần Đô. Trước tiên nhận ra Trần Đô chính là trước tên kia trang phục màu xanh lục thiếu niên. Nghe vậy, mấy người ánh mắt cũng không khỏi hơi ngưng lại, tất cả đều nhìn về phía càng ngày càng gần Trần Đô. Liền ngay cả tên kia bị gọi là Lăng Trúc tiên tử thiếu nữ, cùng tên kia từ đầu tới cuối đều là lạnh lùng gương mặt thanh niên, lúc này cũng không khỏi đưa mắt hội tụ ở Trần Đô trên người. Lại nhìn Trần Đô, khi thấy 100 cấp độ trí, đưa trên, dừng lại nam nữ, sắc mặt nhất thời một mảnh ngâm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn chết liền mau mau chạy, muốn chết chớ cản đường. Dứt lời, trong chớp mắt liền tới đến tên kia lạnh lùng thanh niên trước mặt, ngay tại lúc Trần Đô sắp sửa cùng thanh niên này gặp thoáng qua trong nháy mắt, không muốn đối phương lại đột nhiên ra tay. Chỉ thấy thanh niên kia cũng không có cái gì cái khác động tác, chỉ là giơ bàn tay lên nhẹ nhàng ấn hướng về Trần Đô ngực. Thảo. Thấy thanh niên này hướng mình ra tay, Trần Đô sắc mặt tối sầm lại, bạo một câu chửi bậy, không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể linh lực phun trào mà ra, bá đạo quyền đoạn thứ nhất, bá đạo nhất quyền, hung hãn xuất kích. Vành. Toàn bộ trưởng chạm vào nhau, Trần Đô thân thể hướng về phía sau rút lui mà quay về, mà thanh niên kia dưới chân nhưng mẹn mẹn chỉ là lui nửa bước, tay áo gồ lên, trên mặt vô hỉ vô bi, chắp tay nhìn Trần Đô. Thật mạnh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Đô ở tan mất sức mạnh đồng thời, chỉ cảm thấy bước chân chuyển đến tê dại một hồi. Lúc này, mấy người khác cũng là theo đứng dậy, ánh mắt tất cả đều đặt ở Trần Đô cùng tên thanh niên kia trên người, tuy rằng vừa nãy hai người giao thủ chỉ là trong chớp mắt, nhưng cường giả đối chiêu, thường thường thắng bại ngay trong nháy mắt này. Có điều lúc này, mấy người nhìn về phía Trần Đô trong ánh mắt nhưng không có xem thường, có tất cả đều là kinh ngạc. Hiển nhiên tình cảnh này với hắn ý tưởng có ra bảo, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Trần Đô dĩ nhiên tiếp nhận thanh niên công kích, hơn nữa quan trọng nhất là, thanh niên kia còn rút lui nửa bước. Đây mới là trọng điểm. Trần Đô không biết thanh niên này là ai, nhưng bọn họ nhưng là lại quá là rõ ràng rồi. Trần Đô có thể làm cho thanh niên bước chân di động nửa phần, phần này thực lực đủ khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Giống. Ngay ở Trần Đô sắc mặt nghiêm nghị, âm thầm đề phòng trước mắt người thanh niên này thời điểm, phía sau nhưng là đột nhiên vang lên một đạo, tương tự với hung thú gào thét tiếng rít gào. Đồng thời, thông thiên thê trên linh khí cũng càng phát trở nên nồng nặc. Nhận ra được phía sau biến cố, Trần Đô sắc mặt đột nhiên biến đổi, bầu trời cũng ở đây một khắc đột nhiên tối lại. Rào, rào, rào. Một trận tiếng nước chảy vang lên. Thêm đá khúc quanh, dòng sông linh khí đuổi theo tới. Đó, biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho trước mắt này vài tên tiên tài thay đổi sắc mặt. Khí thế kia ngập trời dòng sông linh khí, để cho bọn họ nghẹt thở. Chạy a. Đầu tiên phát hiện không đúng là này quần áo xanh lá thiếu niên, toàn thân linh lực điều động, chạy như bay trong chớp mắt liền xông ra mấy chục bậc thang. Đừng quên, nơi này chính là thông thiên thê. Linh khí là mạnh mẽ rót vào người mà vào một khi bị cuốn vào, đừng nói là chúng ta, coi như là thần khiếu cảnh hậu kỳ đến rồi, cũng chỉ có bị căng nứt phần, chạy mau. Thiếu niên lao ra đồng thời, tốc độ nói nhanh chóng lên tiếng. Ngay khi trận mấy người cũng không phải kẻ ngu si, tất cả đều đang nhìn đến mênh mông như vậy dòng sông linh khí trong nháy mắt, từ tại chỗ bắn nhanh ra. Tên kia ngăn đường lạnh lùng thanh niên, cũng là hướng về phía trước sông ra ngoài. Nhưng mà bọn họ vị trí, cự ly phía dưới Thái Hư học phủ chỉ có không tới khoảng cách mấy trăm mét, thông thiên thê trên phát sinh tất cả rất nhanh sẽ bị phía dưới thời khắc quan tâm mọi người thấy. Mau nhìn, đó. Có người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía thông thiên thê. Chương 24. Trên quảng trường lại một lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn về phía đỉnh đầu thông thiên thê. Đó là vật gì? Trời mưa sao? Không, không phải, những này hình như là linh khí hóa thành giọt mưa. Khó có thể tin. Có người lau một cái trên mặt giọt nước mưa, phát hiện linh khí sau, thất thanh nói. Ầm ầm ầm. Dòng sông linh khí hóa thành một con tức giận hồng hoang cự thú, giống giận, gầm thét lên, đuổi theo Trần Đô đảm nhân. Thông thiên thê, 40 cấp độ trí, đưa. Một đám thiên tài cũng nhìn thấy này dâng trào mà đến khủng bố dòng sông linh khí, sắc mặt dồn dập biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy liền theo chạy như điên. Mọi người tại đây cũng không phải kẻ ngu si, đều biết một khi bị cuốn vào trong đó, kết cục là cái gì. Thời gian trong chớp mắt, thông thiên thê xông lên ở phía trước nhất một nhóm người, đã biến thành lúc trước những kia dừng lại ở thứ 100 cấp mấy người, Trần Đô đã ở trong đó. Mà những kia lẽ ra nên ngay lập tức người rời đi, lúc này lại rơi vào mặt sau. Không, dòng sông linh khí chỗ đi qua, một tên môn phái đệ tử không cẩn thận tâm thần bị công kích, trực tiếp kéo vào trong đó, chỉ kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền triệt để mất tung ảnh. Những người khác thấy vậy, dồn dập kinh hãi, dưới chân tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Nhưng mà mọi người phía sau này ngập trời dòng sông linh khí, nhưng là càng ngày càng điên cuồng, nó như là có ý thức của mình giống như vậy, đối với mọi người quần xem mánh liệt đánh. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trần Đô trong cơ thể linh lực phun trào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thềm đá. Lúc này, cự ly lẹ vào một, đã còn lại không tới 20 thềm đá. Nhưng lại hàng ngày là này 20 thềm đá cự ly. Ở thông thiên thê trên, này giờ nào khắc nào cũng đang quỷ dị đánh lén bên dưới, có vẻ là như vậy xa xôi. Phía dưới trên quảng trường mọi người, lúc này cũng chết nhìn chòng chọc thông thiên thê trên lao nhanh mọi người. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra rồi, ở kinh khủng như thế dòng sông linh khí bên trong, một khi bị cuốn vào, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn kết cục. Tất cả mọi người vì là thông thiên thê trên mọi người lau một vệt mồ hôi. Không, cứu ta. Lại là một bóng người bị thôn phệ, sau đó hoàn toàn biến mất ở dòng sông linh khí bên trong. Chạy a. Thấy cảnh này, có người mắt lộ ra sợ hãi hét lớn. Ngay tại lúc người này vừa dứt lời, tâm thần một cái sơ sẩy, sau đó đã bị thông thiên thê công kích thừa cơ mà vào, bước chân một đỉnh trệ, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhanh hơn, chỉ còn dư lại cuối cùng cấp 10 rồi. Lúc này, Trần Đô đã đi tới thứ 15 cái thềm đá nơi. Khi hắn phía trước, đã có mấy người vọt tới lẹ bèo 10 vị trí. Trong đó dẫn trước chính là trước với hắn giao thủ tên thanh niên kia, chỉ thấy thanh niên bước đi như bay, chân đạp huyền ảo bộ pháp, trôi đi qua huyền ảnh tầng tầng. Mà ở lạnh lùng thanh niên phía sau, nhưng là một tên trên người mặc quần áo xanh lá thiếu niên, hắn là mới bắt đầu phát hiện không đúng chạy trốn. dưới chân đồng dạng là đạo đạo huyễn ảnh di động. Sau đó là chính là tên kia trên mặt che lại màu trắng khăn che mặt thiếu nữ, chỉ thấy nàng mỗi bước ra một bước, dưới chân sẽ có một đóa hoa sen hiện lên, mang theo từng trận làn gió thơm. Dáng người phiêu giật tuyệt trần, làm cho người ta một loại trích tiên dáng trần gian giống như vậy, trôi đi qua bộ bộ sinh liên. Ở thiếu nữ phía sau, nhưng là tên kia vóc người giống như một ngọn núi nhỏ một loại hàm hậu thiếu niên, chỉ thấy hắn phát điên chạy trốn thời điểm, dưới chân khuấy động lên từng trận sóng khí, đem thềm đá đạp phát sinh từng tiếng nổ vang rền. Cuối cùng, nhưng là một tên khắp toàn thân đều bị từng trận khí âm hàn bao phủ che lấp thanh niên. Hắn tuy rằng cũng là ở lao nhanh, có điều một đôi rắn độc giống như con mắt, nhưng là ở trùng quanh loạn phiêu, một tấm mặt đơ trên mặt, không nhìn ra chút nào vẻ lo lắng. Thái hư học phủ cái gì xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Trần Đô trong lòng cũng có nghi hoặc. "Uy, Trần Đô ca ca, hỏi ngươi chuyện này thôi." Ngay ở Trần Đô đánh giá mấy người thời điểm, bên hai chuyển đến một đạo nghịch ngợm thanh âm của. Nghe vậy, Trần Đô sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên người hắn, đang có một tên áo hồng thiếu nữ, nhún nhảy một cái chạy, một tấm đáng yêu hoa hoa kiểm trên tràn đầy hưng phấn. Đang khi nói chuyện khỏe miệng có một răng nanh nhỏ lộ ra. "Trần Đô, Trần Đô ca ca, ngươi thật sự bước lên thông thiên thê cấp bậc cuối cùng sao? Phía trên kia đều có cái gì a, có phải thật vậy hay không có thái hư chuyển thừa?" Thiếu nữ đang khi nói chuyện, một đôi thủy nhuận mắt to hiếp thành trang lưới liềm. Tuy rằng không biết thiếu nữ này là quái thai gì, đều lúc này còn có tâm tư cân nhắc vấn đề thế này, nhưng Trần Đô nhưng là không có ý định để ý tới nàng. Đồng thời, ở trong lòng hắn đã đem thiếu nữ này phân chia đến đầu góc có bệnh, mà không thể trêu chọc một hàng. "Ôi chao, ai, tôi, Trần Đô ca ca, ngươi làm sao không để ý tới nhân gia nhỉ?" Trần Đô mãn đầu hấp tuyến, dưới chân tốc độ lần thứ hai nhanh hơn mấy phần, mà cô gái kia nhưng là không tức giận chút nào, dưới chân tốc độ cũng theo tăng nhanh, trước sau cùng Trần Đô duy trì ở đồng dạng trên tốc độ. "Trần Đô ca ca, ngươi nghĩ không muốn biết tên của ta?" Thiếu nữ mở to mắt, một mặt chờ mong nhìn Trần Đô. Không để ý đến cái này đầu góc tựa hồ có hơi không bình thường thiếu nữ, Trần Đô một đường túi đầu xông về phía trước. Thấy hắn không nói lời nào, cô gái kia nhưng là không dự định bỏ qua, vẫn ở chỗ cũ hắn bên thai liễu ra liễu díu nói cái liên tục, đồng thời còn một cái một Trần Đô ca ca làm cho vui vẻ. Cuối cùng thật sự là phiền không được, Trần Đô trực tiếp dùng linh lực phong bế thính giác, tùy ý thiếu nữ nói cái liên tục. Ầm ầm, dòng sông linh khí mạnh mẽ đập xuống, lại một lần cuốn đi mấy người. Mà lúc này, Trần Đô mấy người cũng đã vọt tới cấp bậc cuối cùng vị trí, một đám người tranh nhau khủng, chỉ sau bay vọt mà xuống. Từ thông thiên thê bên trên xuống tới sau mọi người, giờ khắc này không có chỗ nào mà không phải là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau thông thiên thê trên, này gào thét rít gào dòng sông linh khí. Lúc này lại về thân nhìn ngăn ngắn mười mấy cấp thông thiên thê, rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Đợi được tất cả mọi người từ thông thiên thê bên trên xuống tới sau, này gào thét dòng sông linh khí điên cuồng bao phủ nửa ngày sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Chỉ chốc lát liền biến mất không gặp, thông thiên thê trên cũng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chỉ là lúc này, ở thông thiên thê trên nhưng có thêm một chút vết máu, còn có rải rác xương vụn, dưới ánh mặt trời, tản ra một luồng lạnh lẽo hàn quang. Từ thông thiên thê bên trên xuống tới, Trần Đô không có thời gian dư thừa cảm thán, mà là thừa dịp tất cả mọi người đang vì đó trước chuyện tình ngây người công phu, cấp tốc hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Từ vừa nãy cô gái kia trong lời nói, không khó đoán ra hiện tại đã có người bắt đầu chú ý hắn, dù sao thông thiên thê cấp bậc cuối cùng có thái hư học phủ truyền thừa chuyện tình, là người tất cả đều biết. Mà hắn, lại là một người duy nhất có thể leo lên thông thiên thê cấp bậc cuối cùng người. Những người này đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà có lúc, sự tình chính là như vậy không như ý, ngay ở Trần Đô chuẩn bị biết điều lúc rời đi, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, nhất thời để vô số người đưa mắt hội tụ đến trên người hắn. "Trần Đô ca ca, ngươi đi đâu vậy nhỉ?" Nghe thế cái âm thanh, Trần Đô bước chân dừng lại, trên mặt tối sầm. Âm thanh này, hắn tự nhiên quen thuộc, chính là trước ở thông thiên thế trên, cái kia thần kinh tựa hồ không bình thường áo hồng thiếu nữ. "Trần Đô?" Hắn chính là Trần Đô sao? Theo thanh âm của thiếu nữ hạ xuống, trên quảng trường tầm mắt mọi người đều ở đây một khắc hội tụ lại đây. Hắn thật sự leo lên thông thiên thê cấp bậc cuối cùng sao? Nói như vậy, thái hư học phủ truyền thừa đã bị hắn lấy được. Lúc này, trên quảng trường mọi người đã đem Trần Đô vây vào giữa. Trước những kia ở thông thiên thê người trên cũng tỉnh táo lại đến, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Đô, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có đố kỵ, còn có một tia tham lam. Thấy mọi người xuống tới, Trần Đô hơi nhướng mày, trong mắt có vẻ lạnh lùng né qua. "Trần huynh, nếu tất cả mọi người rất tò mò ngươi là có hay không được thái hư truyền thừa, không bằng ngươi hãy cùng mọi người nói một chút, cũng coi như là vì là mọi người giải thích nghi hoặc rồi hả?" Một tên cầm trong tay tiêu ngọc, khí độ bất phàm thanh niên tiến lên nhìn về phía Trần Đô. Chương 25, lao ra trực giác. "Các ngươi đều muốn biết." Trần Đô ánh mắt hoàn tứ mọi người một vòng, thần sắc bình tĩnh nói, "Đây là tự nhiên, mọi người cũng rất tò mò, này thông thiên thê lên tới để có cái gì? Trong truyền thuyết thái hư truyền thừa là có tồn tại hay không?" Thanh niên mỉm cười nói, "Trần Đô ca ca, ngươi liền nói mà, ngược lại tất cả mọi người muốn biết, coi như là thỏa mãn một hồi mọi người thật là tốt quan tâm rồi hả?" Áo hồng thiếu nữ cũng tới trước nói rằng, "Chính là, nói một chút lại không cái gì, điều này cũng không có gì hay bảo mật, mọi người chính là muốn hỏi cái rõ ràng mà thôi, không cần che che giấu giấu chứ." Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập vào. Nghe những này càng ngày càng nhiều thanh âm của, Trần Đô trong lòng cười gằn, nếu như hắn thật sự đem truyền thừa lấy ra, e sợ đến thời điểm muốn xem sẽ không dừng đơn giản như vậy. Bọn họ muốn sẽ càng nhiều, lòng tham không đáy chính là cái đạo lý này. Trần Đô tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến thật sự đem thông thiên thê ẩn giấu truyền thừa lấy ra. Sau đó trên mặt giả ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, lắc đầu thở dài một tiếng sau, nói, "Kỳ thực nói ra sợ các ngươi chuyện cười, ta căn bản không thể đi tới thông thiên thê phần cuối.
Cái gì?
Đi chưa tới đến phần cuối? Nghe được Trần Đô dĩ nhiên nói đi chưa tới đến phần cuối, có người trừng lớn hai mắt. Sự thực chính là như vậy, ta đi tới thứ 600 cấp thời điểm, áp lực cũng càng lúc càng lớn, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tu luyện, dự định dựa vào linh khí rót vào người đột phá đan hải cảnh. Nhưng mà chờ ta đột phá sau đó, lại phát hiện đã bị dòng sông linh khí dây dưa, nếu như không phải ta ra lệnh lớn, lúc mấu chốt lại có chút thủ đoạn bảo mệnh, sợ là sớm đã bị nuốt. Trần Đô trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ nói, mà nghe được hắn nói như vậy sau, mọi người cũng đều theo trầm mặc. Trên quảng trường vang lên một đám tiếng bàn luận. Đương nhiên, trầm mặc không có nghĩa là tin tưởng, dù sao sự thực đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có Trần Đô một người biết. Mấu chốt là Trần Đô nói cũng rất hợp lý, hắn tu vi bây giờ đích thật là đan hải cảnh sơ kỳ. Leo lên thông thiên thê lúc cảnh giới cũng đúng là luyện khí cửu trọng, như vậy ở 600 cấp thời điểm, hắn rất có thể sẽ như hắn nói như vậy, vì tiếp tục hướng phía trước mà lựa chọn đột phá cảnh giới. Mọi người đều biết, ở thông thiên thê trên một khi bắt đầu tu luyện, sẽ xúc động linh khí rót vào người. Leo lên cấp độ càng nhiều, cũng là mang ý nghĩa rót vào người linh khí sẽ càng nhiều, chính vì như thế, cho nên mới phải gợi ra khổng lồ như thế dòng sông linh khí bạo động. Được rồi, nên nói ta đều nói rồi, nếu có ai không tin tưởng, cũng có thể tự mình đi tới nhìn một chút, nghiệm chứng một hồi ta nói chính là không phải thật sự. Dứt lời, Trần Đô chạm đích liền muốn rời đi. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tay kia nắm tiêu ngọc thanh niên, nhưng là lần thứ hai lên tiếng nói. Còn có việc sao? Trần Đô xoay người nhìn thanh niên, trong lòng đã yên lặng đem cái này ra hỏa dáng vẻ nhớ kỹ, chuẩn bị thu sau tính sổ. Cháu trai này hết lần này tới lần khác tìm cớ, nếu như không làm hắn, đều có lỗi với chính mình. Trần Minh đã quên tự giới thiệu mình, tại Hạ Vương Tiêu, Linh Ngọc phái nội môn đệ tử. Vừa nãy có bao nhiêu đắc tội, hy vọng Trần huynh không muốn hướng về trong lòng đi. Nói qua, trả lại Trần Đô chắp tay, tư thái thả rất thấp. Cháu trai này, thiếu diện hổ à, xem ra vừa nãy này một phen giải thích, hắn căn bản không tin tưởng. Nghĩ, Trần Đô vừa nhìn về phía những người khác, chỉ thấy những người khác cũng đều như thế, trầm mặc không nói, lập tức liền biết, những người này cũng không tin tưởng mình nói. Xem ra trong một tháng này, Thái Hư học phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện a. Gật gật đầu, Trần Đô liếc mắt nhìn chằm chằm cái này Vương Tiêu. Sau đó chạm đích hướng đoàn người đi đến. Chỗ đi qua, mọi người tự giác vì hắn tránh ra một con đường đi ra. Cẩn thận, chuyện này vẫn chưa hết. Ngay ở Trần Đô rời đi đám người thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm của, để hắn sững sờ, theo phát ra tiếng nơi nhìn lại, chỉ thấy trong đám người một tên vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên đang nhìn hắn. Là hắn. Thiếu niên này không phải người khác, chính là lúc trước với hắn đồng nhất thời kỳ leo lên thông thiên thê tên kia lãnh ngạo thiếu niên. Trương Nguyệt Hoa. Trần Đô không nghĩ tới, cái này căn buồn không có gặp nhau thiếu niên, xảy ra nói nhắc nhở. Có điều mặc kệ đối phương là xuất phát từ mục đích gì, nếu là thật nói nhắc nhở, hắn tự nhiên là sẽ nhớ ở trong lòng quay về thiếu niên gật gật đầu, nhanh chân rời đi. Trên quảng trường, chờ Trần Đô sau khi rời đi, đoàn người lần thứ hai lâm vào một mảnh làm ồn bên trong. Thảo luận sự tình không ngoài là thông thiên thê trên dòng sông linh khí, còn có Trần Đô leo lên thông thiên thê 600 cấp, vẫn không có đi đến thông thiên thê phần cuối chuyện tình. Các người tin sao? Lúc này, tên kia quần áo xanh lá thiếu niên lần thứ hai đi tới trước mấy người trước mặt ý vị thâm trường nói. Hi hi, ta cũng không phải tin, cái tên này rất xấu. Vừa nhìn cũng rất có tâm cơ, nếu là hắn nói tới đến Thái Hư truyền thừa, ta trái lại sẽ không tin tưởng, thế nhưng hắn nói không có được, này trái lại đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Áo hồng thiếu nữ nhìn Trần Đô rời đi bóng lưng, hai mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Đón lấy liền giao cho các trưởng lao Thái Hư truyền thừa à, ngoại trừ thánh địa ở ngoài, e sợ không có môn phái nào có thể không nhìn. Ở trở lại chỗ mình ở trên đường, Trần Đô không ngừng xem lướt qua linh võng, cũng đúng Thái Hư học phủ bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy môn phái đệ tử nguyên nhân, có nhất định mổ. Tu hành môn phái đệ tử bị giết, nhất tuyến môn phái Tuyết Ly tông đột nhiên công khai chống đỡ cơ hoa. Đóng lại linh võng, Trần Đô hai mắt hơi nheo lại, nữ nhân này thật là độc ác, đạn cũng rất lớn, ở Thái Hư học phủ tàn sát đông đảo tu hành môn phái đệ tử thiên tài, cũng không sợ gợi ra bạo loạn. Nghĩ đến cơ hoa tấm kia lãnh diễm vô song mặt, còn có thiết huyết thủ đoạn, dù là Trần Đô, cũng không khỏi ở đấy lòng một trận tật lưỡi. Đối với nữ nhân này quyết đoán, phát sinh một tiếng cảm thán. Hoàng cung. Bên trong ngự thư phòng, một bộ trường sam màu đen cơ hoa, đang tay nâng một quyển sách cổ lật xem. Chủ nhân. Không khí một cơn chấn động qua đi, hắc bảo bóng người xuất hiện. Chuyện gì? Một bên lật xem sách cổ, cơ hoa cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trần Đô từ thông thiên thê bên trên xuống tới rồi. Đúng. Sách cổ đột nhiên khép lại, ngẩng đầu lên, cơ hoa trong mắt có một đạo hết sạch nẹ qua, hắn có Thái Hư truyền thừa. Không biết, theo ở đây thám tử báo lại, hắn ở thông thiên thê 600 cấp vị trí, đột phá đan hải cảnh, xúc động dòng sông linh khí rót vào người, một đường lưu vong mà xuống. Sau đó tuyên bố, căn buồn không có bước lên thông thiên thê cấp bậc cuối cùng, cũng không có được truyền thừa. Nghe xong hắc bảo sau khi trả lời, cơ hoa trong con ngươi xinh đẹp có không tên vẻ mặt lóe lên, trong tay sách cổ nhẹ nhàng gõ khuôn cửa. Chỉ chốc lát sau, xoay người nói cho Tô Tĩnh, cho những kia hai, ba tuyến tu hành môn phái thả ra tin tức, liền nói chấm đã chiếm được Thái Hư truyền thừa, chấm trở thành ý của bọn họ. Mặt khác, cũng làm cho Tô Tĩnh nhìn chằm chằm điểm, lấy Trần Huý lao hổ ly kia gian xảo, ngày hôm nay phòng trừng sẽ lấy một ít hành động. Là, đối với cơ hoa mệnh lệnh, áo bào đen xưa nay cũng sẽ không hỏi đến. Tuy rằng hắn xem không hiểu cơ hoa làm như thế dụng ý là cái gì, nhưng chỉ cần là cơ hoa mệnh lệnh, hắn cũng có cực kỳ trung thành đi chấp hành. Áo bào đen đi rồi, cơ hoa trong con ngươi xinh đẹp thần quang trong trẻo, không biết đang suy nghĩ gì. Thái Hư học phủ. Trần Đô mới vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy trong sân có một bóng người đứng, chính là Lý Trung. cha cho ngươi tới. Nhìn thấy Lý Trung, Trần Đô không có kinh ngạc, lấy chính mình vị kia cha năng lượng, e sợ ở chính mình tiến vào Thái Hư học phủ ngày thứ nhất, cơ sở ngầm cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lão gia để ta đưa ngươi rời đi Thiên Diễn hoàng triều. Lý Trung nói chuyện vẫn ngắn gọn. Bất quá hắn nhưng là để Trần Đô sững sờ. Hắn không nghĩ tới cha để Lý Trung đến, càng là muốn đem chính mình đưa ra Thiên Diễn hoàng triều, lăng một lát sau, lúc này mới nói, bởi vì Thái Hư truyền thừa. Là, cha tại sao khẳng định như vậy, trong tay ta có Thái Hư truyền thừa. Trần Đô không nghĩ ra, tại sao những người này đều như thế chắc, trong tay mình nhất định có Thái Hư truyền thừa, cái này cần cao bao nhiêu xem chính mình. Lao ra trực giác. Chương 26. Cuối cùng là hãm hại chính mình nghe được Lý Trung nói là đến từ cha trực giác, Trần Đô khỏe miệng vừa kéo. Cha có hay không nói muốn đưa ta đi cái nào? Thế nào cũng phải có một nơi đi chứ. Nếu có thể, Trần Đô cũng muốn mau chóng rời đi. Hắn lúc trước đến Thái Hư học phủ mục đích chủ yếu, ngoại trừ bởi vì đánh dấu nguyên nhân ở ngoài, nhiều hơn vẫn là muốn rời xa Cơ Hoa. Vì là chính là không nghĩ tới nhiều liên lụy tiến bảo, hoàng triều cùng tu hành môn phái tranh đấu ở trong. Thế nhưng tình huống bây giờ có biến, Thái Hư học phủ đột nhiên tràn vào nhiều như vậy tu hành môn phái, rất rõ ràng, nơi này đã thành vòng xoáy trung tâm. Quang thời gian trước những kia hai, ba tuyến tu hành môn phái đệ tử bị người ám sát, lại liên tưởng đến nhất tuyến môn phái Tuyết Ly tông thái độ, Trần Đô trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến, tất cả những thứ này đều là Cơ Hoa mưu tính. Liên hiện nay tình thế, muốn tránh khỏi cùng các đại tu được môn phái sản sinh xung đột, đầu tiên cần phải làm là đem nước quấy đủ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho trước đây cố hữu thế lực một lần nữa xá bài, trang bài. Hiển nhiên Cơ Hoa trong lòng cũng rõ ràng điểm này, trước mắt thời cơ dĩ nhiên thành thục, phòng trường không tốn thời gian dài, này hoàng thành liền muốn rối loạn. Cơ Hoa đem mình an bài đến Thái Hư học phủ, khẳng định tồn tại mục đích nào đó. Thậm chí hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, nữ nhân này vừa bắt đầu liền biết Thái Hư học phủ sẽ là sự kiện lần này hạt nhân, vì lẽ đó đem mình đi đẩy lại đây. Vì lẽ đó Trần Đô hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, lần đi rất xa. Sở Quốc, tối hôm nay 10 điểm truyền tống trận, lệnh truyền cũng đã chuẩn bị, một người truyền tống, đến sau đó, bên kia sẽ có người phụ trách tiếp ứng. Sở Quốc. Nghe được Lý Trung nói muốn chính mình đi Sở Quốc, Trần Đô trong lòng thoát đi Thái Hư ý nghĩ ngay lập tức sẽ phai nhạt rất nhiều. Hắn là muốn rời khỏi Thiên Diễn hoàng triều không giả, thế nhưng hắn mục đích cuối cùng chính là hỗn loạn đô thành. Sở Quốc tại Thiên Diễn hoàng triều phía nam, mà hỗn loạn đô thành ở mặt phía bắc, trung gian còn cách xa nhau vài cái quốc gia. Lộ trình trong lúc đó đã không thể dùng đơn thuần độ dài đến đo, chỉ có thời gian mới có thể tính được là rõ ràng. Coi như là có truyền tống trận ở, từ Thiên Diễn hoàng triều cùng Sở Quốc trong lúc đó, qua lại ít nhất đều phải thời gian 2-3 tháng. Cái này cũng chưa tính đi hỗn loạn chi thành thời gian, nếu như từ Sở Quốc xuất phát lại chạy tới hỗn loạn chi thành, lãng phí thời gian sẽ càng nhiều. Xem ra này Sở Quốc là không thể đi tới. Đều trong lòng thầm than một tiếng, sau đó đối với Lý Trung nói, trở lại nói cho cha, Sở Quốc ta sẽ không đi tới, nơi này ta tự có an bài, để hắn yên tâm. Thái Hư truyền thừa can hệ trọng đại, bây giờ còn chỉ là một chút 2-3 tuyến môn phái, bọn họ còn không dám ở hoàng thành trắng trợn không kiêng dè. Nếu như những kia nhất tuyến môn phái người đến rồi, coi như là lão già, cũng không dám nói có thể tại lần này đấu tranh người trung gian dưới ngươi. Lý Trung trầm giọng nói, đây là hắn lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Liếc mắt nhìn Lý Trung, Trần Đô nhưng chỉ là cười cợt không có giải thích, kỳ thực hắn cũng không phải hoàn toàn không có bảo mệnh lá bài tẩy. Nếu quả như thật có bản nhất, quá mức trực tiếp trốn vào Thái Hư truyền thừa bên trong không gian, người khác tự nhiên cũng không có thể bắt hắn như thế nào. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, để cha không cần lo lắng. Liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Đô, Lý Trung không nói gì nữa, hắn vốn cũng không yêu thích nói chuyện, vừa nay có thể một hơi nói nhiều như vậy, đã rất không dễ dàng. Đúng rồi, nếu như không phiền toái, giúp ta làm một chuyện thế nào? Trần Đô trong đầu liền nghĩ tới trước ở Thông Thiên Thê Châu ở trên quảng trường, cái kia tiếu diện hổ đông tiêu. Ta chỉ nghe lệnh của lão gia. Lý Trung lạnh lùng nói. Tuy rằng nhìn như là ở từ chối, có điều nhưng không có vội vã rời đi. Thấy vậy, Trần Đô cười thầm trong lòng, biết sự tình là có thể thương lượng. Linh Ngọc Phái, nội môn đệ tử Vương Tiêu, chết sống bất luận. Ở Trần Đô mới vừa nói xong, chỉ thấy Lý Trung xoay người rời đi, cũng không có nói bang còn chưa phải bang. Có điều Trần Đô lại biết, Lý Trung đây là đáp ứng rồi. Nghĩ đến cái kia tiếu diện hổ Vương Tiêu, Trần Đô trong mắt có vẻ lạnh lùng nẹt qua. Hắn không phải là cái gì người lương thiện, cái này Vương Tiêu nếu dám với hắn ngầm dùng đại chúng đến ức hiếp chính mình, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không với hắn đến chính đại quang minh ngầm hắn còn không có sợ qua ai. Lấy Lý Trung làm việc cẩn thận tính tình, này Vương Tiêu phòng trường liền hôi cũng sẽ không còn lại. Trần Huynh. Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Chỉ thấy một thân áo xanh áo dài của nữ Tô Tĩnh đang đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn sang. Nhìn thấy Tô Tĩnh, Trần Đô thu hồi trong lòng tâm tư, cười nói, hóa ra là Tô Minh, mời đến. Trần Huynh hiện tại nhưng là Thái Hư danh nhân rồi. Tô Tĩnh chắc tay, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười. Tô Minh hôm nay tới tìm ta, chỉ sợ không phải vì nói những này chứ. Trần Đô ở bên cạnh cái bàn đá sau khi ngồi xuống, cười nhìn Tô Tĩnh. Thực sự là cái gì đều không gạt được Trần Minh, thứ không dám giấu giếm, ta là phụng bệ hạ chi mệnh, đặc biệt đến bảo vệ Trần Minh. Dù sao Thái Hư truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng Trần Minh an nguy cũng cần bảo đảm. Bảo đảm ta an ủi. Nghe được Tô Tĩnh Trần Đô, nhưng trong lòng thì nở nụ cười, e sợ bảo đảm an nguy là giả, đến xem mình mới là thật sự. Tô Minh, kỳ thực ta căn buồn không có được Thái Hư truyền thừa, ngươi tin sao? Trần Đô nhìn Tô Tĩnh rất là nghiêm túc nói. Ha ha, Trần Minh, ngươi sai rồi, ngươi lấy được Thái Hư truyền thừa. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng đột nhiên, trên mặt lại lộ ra một vẻ không hiểu vẻ mặt, hỏi, có ý gì? Bởi vì bệ hạ nói ngươi lấy được. Nói xong, Tô Tĩnh bay về Trần Đô trừng mắt nhìn, trong mắt ngầm có ý một loại nào đó thâm ý đột nhiên, Trần Đô vẻ mặt hơi động, nghĩ tới điều gì một loại nào đó khả năng, theo sát lấy mặt hắn chìm xuống dưới. Tất cả đều là cơ hoa âm mưu. Hắn không phải ngu ngốc, cơ hoa hiện tại làm những này, đều là khi hắn cho ra này một đạo dương mưu vì là điểm xuất phát tiến hành. Kết hợp Tô Tĩnh không khó đoán ra cơ hoa đang đánh cái gì chú ý, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này dĩ nhiên định đem hắn làm mồi, dùng để quấy đục hoàng thành nước. Quả thực là phát điên. Nếu như ta không có đi thông thiên thê nàng định làm gì? Trần Đô mặt lạnh hỏi. Thấy Trần Đô sắc mặt, Tô Tĩnh khẽ mỉm cười, nói, "Chiếu, theo Trần huynh ngươi trong ngày thường tính cách, ở học phủ bên trong cùng người nào làm cái xung đột, lại lấy Trần gia thế lực, giết chết cá biệt người còn không đơn giản sao?" Tô Tĩnh không nói tiếp nữa, nhưng bên trong ý tứ của cũng không nói mà dụ. Cơ hoa tử vừa mới bắt đầu để hắn đến Thái Hư học phủ, chính là vì để hắn, hoặc là nói là Trần gia vì nàng hấp dẫn hỏa lực. Mà nàng là có thể nhân cơ hội trong bóng tối mưu tính tất cả, coi như sự tình không được, nàng cũng có thể đem Trần gia đẩy ra ngoài đến, lắng lại những kia môn phái tu tiên lửa giận. Có thể diệt trừ Trần gia cái này cái đinh trong mắt, có thể đang không có nguy hiểm đích tình huống dưới, mưu tính tất cả, một hòn đá hạ hai con chim. Giỏi tính toán. Đương nhiên, trở lên những này đều là lấy hắn không có trên thông thiên thê vì là tiền để kế hoạch. Thế nhưng hiện tại, hắn lên thông thiên thê, còn dẫn phát lớn như vậy náo động, dù sao cũng là Thái Hư học phủ truyền thừa. Tin tức này thả ra, có thể so với Trần gia mưu hại tu hành môn phái đệ tử phải tới mạnh mẽ bạo nhiều lắm. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn có hay không được Thái Hư học phủ truyền thừa, cơ hoa đều sẽ để hắn được. Vậy tại sao những ngày qua còn có thể có tu hành môn phái đệ tử bị giết, cùng Thái Hư truyền thừa so ra, những này cũng đã bé nhỏ không đáng kể đi. Chỉ thấy Tô Tĩnh lắc đầu nở nụ cười, nói, nếu như ở kế hoạch bắt đầu trước, ngươi còn chưa từ thông thiên thê hạ xuống, vậy thì dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nếu như ngươi thật sự từ thông thiên thê hạ xuống, vậy thì không thể tốt hơn, ám sát tu hành môn phái đệ tử chuyện này là có thể vì là một cái khác kế hoạch phục vụ. Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang, trầm giọng nói, Tuyết Ly Tông. Không sai, Tuyết Ly Tông tuy rằng đã công khai chống đỡ bệ hạ, nhưng cũng chưa từng lấy ra thành ý, cần ép hắn một cái, đoạn đường lui. Thật sâu tính toán. Trần Đô trong lòng cảm khái một tiếng. Sau đó lại nói, tại sao nói cho ta biết những này? Bởi vì ta không muốn để cho ngươi đối với bệ hạ lòng sinh bất mãn, hoặc là nói đi hận. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy của thời điểm, ta liền phát hiện ngươi không phải một người đơn giản. Nếu như ngươi trong lòng ghi hận bệ hạ đôi kia hoàng triều tương lai, sẽ là mất thăng bằng định nhân tố. Nghe vậy, Trần Đô hơi run run. Lời nói này, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lên thiếu niên này đến. Phần này trung tâm khiến lòng người sinh kính nghệ. Chỉ thấy Tô Tĩnh hít sâu một hơi, nói, nếu như Trần huynh trong lòng có cái gì bất mãn, liền ghi vào trên đầu ta, bệ hạ những này kế hoạch đều là sự chú ý của ta. Tất cả, vì bệ hạ, Tô Tĩnh nguyện một mình gánh chịu tất cả hậu quả. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng phát sinh cười khổ một tiếng. Nếu như không phải biết tình huống thật, hắn hay là thật sự sẽ cho rằng tất cả những thứ này mưu tính chính là xuất từ trước mắt Tô Tĩnh tay. Nhưng hãm hại liền hãm hại ở, hắn thật sự là quá rõ ràng bất quá. Bởi vì chính là hắn cho cơ hoa ra chủ ý. Chương 27. Đều do chính mình lúc trước miệng nợ. Nếu như không cho cơ hoa chỉ cái gì đường sáng, phòng trường nàng coi như là sau đó có thể nhận ra được gần tại nguy hiểm, cũng sẽ không nhanh như vậy, giống như là người bình thường mở ra hai mạch nhâm đốc giống như vậy, làm ra chuỗi này phát điên cử động đến. Bất quá bây giờ nói cái gì đều chậm. Hắn biết, ở trước mắt đặt đến trước, người phụ nữ kia nhất định là sẽ không dễ dàng dừng lại. Nhìn biểu hiện nghiêm túc Tô Tĩnh, Trần Đô há miệng muốn nói gì, cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán, nói, cơ hoa có thể có như ngươi vậy chính là thủ hạ, cũng coi như là một loại may mắn. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, khung cửa bên cạnh nhưng là đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Theo âm thanh nhìn lại, khi thấy này đứng ở trước cửa bóng người sau, Trần Đô cùng Tô Tĩnh hai người vẻ mặt nhưng là không giống nhau. Tô Tĩnh là vô cùng ngạc nhiên, theo bản năng đứng dậy, nguyên bản trước sau bình tĩnh sắc mặt, rốt cục có biến hóa. Mà Trần Đô đang nhìn đến đạo này bóng người thời điểm, sắc mặt nhưng là một mảnh tái nhợt. Bởi vì lúc này đứng ở ngoài cửa người không phải người khác, chính là Cơ Hoa. Vậy, phản ứng lại Tô Tĩnh liền muốn mở miệng, có điều đang nhìn đến Cơ Hoa ánh mắt sau, lập tức phản ứng lại, mau ngậm miệng. Tuy rằng hắn không biết Cơ Hoa cùng Trần Đô trong lúc đó là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đọc hiểu Cơ Hoa vừa nãy cái ánh mắt kia, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận. Lúc này, Trần Đô sắc mặt trên cũng khôi phục bình thường. Có điều trong lòng nhưng là một trận cười gằn, nữ nhân chết bầm này dám tính toán hắn, vừa vặn thừa cơ hội này, cho nàng chút dạy dỗ. Quyền đương là sớm thu chút lợi tức. Sao ngươi lại tới đây? Trần Đô đứng dậy, bước nhanh đi tới Cơ Hoa trước mặt, sau đó rất là tự nhiên một cái liền kéo lại một con kia tay ngọc. Vào tay, bắt đầu mềm mại, phảng phất không xương. Đột nhiên bị Trần Đô giắt tay nhau, Cơ Hoa thân thể ngẩn ra, bản năng liền muốn đánh tay, nhưng Trần Đô sức mạnh lớn biết bao, không phải sẽ không tu luyện nàng có thể tránh ra. Nhận ra được Cơ Hoa dãy rủa, Trần Đô trong lòng cười gần từng trận. Lại nhìn một bên Tô Tĩnh, cả người đều ngây dại. Ngốc đứng tại chỗ, sững sờ nhìn tùy ý tay bị Trần Đô nắm lấy cũng không phản kháng Cơ Hoa, thời khắc này, Tô Tĩnh phảng phất là một lần nữa nhận thức Cơ Hoa như thế. Hắn nhìn thấy gì, từ trước đến giờ lấy tàn bạo hung manh chứ danh nữ đế bệ hạ, dĩ nhiên tùy ý Trần Đô dắt tay nhau mà không trở mặt. Tô Tĩnh không khỏi bắt đầu hoài nghi, nữ đế bệ hạ cùng Trần Đô chân chính quan hệ. Đột nhiên, Tô Tĩnh vẻ mặt hơi động, âm thầm hút một hơi khí lạnh, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa nãy cùng Trần Đô rất đúng nói đến. Trần Đô ở biết bị bệ hạ tính toán sau, biểu hiện của hắn tựa hồ có hơi quá mức bình tĩnh. Dựa theo ngành tình báo đối với Trần Đô bản tính hiểu rõ, đây là một có cựu án cùng ngày tất báo, chưa bao giờ cách đêm, trừng mắt tất báo ra hỏa. Hơn nữa còn đồn đại nói, cái tên này tính khí cũng không được khá lắm. Thế nhưng khi biết bị người tính toán sau, ngoại trừ vừa bắt đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn ở ngoài, lại sau đó biểu hiện của hắn, dĩ nhiên xuất kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn khen chính mình trung tâm, bây giờ trở về quá vị đến, tất cả những thứ này có vẻ là như vậy không bình thường. Tự mình não bù đáng sợ nhất. Lúc này dù là từ trước đến giờ đầu óc bình tĩnh, tư duy nhanh nhẹn Tô Tĩnh, cũng không từ lâm vào chính mình não bù trong kịch tình không thể tự kiềm chế. Cái tên này ngày hôm nay làm sao vậy? Bị Trần Đô lôi kéo tay, đánh lại đánh không ra, Cơ Hoa lông mày hơi nhíu lên, nàng không nghĩ ra Trần Đô tại sao nhìn thấy chính mình sẽ như vậy kích động. Nhìn lôi kéo chính mình thu Trần Đô, đột nhiên, Cơ Hoa trong lòng đột nhiên, trong đầu không tự chủ được nghĩ được gần nhất xem qua một thoại bản. Lạnh như băng trên mặt, nhỏ bé không thể nhận ra một đỏ, cái tên này, không phải là. Nghĩ được một loại nào đó khả năng sau, dù là Cơ Hoa tâm như thế nào đi nữa lạnh lẽo cứng rắn, cũng là có chút hoảng loạn, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy nàng, tâm hột như là xông vào món đồ gì. Tạo nên từng tầng bận sóng. Đoán không ra, lại muốn đoán, bắt không được, lại muốn bắt. Trong lòng như là có một con mèo ở quấy bắt, ngứa một chút. Sau đó, sẽ không từ tự chủ rơi vào trầm tư ở trong, quên ngoại giới tất cả. Cái này cũng là Cơ Hoa một đặc điểm, một khi thâm nhập muốn chuyện nào đó, liền dễ dàng chìm vào trong đó, đối ngoại giới tất cả bắt đầu tự động che đậy. Tô Minh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tiểu Nhạc, ta ở Hoàng Cung biết một người bạn, sau đó nàng đã bị bệ hạ phái đến bên cạnh ta. Trần Đô lôi kéo rơi vào trầm tư ở trong Cơ Hoa, đối với Tô Tĩnh giới thiệu. Tiểu Nhạc, vị này chính là Tô Tĩnh, còn không mau hành lễ. Nói qua, Trần Đô một cái kéo qua đang đứng ở mơ hồ trạng thái Cơ Hoa, lên trước đẩy một cái. Nghe được Trần Đô muốn Cơ Hoa cho mình hành lễ, Tô Tĩnh thân thể hơi không thể tra run lên. Ánh mắt đã ở điên cuồng ám chỉ, vậy mà lúc này, Cơ Hoa đã thâm nhập chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Tuy rằng có thể nghe được Trần Đô sau, nhưng không có phán đoán, một bên thâm nhập tự hỏi, một bên liền muốn đi hành lễ. Mắt thấy Cơ Hoa liền muốn loan hành lễ, Tô Tĩnh tim đều nhảy đến cổ rồi. Thấy Cơ Hoa thật dự định cho Tô Tĩnh hành lễ, liền ngay cả Trần Đô trong mắt cũng không từ né qua một vẻ vẻ kinh ngạc. Ngay tại lúc Cơ Hoa vừa mới chuẩn bị hạ thấp người thời điểm, ánh mắt đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng, vừa dưới đáy đầu đột nhiên giơ lên. Bạch. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhìn trước mắt Tô Tĩnh. Ngạch. Bị sắc bén như thế ánh mắt nhìn kỹ lấy, Tô Tĩnh chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không thể làm gì khác hơn là cường đẩy áp lực, tận lực duy trì sắc mặt không bằng, nói, "Không, không cần. Trần huynh, ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện muốn bận điệu, sẽ không phải dậy, vậy hạ phái vị này tiểu nhạc cô nương đến, khẳng định có chuyện quan trọng gì. Ta sẽ không phải dậy, cáo tử." Tô Tĩnh tốc độ nói so với lúc bình thường đầy đủ nhanh hơn gấp đôi. Vội vã nói hết lời, cũng không chờ Trần Đô đáp lời, trực tiếp cũng như chạy trốn tông cửa xông ra. Nhìn Tô Tĩnh cuốn quýt thoát đi bóng lưng, Trần Đô trong lòng lại là một trận cười gằn. Tuy rằng cái tên này trung tâm khiến người ta kính phục, nhưng một số quy nhất số, nên chỉnh, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tô Tĩnh đi rồi, trong sân lâm vào yên lặng một hồi. Ta không nên cho hắn hành lễ. Non nửa thường sau, Cơ Hoa chạm đích nhìn Trần Đô nói rằng, trong giọng nói của nàng có bất mãn, còn có một tia oán khí. Tựa hồ đang phái Trần Đô làm cho nàng cho Tô Tĩnh hành lễ. Ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Cái này Tô Tĩnh thật không đơn giản a. Bị vấn trách, Trần Đô trong lòng hơi động, mở miệng nói, ngươi không biết, cái này Tô Tĩnh nhưng là bệ hạ tâm phúc. Ngươi nếu như bị hắn nhớ kỹ, sau đó hắn tùy tiện ở trước mặt bệ hạ nói ngươi vài câu được, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sau đó địa vị còn không phải thẳng tắp cất cao. Liên ngươi này cả ngày lạnh như băng cũng sẽ không a duôn định hót, ngày nào đó nếu như phạm cái sai, phòng trừng liền cái oan uổng cũng sẽ không gọi, chỉ có thể chờ đợi bị giết rồi. Trần Đô lần thứ hai kéo qua Cơ Hoa tay, dùng một bộ ta đều là vì tốt cho ngươi ngữ khí, tận tình khuyên nhủ nói. Tay lần thứ hai bị Trần Đô kéo, Cơ Hoa theo bản năng liền muốn tránh thoát, có điều cuối cùng nhưng là quỷ thần xui khiến không có làm như thế. Tùy ý Trần Đô lôi kéo, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong vắt nhìn Trần Đô, thấp giọng nói, ngươi để ta cho hắn hành lễ, là vì ta sao? Bị Cơ Hoa dùng loại ánh mắt này nhìn, Trần Đô trong lòng cảm giác một trận lạ lạ bất quá vẫn là gật gật đầu, lúng túng nói, ngạch, à, đúng vậy à. Hắn lẽ nào thật sự chính là yêu thích? Nghĩ, Cơ Hoa trong lòng hiện ra một luồng cảm giác quái dị, có điều đột nhiên, nàng lại phục hồi tinh thần lại, chân mày hơi nhíu lại. Thầm nói, không đúng, hắn thích là cung nữ Tiểu Nhạc, không phải ta. Chiếu, theo trong thoại bản nói, tình huống như thế, tựa hồ gọi là chụp mũ. Ta bị chụp mũ rồi hả? Nghĩ tới những thứ này, Cơ Hoa nhìn về phía Trần Đô ánh mắt trở nên bất thiện, đè xuống trong lòng những ý nghĩ khác, lạnh lùng nói, ngươi yêu thích ta, thật sao? Trần Đô bị Cơ Hoa bất thình lình câu hỏi, cũng là cho làm cho một ngộng. Bất quá nghĩ đến như vậy vừa vặn có thể trêu đùa một hồi nữ nhân này, ít hôm nữa sau hắn rời đi Thiên Diễn Hoàng Triều thời điểm ở nói cho nàng biết chân tướng, đến thời điểm nữ nhân này trên mặt vẻ mặt khẳng định rất đặc sắc, cũng coi như là cho mình báo bị mưu hại thủ, nghĩ tới những thứ này, Trần Đô liền nói ngay, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện. Đúng, ta là yêu thích ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy của thời điểm, ta liền thích. Với ngươi so ra, cái gì nữ đế, cái gì đế tế, đều là phù vân. Trần Đô trong nháy mắt mở ra tao nói mãn cấp sở kỳ hiệu bị động,